Chương 57, chủ động xuất kích, săn giết trinh sát. Chương 57, chủ động xuất kích, săn giết trinh sát. Bóng đêm như mực, đem Lạc Ưng Hạp hiểm trở dãy núi nhuộm dần đến càng thêm thâm trầm. Gió núi xuyên qua khe đá, phát ra âu nghẹn ngào nuốt tiếng vang, tăng thêm mấy phần túc sát. Lâm Phong như là hoàn toàn dung nhập mảnh này hắc ám, liễm tức quyết vận chuyển hạ, hắn không chỉ có khí tức hoàn toàn không có, ngay cả nhiệt độ cơ thể đều cùng cảnh vật chung quanh hướng tới nhất trí, dường như một khối không có sinh mệnh nham thạch. Hắn lặng lặng nằm ở khe núi phía trên một chỗ đổ xuất nham thạch sau, linh thức như là vô hình mạng nện, một mực tập trung vào phía dưới kia năm tên đại viêm trinh sát. Bọn hắn hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù ở ẩn nút bên trong, cũng duy trì tam giác trận hình, hai người phụ trách cảnh giới, hai người nghỉ ngơi, cái kia hậu thiên hậu kỳ tiểu đầu bục thì ở giữa phối hợp tác chiến, ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt hẻm núi phía lối vào, dường như đang đợi cái gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, trăng lên giữa trời, ánh trăng lạnh lẽo miễn cưỡng chiếu sáng bộ phận khu vực. Kia trinh sát đầu mục tựa hồ có chút nôn nóng, thấp giọng dùng đại viêm từ địa phương mắng một câu, đại ý là tiếp ứng thế nào còn chưa tới. Đúng lúc này, Lâm Phong động. Hắn không có lựa chọn bọn thẳng giết, mà là như là đi săn trước gián độc, đem tự thân điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Tâm niệm vừa động, một sợi tinh thuần hỗn độn chân nguyên đã lặng yên quán chú hai chân, phong thần tối áo nghĩa ở trong lòng lưu chuyển. Siêu. Một đạo cơ hồ bé không thể nghe tiếng xé gió lên. Không phải Lâm Phong bản nhân, mà là hắn bắn ra một cục đá nhỏ, tinh chuẩn đánh trúng vào mấy chục bước bên ngoài một chỗ khác với đá. Lạch cạch. Tiếng vang tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Người nào? Phía dưới trinh sát trong nháy mắt cảnh giác, hai tên cảnh giới trinh sát lập tức cung nỏ lên dây cung, ánh mắt lợi hại quét về phía thanh âm nơi phát ra. Ngay cả kia nhắm mắt nghỉ ngơi hai người cũng đột nhiên mở mắt, nắm chặt yêu đao. Liên tại bọn hắn lực chú ý bị hấp dẫn sát na, chân chính sát cơ từ đám bọn hắn đỉnh đầu giáng lâm. Lâm Phong thân ảnh giống như quỷ mị theo nham thạch sau thoáng hiện, không có hò hét, không có dư thừa động tác, chỉ có một đạo nhanh đến cực hạn tàn ảnh, lôi cuốn lấy sát ý lạnh như băng, lao thẳng tới cái kia hậu thiên hậu kỳ trinh sát đầu mục. Phong thần tối toàn lực bạo phát xuống, hắn dường như dung nhập gió đêm, chớp mắt đã áp sát. Kia trinh sát đầu mục phản ứng cực nhanh, dù sao cũng là hậu thiên hậu kỳ cao thủ, tại Lâm Phong khởi hành trong nháy mắt liền trong lòng báo động, tê cả da đầu, không chút nghĩ ngợi chính là một cái chật vật lăn qua một bên, đồng thời trở tay rút đao hướng lên đón đỡ. Bang, tuyết ẩm cuồng đao cũng không ra khỏi vỏ, Lâm Phong chỉ là lấy mang theo vỏ đao thân đao, lôi cuốn lấy tràn trề cự lực, mạnh mẽ đánh xuống. Vỏ đao cùng đối phương loan đao va chạm, phát ra một tiếng chói tai sắt thép va chạm. Kia trinh sát đầu mục chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực dọc theo thân đao truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, loan đao rời tay bay ra, cả người tức thì bị chấn động đến khí huyết sôi trào, lảo đảo lùi lại. Nhưng hắn trung quy là chặn cái này tất sát nhất kích, là đồng bạn tranh thủ tới sát na thời gian. Địch tập, giết. Mặt khác bốn tên trinh sát vừa sợ vừa giận, hai người nắm nỏ một bắn. Hai người vung đao nhào tới, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt phong kín Lâm Phong tả hữu né tránh không gian. Nhưng mà, bọn hắn đối mặt chính là Tiên Thiên. Lâm Phong ánh mắt băng lãnh, đối tả hữu bổ tới lưỡi đao không tránh không né, bàn tay trái nhìn như tùy ý hướng trước vỗ, bài vân trưởng chi lưu thủy hành vân. Trường thế lơ lửng không cố định, lại mang theo một cỗ mãnh liệt ám kình, phát sau mà đến trước, chuẩn xác đập vào bên trái cái kia cầm đao trinh sát ngực. Phúc. Người kia như gặp phải trọng kích, xương ngực trong nháy mắt lõm, phun máu bay ngược, đâm vào trên vách đá không một tiếng động. Cùng lúc đó, phía bên phải lưỡi đao đã gần kề gần Lâm Phong dưới xương sườn. Hắn lại dường như phía sau mở to mắt, đùi phải như độc hạt vẫy đuôi, im hơi lặng tiếng nhưng lại nhanh như thiểm điện sau gậy, phong thần tối chi lôi lệ phong hành. Tối ảnh lướt qua, không khí phát ra nổ đùng, tinh chuẩn đá vào phía bên phải trinh sát trên cổ tay. Giang rắc. Xương cổ tay tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, kia trinh sát kêu thảm một tiếng, cương đao rơi xuống đất. Thẳng đến lúc này, kia hai tên nắm nỏ trinh sát tên nỏ mới kích xạ mà tới. Khoảng cách gần như thế, tên nỏ uy lực kinh người. Lâm Phong thân hình lay nhẹ, như là trong gió tơ liễu, lấy một loại trái ngược lẽ thường dáng vẻ, tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi hai chi tên nỏ. Đồng thời, hắn tay trái cong ngón đúng ra, một sợi cô đọng đến cực hạn hỗn độn chân nguyên phá không bắn ra, cũng không phải là công hướng nắm nỏ người, mà là bắn về phía dưới chân bọn hắn một khối bung lỏng nham thạch. Phanh! Nham thạch nổ tung, đá vụn bay ra, hai tên nỏ thủ dưới chân không vững, trận hình lập tức vừa loạn. Mà Lâm Phong đã như bóng với hình giống như lần nữa gần sát cái kia vừa mới đứng vững trinh sát đầu mục. Đầu mục kia trong mắt rốt cục hiện lên một tia sợ hãi, hắn cuồng hống một tiếng, toàn thân nội lực bộc phát, song quyền nổi lên xích hồng quang mang, sử xuất liều mạng chiêu thức, như là hổ điên giống như hướng Lâm Phong đánh tới. Chó cùng rất dậu. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, lần này hắn rốt cục rút đao, không có kinh thiên động địa lao quang, chỉ có một đạo thê lãnh như trăng hoa giống như hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngạo Hàn Lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất thiết, đao ý khóa chặt, cực hàn lan tràn. Kia trinh sát đầu mục chỉ cảm thấy quanh thân không khí bỗng nhiên ngưng kết, động tác không tự chủ được chậm một cái chớp mắt, thể nội lao nhanh nội lực dường như đều muốn bị đông kết. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo băng lãnh đao mang, lấy một loại siêu việt hắn phản ứng tốc độ, lướt qua cổ của hắn. Một quả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi như suối dâng trào. Còn lại ba tên trinh sát, một người trọng thương ngã xuống đất, hai người bị đá vụn gây thương tích, thấy đầu mục bị thuần sát, lập tức hồn phi phách tán, lại không chiến ý, quay người liền muốn chạy trốn. Lưu lại đi. Lâm Phong thanh âm đạm mạc, thân hình lại cử động, như gió lướt qua. Giơ tay chém xuống, hoặc là trưởng đập chân đá, bất quá hô hấp ở giữa, mặt khác ba tên trinh sát cũng tận số mất mạng, chỉ để lại cái kia cổ tay vỡ vụn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt không còn chút máu người trọng thương. Chiến đấu theo bắt đầu tới kết thúc, bất quá 10 hơi thời gian. Năm tên tinh nhuệ đại viêm trinh sát, vừa chết 4 tổn thương, sau bị bổ đao, toàn quân bị diệt. Lâm Phong thu đao trở vào bao, khí tức bình ổn, dường như vừa rồi chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn đi đến cái kia người sống duy nhất trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Kia trinh sát nhìn xem dưới ánh trăng Lâm Phong bình tĩnh không lay động gương mặt, cùng cặp kia thâm thúy như hàn đàm đôi mắt, sợ hãi đến toàn thân phát run. Nói, các ngươi chui vào mục đích, tiếp ứng chính là ai? Lâm Phong thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, lại mang theo một cỗ trực thấu linh hồn cảm giác áp bách. Đốt. Thành công săn giết đại viêm tinh nhuệ tiểu đội trinh sát, tan rã biên cảnh uy hiếp, thu hoạch được điểm công lao 800, đại viêm biên quân chế thức địa đồ một phần. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, nhưng Lâm Phong chú ý lực tất cả trước mắt tù binh trên thân. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này mấy tên trinh sát xuất hiện, tuyệt không đơn giản quân sự điều tra. Chương 58, tao nộ thủ lĩnh quân địch, tiên tiên hậu kỳ chương 58, tao nộ thủ lĩnh quân địch, tiên tiên hậu kỳ cái kia cổ tay vỡ vụn trinh sát tại Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng cùng tiên tiên uy áp song trọng bức bách hạ, tâm lý phòng tuyến cấp tốc sụp đổ. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi, đứt quãng bàn giao bọn hắn chuyến này nhiệm vụ, cũng không phải là đơn giản trinh sát địa hình, mà là phụ mệnh ở đây tiếp ứng một vị đến từ đại viêm quốc bên trong nhân vật trọng yếu, cũng hộ tống bí mật chui vào đại hạ cảnh nội. Về phần vị này nhân vật trọng yếu cụ thể là ai, cần làm chuyện gì, lấy hắn cấp bậc, căn bản không thể nào biết được. Địa điểm tiếp ứng, thời gian, Lâm Phong truy vấn, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Liền, ngay tại cái này là cứng hạng, sớm định ra là giờ tí mặt khắc trinh sát khó khăn nói rằng, ánh mắt bởi vì mất máu cùng sợ hãi mà tan rã, nhưng qua giờ còn chưa tới, đầu nhi mới khiến cho chúng ta tiếp tục chờ giờ tí mặt khắc. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn sát trời, hiện tại đã là giờ xỉu ban đầu, đã qua một canh giờ. Là đối phương đến muộn, vẫn là kế hoạch có biến. Hoặc là bản thân cái này chính là một cái bẫy. Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc, băng tâm quyết ban cho siêu phàm linh thức đột nhiên bắt được nơi xa truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt tiếng vó ngựa, đang từ bắc hướng nam nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ cực nhanh, tuyệt không phải bình thường ngựa, hơn nữa chỉ có một ngựa. Tới. Lâm Phong ánh mắt run lên, trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn cũng chỉ như gió, điểm ở đằng kia tên tù binh huyệt ngủ bên trên, đem nó kéo tới một khối lớn nham sau ẩn nấp lên. Lập tức đánh bén nhọn huyết, thông chi ở phía xa mai phục ba tên lao tốt cùng hai tên thủ hạ tiếp tục ẩn nấp, không có mệnh lệnh của hắn không được vận động. Chính hắn thì hít sâu một hơi, liễm tức quyết thôi động đến cực hạ, cả người dường như hóa thành bách núi một bộ phận, lặng yên không một tiếng động hướng về tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng tiềm hành mà đi. Hắn ngược lại muốn xem vị này nhường đại viêm phái ra tinh nhuệ chính sát tiếp ứng nhân vật trọng yếu đến tột cùng là thần thánh phương nào. Người tới kỹ thuật cực kỳ tinh xảo, tại đường núi gập ghềnh bên trên phóng ngựa như bay, rất nhanh liền xông vào Lạc Ưng Hạp. Dưới ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được thân hình khôi ngô, hất lên màu đậm áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này cố không che giấu chút nào, như là hung thú giống như dũng mãnh cuồng dã khí tức, lại làm cho Lâm Phong trong lòng hơi trầm xuống. Tiên Tiên, mà lại là Tiên Tiên hậu kỳ. Kia cổ chân khí cường đại chấn động, như là trong đêm tối ngọn đuốc, vô cùng rõ ràng. So trước đó cái kia ma môn tế tự mạnh không chỉ một bậc. Kia người cưỡi xông vào khe núi, điềm chặt ngựa tớt, sắc bén như chim ưng ánh mắt đảo qua không có một hai tiếp ứng điểm, cùng trên mặt đất chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ đánh nhau vết tích cùng mơ hồ mùi máu tanh, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phế vật. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn như là kim loại ma sát, mang theo nồng đậm tức giận cùng sát cơ. Hắn hiển nhiên ý thức được tiếp ứng tiểu đội trinh sát xảy ra chuyện. Ngay tại hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía, chuẩn bị lập tức rút lui chỗ thị phi này lúc, một đạo sắc bén vô song đao mang, như là cửu thiên chi thượng rủ xuống ánh trăng, mang theo đông kết linh hồn rét lạnh chi ý, từ hắn phía sau trong bóng tối đột nhiên gây khó khăn. Ngạo Hàn Lục Quyết, kinh hàn nhất thiết. Lâm Phong lựa chọn tốt nhất ra tay thời cơ, chính là đối phương bởi vì phẫn nộ cùng biến cố mà tâm thần xuất hiện một tia khe hở sát na. Một đao kia, hắn đem tốc độ cùng hàn ý thôi phát tới cực hạn, gắng đạt tới một kích trọng thương thậm chí giết địch. Nhưng mà, tiên thiên hậu kỳ cao thủ phản ứng cùng thực lực, viễn siêu hắn dự đoán. Kia khôi ngô người cưỡi tại đao mang lâm thể trong nháy mắt, lại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đột nhiên vào người, áo choàng phồng lên, đấm ra một quyền. Trên nắm tay bao vây lấy cô đọng như thực chất chân khí màu đỏ thắm, nóng dực khí lãng thậm chí nhường không khí chung quanh cũng hơi bặm mẻo, cùng kia băng lãnh đao mang ngang nhiên chạm vào nhau. Nóng lạnh hai cỗ cực đoan lực lượng mãnh liệt đụng nhau, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Cuồng bạo khí kình lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch, đem mặt đất đá vụn bụi đất toàn bộ nhấc lên, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng cuồn mãnh, mang theo thiêu đốt thuộc tính chân khí dọc theo thân đao phản vệ mà đến, cánh tay có hơi hơi tê dại, thân hình không tự chủ được hướng về sau phiêu thối mấy bước, tan mất luồng sức mạnh lớn đó. Mà đối phương dưới hung tuấn mã thì phát ra một tiếng rên rỉ, bốn vó mềm nhũn, miệng mũi chảy máu, đúng là bị cái này giao thủ khí kình trực tiếp đánh ngã. Kia khôi ngô người cười thì mượn lực phản chấn, nhẹ nhàng rơi xuống đất, áo choàng mũ bị đánh rơi xuống, lộ ra một trường che kín râu quai nón, ánh mắt hung lệ khuôn mặt. Hào tiểu tử, giấu đầu lộ đuôi, lại dám đánh lén ngươi ba đồ ra ra. Kia tự xưng ba đồ râu quai nón đại hán gắt gao tiếp cận hiện ra thân hình Lâm Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, lập tức bị càng đậm sát ý thay thế, tiên tiên sơ kỳ. Có thể có như vậy đao ý cùng lực đạo, khó trách có thể ăn mất lão tử trinh sát đội. Xưng tiên gia, gia gia không giết hạ người vô danh. Lâm Phong cầm đao mà đứng. Tuyết ẩm cuồng đao ở dưới ánh trăng hiện ra u u hàn quang, thể nội hỗn độn chân nguyên cấp tốc vận chuyển, hóa giải xâm nhập kinh mạch kia tia nóng dựng chân khí. Hắn sát mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng ngưng trọng mấy phần. Cái này ba độ chân khí hùng hồn bá đạo, thuộc tính cương mãnh hùng hực, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, là kình địch. Người sắp chết, làm gì hỏi nhiều. Lâm Phong ngữ khí đạm mạc, trong lòng chiến ý lại lặng yên bốc lên. Tiên tiên hậu kỳ, vừa vặn dùng để kiểm nghiệm hắn bây giờ thực lực cực hạn. Cuồng vọng. Ba độ nổi giận gầm lên một tiếng, không còn nói nhảm, hai chân đột nhiên đạp, mặt đất rạn nứt, thân hình như đạn pháo phóng tới Lâm Phong, song quyền đỏ rực như lửa, mang theo thiêu hủy tất cả giữ dằn khí thế, liên hoàn đánh ra. Quyền phong lướt qua, không khí phát ra đôn đốt bạo hưởng, nhiệt độ đột nhiên lên cao. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, phong thần thối pháp triển khai, thân hình như quỷ mị giống như hướng về sau phiêu thối, đồng thời tuyết ẩm đao huy sái xuất ra đạo đạo băng lãnh đao màn, không ngừng suy yếu, cắt tia nóng rực quyền kình. Thiên xương quyền hàn ý tại đao pháp bên trong lần hiện, cùng đối phương hừng hực quyền cương không ngừng va chạm, phát ra suy suy tiếng vang, vụ băng cùng tia lửa tung tóe. Hai người thân ảnh tại chật hẹp khe núi bên trong cấp tốc giao thoa, đao quang quyền ảnh giăng khắp nơi. Lâm Phong nương tựa theo phong thần thối tuyệt đỉnh tốc độ cùng băng tâm quyết tinh chuẩn dự phán, lần lượt tránh đi ba đồ thế đại lực trầm trọng kích, cũng lấy nạo hàn lục quyết sắc bén đao pháp không ngừng phản kích. Ba đồ càng đánh càng là kinh hãi, tiểu tử này rõ ràng chỉ là tiên thiên sơ kỳ, chân nguyên lại cô đọng nặng nề đến không tưởng nổi, hơn nữa thân pháp quỷ dị, đao pháp càng là xảo trá tàn nhẫn, kia hơi lạnh thấu xương không ngừng ý đồ ăn mòn kinh mạch của hắn, nhường hắn không thể không phân ra một bộ phận chân khí chống cự, mười thành thực lực lại chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Giống liệt diễm phần thiên, đánh lâu không xong, ba đồ nóng nảy, đột nhiên quát to một tiếng, toàn thân xích hồng chân khí giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, ở sau lưng hắn mơ hồ ngưng tụ thành một tôn mơ hồ hỏa diễm cự viên pháp tướng. Song quyền khép lại, một đạo to như tay em bé, cô động đến cực hạn xích hồng hỏa trụ, như là cự mãng xuất động, gầm thét hướng Lâm Phong đánh đến. Uy lực so trước đó bất kỳ một chiêu đều mạnh hơn vượt mấy lần. Cảm nhận được một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lâm Phong con ngươi hơi co lại, biết không thể lại lưu thủ. Hắn hít sâu một hơi, thể nội thiên xương, bài vân, phong thần ba cỗ chân ý tốc độ trước đó chưa từng có tại quy nguyên chân khí thống hợp hạ hội tụ. Hắn bàn tay trái lăng không ấn xuống, bài vân trưởng dày đặc trưởng tình tầng tầng bố phòng, ý đồ trì hoãn suy yếu hỏa trụ xung kích. Hữu quyền thì cất vào bên hông, vô tận xương hàn chi khí điên cuồng ngưng tụ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lấy thiên xương quyền đối cứng thời điểm, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, kia ban đầu ngộ tam phần quy nguyên chi diệu xông lên đầu. Hắn phúc trí tâm linh, đem viêm ngưng tụ xương hàn chi khí cũng không phải là trực tiếp đánh ra, mà là cùng bài vân trưởng vật khí, phong thần tối lưu phong ý vận, tại quyền phong trước đó cưỡng ép áp xúc, dung hợp. Một cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội bộ hỗn độn khí lưu xoay tròn cấp tốc, tản ra làm người sợ hãi chấn động khối không khí, trong nháy mắt thành hình. Phá! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, hưu quyền mang theo cái này sơ thành tam phân quy nguyên khí không tránh không né, thẳng tắp đón lấy kia gào thét mà đến xích hồng hỏa trụ. Ầm ầm. So trước đó càng thêm mãnh liệt mấy lần tiếng nổ vang lên. Hỗn độn khí toàn cùng xích hồng hỏa trụ mạnh mẽ đụng vào nhau, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán, đem phương viên trong vòng mấy chục trượng nham thạch toàn bộ chấn vỡ, tung bay. Quang mang tan hết, chỉ thấy ba đồ tóc hai bù xù, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng hãi nhiên. Hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ, lại bị một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu tử dùng một loại chưa bao giờ nghe cổ quái khí công chính diện đánh tan. Mặc dù đối phương cũng tuyệt không dễ chịu, thân hình lay động, sắc mặt trắng bệnh, nhưng chúng quy là tiếp nhận. Mà Lâm Phong, mặc dù thể nội khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều nhận chấn động, hỗn độn chân nguyên tiêu hao rất lớn, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Cái này trong lúc đội vã ngưng tụ tam phân quy nguyên khí, uy lực quả nhiên không có nhường hắn thất vọng. Ba đồ nhìn thoáng qua Lâm Phong, lại cảnh giác quét một vòng chúng quanh hắc ám vết núi, trong lòng biết chuyện hôm nay không thể làm, thậm chí có lật thuyền trong mương nguy hiểm. Hắn hận hận chừng Lâm Phong một cái, không chút do dự quay người, dưới chân phát lực, thân hình như đại điểu giống như hướng về mặt phía bắc hẻm núi chỗ sâu mau chóng bút đi, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong bóng tối. Lâm Phong cũng không truy kích, cưỡng ép thi triển không thành thục tam phân quy nguyên khí, hắn tự thân cũng thụ chút nội thương, chân nguyên tiêu hao quá độ, truy kích một cái một lòng muốn chạy trốn tiên tiên hậu kỳ, phong hiểm quá lớn. Hắn đè xuống cổ họng phun lên ngang ái, đi đến kia thất mất mạng ngựa bên cạnh, tại ba đồ nguyên bản cười điên ngựa trong túi, phát hiện một phần lấy siêu bịt kín mật tín, cùng một khối khắc lấy hỏa diễm đường vân huyền thiết lệnh bài. Nhìn xem mật tín cùng lệnh bài, Lâm Phong ánh mắt thâm thúy. Xem ra, hắn câu được một đầu không tưởng tượng được cá lớn. Cái này biên cảnh ma sát phía sau, ẩn dấu bí mật chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Chương 59, Tam phân quy nguyên, thi vòng đầu giao mổ châu chương 59, Tam phân quy nguyên, thi vòng đầu giao mổ châu ba đồ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phương bắc hắc ám bên trong, Lâm Phong cũng không cưỡng ép truy kích. Hắn trông tuyết ẩm cùng đao, đứng tại chỗ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều dính dớp thể nội mơ hồ làm đau kinh mạch. Cưỡng ép thôi động chưa thuần thục tam phân quy nguyên khí, đối cứng tiên tiên hậu kỳ cao thủ toàn lực một kích, hậu quả xa so với hắn nhìn từ bề ngoài còn nghiêm trọng hơn. Kia hỗn độn khí toàn tại cùng xích hồng hỏa trụ đụng nhau trong nháy mắt, mặc dù thành công đem nó đánh tan, nhưng hai cỗ cực đoan lực lượng bạo tạc sinh ra phản vệ, như là vô số cây đung đỏ cương châm, dọc theo hắn ra quyền cánh tay phải kinh mạch rót được vào. Nếu không phải hắn căn cơ vững chắc, băng tâm quyết thời điểm bảo hộ tâm thần, thêm nữa hỗn độn chân nguyên bản thân gồm cả ba loại đặc tính, đối dị chủng chân khí có cực mạnh bao dung cùng hóa giải chi lực, chỉ sợ giờ phút này đã sớm mạch đứt từng khúc, ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn cố nén huyết hầu kia cấu ngay ngái, chậm rãi quanh chân ngồi xuống, đem tuyết tẩm đao nằm ngang ở trên gối. Băng tâm quyết toàn lực vận chuyển, tâm hồ như gương, chiếu rọi bản thân. Linh thức nội thị phía dưới, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cánh tay phải thậm chí giữa ngực bụng mấy cái chủ yếu kinh mạch đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách, như là khô hạn thổ địa bên trên giàn nước, hỗn độn chân nguyên chạy sôi quá hạn, mang đến từng đợt phòng cùng vướng víu cảm giác. Vẫn là quá miễn cưỡng, Lâm Phong trong lòng thầm than. Tam phân quy nguyên khí tất nhiên uy lực vô song, nhưng hiển nhiên đối thi thuật giả kinh mạch cường độ cùng lực không chế yêu cầu cực cao. Lấy hắn mới vào tiên thiên tu vi, cùng chưa đại thành quy nguyên chân khí, cưỡng ép thi triển, không khác hài đồng vùng vậy cự truy, đả thương địch thủ cũng tổn thương mình. Hắn không dám thất lễ, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái được từ đánh dấu ban thưởng hồi nguyên đan nuốt vào. đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa tinh thuần dược lực cấp tốc tản ra, như là cam lâm giống như tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương, cũng bổ sung gần như khô kiệt hỗn độn chân nguyên. Cùng lúc đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến chân nguyên, tránh đi những cái kia vết rạn nghiêm trọng nhất địa phương, lấy một loại cực kỳ chậm chạp mà nhu hòa phương thức, tại thể nội tiến hành chu thiên tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, dược lực liền dung nhập một phần, vết rạn liền khép lại một tia, kia phòng cảm giác cũng theo đó giảm bớt một chút. Ở trong quá trình này, hắn cũng không đình chỉ đối cứng mới một kích kia đánh giá lại. Kia trong lúc đội vã ngưng tụ hỗn độn khí toàn, hình thái, trong đó ba loại chân ý xen lẫn, xung đột, cuối cùng đạt tới một loại vi diệu cân bằng quá trình, như là lạc ấn giống như thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Cùng ba đồ kia chí cương chí dương liệt diễm quyền cương đụng nhau mỗi một chi tiết nhỏ, năng lượng chôn bụi, bộc phát uy tích, đều thành hắn quý báu nhất kinh nghiệm. Thiên xương chi ngưng ở chỗ cực hạn co vào cùng đông kết, là điểm phá hư. Bài vân chi dọn ở chỗ phạm vi bao phủ cùng thẩm thấu, là mặt tác chế. Phong thần chi động ở chỗ vô cùng bất nhập tốc độ cùng biến hóa, là tuyến xuyên qua lâm phong đắm chìm trong ngộ đạo bên trong, mà tam phần quy nguyên chính là muốn đem cái này điểm mặt tuyến hòa làm một thể, hóa thành một cái hoàn mỹ thể, một cái tự thành tuần hoàn, bao dung tất cả, cũng có thể phá hủy tất cả nguyên khí cầu. Hắn mơ hồ đụng chạm đến cấp độ càng sâu cánh cửa. Trước đó hắn chỉ là thô bạo đem ba cỗ chân khí hỗn hợp, mà chân chính tam phân quy nguyên khí hẳn là một loại tầng cấp cao hơn năng lượng hình thái, là chất biến mà không phải lượng biến. Không biết qua bao lâu, làm phương đông chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc lúc, Lâm Phong mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hỗn độn chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra càng thâm thúy hơn nội liễm. Mặc dù nội thương cũng không hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng đau đớn kịch liệt đã biến mất, chân nguyên cũng khôi phục khoảng 7 phần 10, hành động đã không còn đáng ngại. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, thể nội chân nguyên lưu chuyển mặc dù không bằng toàn thịnh lúc hòa hợp, nhưng cũng so đêm qua thông thuận rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, hắn đối tam phân quy nguyên khí lý giải, trải qua một trận chiến này một đêm chữa thương cùng thể ngộ, đã nâng cao một bước. Lần sau lại thi triển, tuyệt sẽ không chật vật như thế. Hắn đi đến kia thất mất mạng tuấn mã bên cạnh, theo yên ngựa trong túi lấy ra kia phong mật tín cùng khối kia khắc lấy hỏa diễm đường vân huyền thiết lệnh bài. Lệnh bài vào tay nặng nề, xúc cảm lạnh buốt, chính diện là một cái giữ tận đầu sói phù điêu, mặt sau thì là một cái cổ pháp viêm chữ. Cái này tựa hồ là đại biểu đại viêm vương triều một loại nào đó thân phận tín vật. Mà kia phần mật tín, si phong giam, phía trên không có bất kỳ cái gì ký tên. Lâm Phong đầu ngón tay ngưng tụ một tia nhỏ xíu chân nguyên, nhẹ nhàng mở ra si, triển khai giấy viết thư. Nội dung trong thư là dùng một loại đặc thù mật văn viết, quanh co khúc co hiểu, như là chữ như gà đới. Lâm Phong nhìn thoáng qua, lông mày cau lại. Loại này mật văn hắn chưa bao giờ thấy qua, hệ thống quán thâu hình trinh mật lục bên trong cũng không ghi chép. Xem ra, đến tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Lâm Phong đem mật tín cùng lệnh bài cẩn thận cất kỹ. Thứ này, có lẽ so chém giết một gã tiên thiên hậu kỳ thủ lĩnh quân địch, giá trị càng lớn. Lúc này, kia ba tên lao tốt cùng hai tên thủ hạ mới từ chỗ bí mật cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới, mang trên mặt lòng vẫn còn sợ hãi rung động cùng vô cùng kính sợ. Đêm qua trận kia ngắn ngủi lại kinh thiên động địa chiến đấu, bọn hắn dù chưa tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng này hai lần kịch liệt năng lượng bạo tạc cùng kinh khủng uy áp, đủ để cho bọn hắn minh bạch nhà mình đại nhân kinh nghiệm một trận như thế nào hung hiểm chiến đấu. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Một gã lao tốt lo lắng mà hỏi thăm. Không sao. Lâm Phong khoát tay áo, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn khe núi, quét dọn chiến trường, tất cả thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, vết tích xử lý sạch sẽ. Cái kia tù binh hắn nhìn thoáng qua vẫn hôn mê tại nham thạch sau cái kia đứt cổ tay chính xác, mang về vệ sở, chặt chẽ trông giữ, nghĩ cách cậy mở miệng của hắn, nhìn xem có thể hay không hỏi ra loại này mật văn giải đọc phương pháp. Là. Năm người nghiêm nghị tuân mệnh, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng thêm sùng bái. Đại nhân không chỉ có thực lực siêu quần, tâm tư càng là kỳ đáo. Lâm Phong nhìn về phía ba đồ chạy trốn phương hướng, ánh mắt tĩnh mịch. Lần này biên cảnh ma sát, bởi vì hắn chủ động xuất kích cùng ngoại ý muốn tao ngộ, dường như mở ra một cái to lớn âm như một góc của băng sơn. Đại Viêm Vương triều phái ra một gã tiên thiên hậu kỳ cao thủ bí mật chui vào, toan tính tất nhiên không nhỏ. Mà cái này Phong không cách nào giải đọc mật tín, càng lại như là một cái móc, sâu đủ khẩu vị của hắn. Mưa gió sắp đến a, hắn thấp giọng tự nói, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Bị động phòng ngự, xưa nay không là phong cách của hắn. Đã tay của đối phương đã duỗi tới, vậy hắn liền không ngại, đem cái tay này, tính cả phía sau chủ nhân, cùng nhau chặt đứt. Tam phân quy nguyên khí thi vòng đầu giao mộ châu, mặc dù tự thân bị thương, nhưng cũng nhường niềm tin của hắn tăng gấp bội. Thiên hạ này phong vân, hắn đã có tư cách tham dự trong đó. Chương 60, toàn diện quân địch, thu được mật tín. Chương 60, toàn diện quân địch, thu được mật tín. Nắng sớm mờ mờ, xua tán đi lạc ương hạp cuối cùng một sợi bóng đêm, cũng chiếu sáng trong khe núi kia phiến bừa bộn chiến trường. Đứt gãy binh khí, cháy đen cùng băng xương hỗn tạp mặt đất, cùng chưa hoàn toàn khô cạn đỏ sẫm vết máu, im lặng nói đêm qua chiến đấu thảm thiết. Ba tên lao tốt cùng hai tên thủ hạ đang nghiêm ngặt dựa theo Lâm Phong mệnh lệnh, hiệu suất cao mà trầm mặc xử lý hiện trường. Bọn hắn đem năm tên đại viêm trinh sát thi thể kéo tới một chỗ thiên nhiên hình thành khe đá bên trong, giải lên hóa thi phấn, che lấy đá vụn bùn đất, bảo đảm không lưu lại bất kỳ rõ ràng vết tích. Kia thất mất mạng tuấn mã cũng bị giống nhau xử lý. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn vừa cẩn thận quét sạch đánh nhau phạm vi bên trong dấu chân cùng vết bánh xe ấn. Toàn bộ quá trình không người nói chuyện, chỉ có nặng nề hô hấp và đồ vật va chạm nhỏ bé tiếng vang. Trên mặt mỗi người đều mang sống sót sau tai nạn nghiêm trọng, cùng thi hành mệnh lệnh lúc cẩn thận tỉ mỉ. Bọn hắn tin tưởng, đại nhân đánh giết tuyệt không phải bình thường địch nhân, bất kỳ một chút sơ hở đều có thể cho Thiên Phong Thành mang đến phiền toái càng lớn. Lâm Phong đứng tại hơi cao chỗ, yên lặng vận chuyển băng tâm quyết, một bên bình phục thể nội vẫn như cũ có chút hỗn loạn chân nguyên, một bên linh thức toàn bộ triển khai, giam cống bốn phía gió thổi cỏ lay. Ba đồ chạy trốn là thai hoàng ẩm, hắn nhất định phải phòng bị đối phương đi mà quay lại, hoặc là dẫn tới càng nhiều địch nhân. Cánh tay phải của hắn kinh mạch vẫn như cũ truyền đến mơ hồ nhói nhói, kia là cưỡng ép thi triển tam phân quy nguyên khí trả ra đại giới. Nhưng tới đối đầu, là trong lòng kia phần đối lực lượng rõ ràng hơn nhận biết cùng khát vọng. Tiên tiên hậu kỳ, nếu không phải hắn át chủ bài ra hết, chỉ sợ đêm qua bại vong chính là chính hắn. Thế giới này, chung quy là thực lực vi tôn. Đại nhân, xử lý hoàn tất. Một gã lao tốt tiến lên thấp giọng bẩm báo. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào cái kia bị điểm hôn huyệt, co quắp tại nham thạch sau đứt cổ tay tù binh trên thân. Mang lên hắn, chúng ta về thành. Trên đường trở về, bầu không khí so lúc đến càng thêm ngột ngạt. Mặc dù thành công săn giết địch quân tiểu đội chính xác, thậm chí đánh lui một gã tiên tiên hậu kỳ cao thủ, nhưng mỗi người đều hiểu, cái này có lẽ chỉ là càng gió to hơn bạo tiến đến trước mở màn. Trở lại cẩm y liề vệ vệ sở, Lâm Phong lập tức hạ lệnh đem cái kia tù binh đầu nhập ám lao, chặt chẽ trông giữ, cũng phái chuyên gia tiến hành thẩm vấn. Hàng đầu mục tiêu chính là tìm hiểu được kia mật tín bên trên chữ như gà đời đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Chính hắn thì về tới tinh thất, lần nữa ăn vào một cái hồi nguyên đan, toàn lực vận công chữa thương. Cùng ba đồ một trận chiến, không chỉ có kinh mạch bị hao tổn, tinh thần lực tiêu hao cũng cực lớn. Hỗn độn chân nguyên tại thể nội chậm rãi chảy xuôi, tư dưỡng vết rách, băng tâm quyết thì vớt lên lấy tâm thần mọi mệt. Không biết qua bao lâu, tinh thất ngoại chuyện đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Đại nhân, thẩm vấn có kết quả. Là phụ trách thẩm vấn cái kia láo tốt thanh âm. Lâm Phong chậm rãi thu công, phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù thương thế chưa thể phục hồi, nhưng đã không ảnh hưởng hành động cùng đa số thực lực phát huy. Hắn mở mắt ra, nói và nói. Lão tốt đẩy cửa vào, mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng ngưỡng trọng. Đại nhân, tiểu tử kia chịu không được hình, chiêu. Hắn nói loại kia mật văn là đại viêm quân bên trong cao tầng chuyên dụng viêm lang mật văn, không phải hạch tâm tướng lĩnh không được truyền thụ. Hắn cấp bậc quá thấp, chỉ nhận đến mấy cái giải rác từ ngữ, không cách nào toàn văn giải đọc. Viêm lang mật văn. Lâm Phong hơi nhíu mày, danh tự này cũng là chuẩn xác. Hắn lấy ra kia phong mật tín, trên bàn trải rộng ra. Hắn nhận ra cái nào mấy cái từ. Lão tốt tiến lên trước, chỉ vào trên tờ giấy mấy cái đặc biệt ký hiệu. Cái này, đại biểu Bắc Lương quan. Cái này, tựa hồ là thời cơ. Còn có cái này, hắn không quá xác định, nhưng rất giống nội ứng Bắc Lương quan. Thời cơ, nội ứng. Mấy người này từ tổ hợp lại cùng nhau, như là một đạo thiểm điện xẹt qua Lâm Phong não hải. Bắc Lương quan, kia là Vân Châu Bắc Bộ trọng yếu nhất quân sự cứ điểm, một khi có sai lầm, toàn bộ Vân Châu Bắc Bộ đều đem cửa hộ mở rộng. Đại Viêm Vương triều phái ra một gã tiên thiên hậu kỳ cao thủ, mang theo dùng tối cao cấp bậc mật văn viết thư tín, nội dung liên quan đến Bắc Lương quan, thời cơ cùng nội ứng. Cái này phía sau ẩn dấu âm mưu, quả thực làm cho người không rét mà run. Cái này tuyệt không vẹn vẹn biên cảnh ma sát đơn giản như vậy, đây là một trận tỉ mỉ bày kế, nội ứng ngoại hợp xâm lấn khúc nhạc dạo. Lâm Phong trái tim đột nhiên nhảy một cái, thấy lạnh cả người theo xương cổ sống dâng lên. Hắn lập tức ý thức được, phần này mật tín tầm quan trọng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái này không chỉ là một phần tình báo quân sự, càng là một cái khả năng cứu vãn vô số biên quân tính mệnh, tránh cho một trận quốc nạn mấu chốt. Nhất định phải lập tức giải mã nó. Nhất định phải biết rõ ràng cụ thể thời cơ cùng nội ứng là ai. Ngay tại tâm hắn triều bành trướng, suy tư như thế nào mau chóng phá giải mật văn lúc, đốt. Kiểm tra tới túc chủ thu hoạch được trọng yếu mã hóa tình báo viêm lang mật tín phát động hệ thống phụ trợ công năng vạn tượng phiên dịch. Phải trang tiêu hao 1000 điểm công lao, đối mục tiêu vật phẩm tiến hành toàn văn phiên dịch. Hệ thống thanh âm nhắc nhở như tiếng trời trong đầu vang lên. Lâm Phong đầu tiên là sửng sở, lập tức dâng lên một hồi vui mừng như điên. Thật sự là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu. Hệ thống này quả nhiên công năng cường đại. Lập tức phiên dịch. Hắn không chút do dự xác nhận. Điểm công lao khấu trừ 1000. Phiên dịch đang tiến hành phiên dịch hoàn thành. Theo hệ thống nhắc nhở, kia nguyên bản như là thiên thư giống như viêm lang mật văn, tại Lâm Phong trong mắt cấp tốc và mẹo, biến hóa, gây dựng lại thành hắn vô cùng quen thuộc văn tự. Bắc Lương quan bản đồ phòng thủ cùng thay quân giờ đã từ ám ảnh xác nhận. Nhìn quý bộ đúng hẹn tại đêm trăng non, chú, tức tháng ngày 15, sau 5 ngày, giờ tí, châm lửa làm hiệu, tập kích phía đông huyền tí nhai. Đến lúc đó quan nội tự có tiếp ứng, một lần hành động có thể hạ cái này liên quan. Sau khi chuyện thành công, Vân Châu phía bắc, tận về đại viêm thư tín nội dung không giải, nhưng từng chữ như lao, sát cơ bốn phía. Lâm Phong cầm giấy viết thư tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đêm trăng non, sau 5 ngày, huyền tí nhai. Nội ứng danh hiệu ám ảnh. Thời gian, địa điểm, phương thức, đầy đủ mọi thứ. Đây là một phần hoàn chỉnh, sắp phát động phản quốc cùng xâm lấn kế hoạch. Nguy cơ to lớn cảm giác như là băng lạnh thủy triều trong nháy mắt đem hắn bao phủ, nhưng theo sát phía sau, lại là một cỗ càng thêm nóng bỏng nộ diễm cùng quyết tuyệt. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Người tới. Một gã thân tín ứng thanh mà vào. Lập tức chuẩn bị ngựa. Đồng thời, bằng nhanh nhất tốc độ, đem phần tình báo này bản sao, cùng ta thân bút cảnh cáo tin, dùng 800 dặm khẩn cấp, phân biệt mang đến Vân Châu Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở, Vân Châu phủ đô đốc, cùng Bắc Lương quan thủ tướng bản nhân. Lâm Phong ngữ tốc cực nhanh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói cho bọn hắn, tình báo nơi phát ra tuyệt đối đáng tin, Bắc Lương quan sau 5 ngày sẽ có biến đổi lớn, bên trong có gian tế, ngoài có cương địch, để bọn hắn lập tức tự tra nội ứng, tăng cường huyền tí nhai phòng ngự, tuyệt đối không thể buông lỏng. Là, thân tín cảm nhận được Lâm Phong trong giọng nói cấp bách cùng nghiêm trọng, không dám có chút trì hoãn, tiếp nhận Lâm Phong cấp tốc viết liền thư tín, quay người chạy như bay. Nhìn xem thân tín bóng lưng rời đi, Lâm Phong chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt lần nữa rơi vào kia phần đã giải mã mật tín nguyên kiện bên trên. Sau 5 ngày, đêm trăng non, hắn nhẹ nhàng nuốt ve khối kia băng lãnh hỏa diễm văn lệnh bài, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh mà quyết tuyệt đường cong. Muốn nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Bắc Lương Quan. Hỏi qua ta Lâm Phong đao trong tay sao? Chương 61, mật tín chi mê, quần quần sóng ngầm. Chương 61, mật tín chi mê, quần quần sóng ngầm. 800 dặm khẩn cấp người mang tin tức mang theo Lâm Phong thân bút cảnh cáo, như là mũi tên, xông ra Thiên Phong thành, biến mất tại thông hướng Châu phủ quan đạo cuối cùng. Nhưng mà, người mang tin tức bóng lưng vừa mới biến mất, một loại vô hình nặng nề áp lực, tựa như cùng mây đen giống như bao phủ toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ vệ sở, nhất là Lâm Phong trong lòng. Hắn ngồi một mình tĩnh thất, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, kia phần đã bị giải mã mật tín phó bản, cùng khối kia băng lãnh hỏa diễm lệnh bài, liền đặt ở trong tay. Trên thư mỗi một chữ đều như là nung đỏ bàn đùi, vọng tại trong ý thức của hắn. Ám ảnh, cái này danh hiệu như là gián độc, tiềm phục tại Bắc Lương Quan, thậm chí khả năng tiềm phục tại Vân Châu tầng cao hơn. Có thể tiếp xúc đến bản đồ phòng thủ cùng chính xác thay quân giờ, tuyệt không phải bình thường sĩ tốt, ít ra cũng là bên trong cao tầng tướng lĩnh, hoặc là có thể tiếp xúc đến những này hạch tâm cơ mật văn chức quan viên. Vân Châu cao tầng, cái này chỉ hướng quá mức mơ hồ, nhưng lại quá mức dò người. Là trong quân nào đó vị thực quyền giáo úy, là phủ đô đốc bên trong nào đó tham quân, vẫn là Cẩm Y Liễu vệ hệ thống nội bộ, thậm chí thiên hộ sở bên trong người. Lâm Phong không dám vọng hạ khẳng định, nhưng một loại trực giác nói cho hắn biết, cái này ám ảnh năng lượng, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn phát ra cảnh cáo, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, có thể kích thích bao lớn gợn sóng, hoàn toàn là ẩn số. Châu phủ đám người lớn kia, là sẽ lập tức tin tưởng hắn một cái biên thành bách hộ lời nói của một bên khẩn cấp bố trí. Vẫn là sẽ cho rằng hắn chuyện bé xé ra to, thậm chí hoài nghi hắn tình báo nơi phát ra cùng tính chân thực. Trên quan trường từ chối, cái cỏ, cùng các loại lợi ích cân nhắc, hắn kiến thức quá nhiều. Nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Nếu như Châu phủ phản ứng chậm chạp, hoặc là dứt khoát không tin, kia sau năm ngày, Bắc Lương quan nguy rồi. Đến lúc đó, chiến hỏa đem không giới hạn tại biên cảnh, rất có thể lan tràn đến toàn bộ Vân Châu Bắc Bộ, Thiên Phong thành cái này nhìn như vững chắc phía sau, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành tiền tuyến. Hắn không thể lại đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại thượng cấp quyết đoán bên trên. Người tới. Lâm Phong thanh âm xuyên thấu qua cánh cửa truyền ra. Một gã phòng thủ thân tín lập tức đẩy cửa vào, "Đại nhân, để chúng ta ngợi." Ánh mắt lại sáng lên chút. Lâm Phong ánh mắt sắc bén, trọng điểm lưu ý gần đây tất cả cùng Bắc Lương quan, cùng Châu phủ có qua lại nhân viên, vật tư động tĩnh, có bất kỳ dị thường, dù là lại nhỏ bé, lập tức báo ta. Đặc biệt là liên quan tới nhân viên điều động phong thanh. Là thân tín lĩnh mệnh, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng có thể theo đại nhân ngưng trọng trong giọng nói cảm nhận được chuyện khẩn cấp. Thân tín lui ra sau, Lâm Phong lại lâm vào trầm tư. Thiên Phong thành, trải qua hắn trong khoảng thời gian này kinh doanh, nhìn như bền chắc như thép, nhưng thật có thể trải qua được đại chiến khảo nghiệm sao? Thành vệ quân chiến lực, vật liệu dự trữ, dân tâm phải chăng yên ổn? Đây đều là vấn đề. Hơn nữa, như ám ảnh thật tồn tại, đồng thời địa vị không thấp, sở hữu cái này nhiều lần lập kỳ công, danh tiếng đang thịnh biên thành bách hộ, có thể hay không sớm đã tiến vào tầm mắt của đối phương. Thậm chí, Thiên Phong thành bản thân cũng có thể là không an toàn nữa. Một loại mơ hồ cảm giác bất an, như là dây leo giống như quấn lên trong lòng của hắn. Đây không phải sợ hãi, mà là một loại đối tiềm ẩn nguy hiểm cảm giác bén nhạy. Hắn nhớ tới ba đồ chạy trốn lúc ánh mắt toán độc kia, nhớ tới mật tín phía sau khả năng liên lụy đến thế lực to lớn mạng. Ngay tại hắn suy nghĩ hỗn loạn lúc, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân, lần này có vẻ hơi gấp rút. "Đại nhân, Vân Châu Thiên hộ sở phái người tới, mang đến công văn." Một tên khác thủ hạ ở ngoài cửa bẩm báo. Lâm Phong nhíu mày, lúc này, hắn sửa sang lại một chút áo bào, trầm giọng nói, "Nhường hắn tiến đến." Một gã mặc Vân Châu Thiên hộ sở phục sức cờ quan đi đến, mang trên mặt công thức hóa nụ cười, đối với Lâm Phong chắp tay, "Dừng bách hộ, chúc mừng cao thăng a." "Cao thăng?" Lâm Phong trong lòng hơi động, trên mặt ung dung thản nhiên, "Gì vui chi có." Kia cờ quan lấy ra một phần công văn, hai tay trình lên, trải qua Thiên hộ sở quyết nghị, cũng thỉnh thị Châu phủ hệ chuẩn, nhớ tới Dương Bách hộ nhiều lần lập kỳ công, tài cán xuất chúng, đặc biệt thăng chức ngài là Vân Châu Thiên hộ sở phó thiên hộ, ngay hôm đó có hiệu lực. Mời Lâm đại nhân giao tiếp Thiên Phong thành sự vụ, trong vòng 5 ngày tiến về Châu phủ Thiên hộ sở báo đến nhậm chức. Phó thiên hộ. Theo Bách hộ trực tiếp thăng chức là phó thiên hộ, đây đúng là đặc biệt để bạn, trên danh nghĩa là cao thăng, thực quyền cũng lớn hơn. Nhưng Lâm Phong tiếp nhận công văn, nhìn xem phía trên đỏ tươi ấn giám, nhưng trong lòng không có chút nào vui sướng, ngược lại kia cố bất an cảm giác đột nhiên tăng lên. Thời gian điểm thật trùng hợp. Hắn vừa mới chặn được liên quan đến Bắc Lương quan thậm chí toàn bộ Vân Châu an nguy kinh thiên mật tín, phát ra tối cao cấp bậc cảnh cáo, ngay sau đó, để bạn hắn rời đi Thiên Phong thành điều lệnh liền đến. Hơn nữa yêu cầu trong vòng 5 ngày báo đến, vừa lúc kẹt tại đêm trăng non trước đó. Đây là điệu hổ Ly Sơn, là muốn đem hắn từ nơi này phong bạo sắp buộc phát trung tâm đẩy ra. Vẫn là nói, đây là ám ảnh hoặc là nói thế lực sau lưng, đối với hắn khả năng này kẻ quấy rối một lần dò xét hoặc là nói. Thanh lý. Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh như lao, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia truyền lệnh cơ quan. Thanh âm bình thản lại mang theo một cỗ vô hình áp lực, Trần Thiên Hộ còn có phân phó khác sao? Kia cờ quan bị Lâm Phong ánh mắt nhìn đến có chút run rẩy, gượng cười nói, không có, không có. Trần Thiên Hộ chỉ là dặn dò, nhường Lâm đại nhân mau chóng giao tiếp, chớ có làm trễ nải hành trình. Biết. Lâm Phong đem công văn tiện tay đặt lên bàn, ngươi đi xuống đi. Cơ quan như được đại xá, liền vội vàng hành lễ lui ra ngoài. Trong tính thất lần nữa chỉ còn lại Lâm Phong một người. Hắn cầm lấy kia phần điều lệnh, đầu ngón tay có chút dùng sức, trang giấy biên giới nổi lên nếp nhăn. Minh Thăng ám hàng, rời hiểm địa. Vẫn là. Vậy ông đập lưng ông, bất luận loại nào, hắn đều khó có khả năng dựa theo đối phương kịch bản đi. Bắc Lương quan nguy cơ gần ngay trước mắt, Thiên Phong thành cũng có thể là không an toàn nữa, giờ phút này rời đi, không khác lâm trận bỏ chạy, đem vô số quân dân đặt không để ý hơn nữa, đi châu phủ, chưa quen cuộc sống nơi đây, xua nhục nệm bi bột IBLENMES, tình cảnh khả năng so tại Thiên Phong Thành càng thêm nguy hiểm. Hắn đem điều lệnh chậm rãi buông xuống, ánh mắt một lần nữa biến kiên định mà sắc bén. Muốn đem ta điều đi, không dễ dàng như vậy. Hắn không chỉ có sẽ không đi, còn muốn lấy cái này Thiên Phong Thành là điểm tựa, phiêu động toàn bộ bàn cờ. Phong bạo sắp tới, hắn đã thân ở vòng xoáy trung tâm. Lùi bước, xưa nay không là hắn tuyển hạng. Đã mạch nước ngầm đã phun trào, vậy hắn liền muốn làm kia đánh nát mạch nước ngầm bản thạch. Cái này Vân Châu Phó Thiên Hộ vị trí, hắn muốn ngồi, nhưng không phải lấy loại này bị điều ly phương thức. Hắn muốn chờ xử lý xong Bắc Lương quan nguy cơ, mang theo đại thế mà về, nhường những cái kia âm thầm dở trò quỷ người, tự mình đến mời hắn tiền nhiệm. Hiện tại, việc cấp bách là Bắc Lương quan, là cái kia danh hiệu ám ảnh nội ứng. Lâm Phong hít sâu một hơi, đem tạp niệm bài xuất náo hải. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía phương bắc, kia là Bắc Lương quan phương hướng. Còn có 4 ngày chương 62, mưa gió nổi lên, Châu phủ điều lệnh chương 62, mưa gió nổi lên, Châu phủ điều lệnh kia phần thăng chức Phó Thiên Hộ điều lệnh, như là đầu nhập tinh hồ cự thạch, tại Lâm Phong tâm hồ bên trong kích thích không phải mừng rỡ gợn sóng, mà là băng lãnh báo động. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này tuyệt không đơn giản luận công hành thường, phía sau tất nhiên quấn quanh lấy Bắc Lương quan kia phong mật tín mang tới bóng ma. Là điệu hổ Ly Sơn, là muốn đem hắn khả năng này nhìn rõ âm mưu biến số, từ lúc đem bộc phát phong bạo Thiên Phong Thành đẩy ra. Vẫn là Châu phủ bên kia, bản thân liền có ám ảnh nhãn tuyến, thậm chí chính là ám ảnh tại vận hành, ý đồ đem hắn rời biên cảnh, thuận tiện bọn hắn làm việc. Bất luận loại nào khả năng, đều mang ý nghĩa lúc trước hắn dự cảnh, có lẽ cũng không gây nên đầy đủ coi trọng, thậm chí khả năng đã đánh cỏ động rắn. Trong vòng 5 ngày, Phó Châu phủ báo đến Lâm Phong ngón tay ở đằng kia phần công văn bên trên nhẹ nhàng sẽ qua, khóe miệng rắc một tia lạnh buốt độ cong. Nay thời gian điểm, thẻ đến thật sự là tinh chuẩn, vừa lúc ở đêm trăng non một ngày trước. Như hắn tuân mệnh lên đường, đến lúc đó vừa lúc ở trên đường, đối Bắc Lương quan sự tình đem ngoài tầm tay với. Nghĩ đến cũng là đẹp vô cùng. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt không có chút gì do dự. Bắc Lương quan liên quan đến vô số biên quân tính mệnh cùng Bần Châu Bắc Cương an nguy, hắn không có khả năng bỏ mặc. Huống chi, đối phương càng là nóng lòng đem hắn điều đi, càng là chứng minh Bắc Lương quan sự tình thiên chân vạn sát, lại nguy cơ lửa xém lông mày. Hắn đệ xuống lập tức xé bỏ điều lệnh xúc động, trên quan trường quy củ, có đôi khi bên ngoài còn phải tuân thủ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thúc thủ vô sách. Người tới, một gã thân tín ứng thanh mà bảo. Hồi phục Châu phủ tới làm, liền nói Lâm Mộ bị Kín Phong nâng đỡ, vô cùng cảm kích. Không sai, Thiên Phong Thành sự vụ phức tạp, nhất là gần đây biên cảnh không yên, sợ có gian tế hoạt động, cần thời gian trải bước giao tiếp, 5 ngày kỳ hạn thực sự vội vàng. Khẩn cầu thư thả một chút thời gian, chờ chuyện chỗ này ổn thỏa ra roi thúc ngựa, tiến về Châu phủ thỉnh tội báo cáo công tác. Lâm Phong ngữ khí bình ổn, đưa ra một cái hợp tình hợp lý, nhưng lại giấu giếm lời nói sắc bén hồi phục, đã chỉ ra biên cảnh bất an, vì chính mình kéo dài thời gian tìm tới lấy cớ, lại đem thỉnh tội bóng ra đã trở về, dáng vẻ làm được 10 phần. Là đại nhân, thân tín lĩnh mệnh mà đi. Đuổi đi truyền lệnh người, Lâm Phong lập tức bắt đầu khua chiêng gõ chống an bài. Hắn biết rõ, chính mình kéo dài đi nhậm chức tin tức truyền về Châu phủ, tất nhiên sẽ gây nên một ít người bất mãn cùng nghi kỵ, Thiên Phong Thành bên này nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn đầu tiên gọi đến kia ba tên sớm nhất theo hắn lao tốt. Ba người này bây giờ đã là hắn hoạch tâm nhất thành viên tổ chức một trong, trung thành không thể nghi ngờ. Ta sắp tiến về Châu phủ, ngày về chưa định. Lâm Phong nhìn xem bọn hắn, đi thẳng vào vấn đề, Thiên Phong Thành vệ sở, cùng ta ở trong thành kinh doanh tất cả, tại rời đi trong lúc đó, từ ba người các ngươi cộng đồng chấp trưởng, gặp chuyện như thường, trọng đại quyết sách có thể phái Phong Ảnh mật báo tại ta. Ba người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra chấn kinh cùng không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị phó thác trách nhiệm kích động cùng nghiêm nghị. Bọn hắn cùng nhau quỳ một chân trên đất, đại nhân yên tâm. Chúng thuộc hạ tất nhiên dốc hết toàn lực, bảo vệ tốt cơ nghiệp, chờ đợi đại nhân trở về. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đem bọn hắn đỡ dậy, lại kỹ càng bàn giao rất nhiều chú ý hạng mục, đặc biệt là tăng cường cùng vương gia liên hệ, lợi dụng thương lộ mật thiết chú ý Hắc Thủy Thành cùng biên cảnh động tĩnh, cùng cảnh giác bất kỳ đến từ Châu phủ không rõ chỉ lệnh hoặc nhân viên. Sau đó, hắn lại bí mật triệu kiến Phong Ảnh người phụ trách. 10 tên Phong Ảnh thành viên trải qua trong khoảng thời gian này tán khốc huấn luyện cùng tài nguyên nghiêm bệ, đã thay ra đổi thịt, ánh mắt sắc bén, khí tức nội liễm. Ta sắp rời đi Thiên Phong Thành. Lâm Phong nhìn xem cái này 10 cái tuổi trẻ mà kiên định gương mặt, nhiệm vụ của các ngươi không thay đổi, tiếp tục cần nút, sưu tập tình báo, trọng điểm giám sát cùng Bắc Lương quan, Châu phủ qua lại tương quan tất cả dị thường. Nhưng làm việc cần càng thêm bí ẩn, nếu không phải xuống còn, không được tùy tiện bại lộ. Về sau, các ngươi trực tiếp đối ta phụ trách, chỉ lệnh sẽ thông qua đặc biệt con đường truyền lại. Là chủ thượng. 10 người thấp giọng đáp, thanh âm trầm thấp lại mang theo như sắt thép ý chí. Bọn hắn minh bạch, theo được tuyển chọn một khắc kia trở đi, vận mệnh của bọn hắn đã cùng vị này tuổi trẻ chủ nhân chặt chẽ tương liên. Cuối cùng, Lâm Phong đi một chuyến vương gia, cùng Vương Đức Phúc tiến hành một lần mật đàm. Hắn không có lộ ra Bắc Lương quan cụ thể nguy cơ, nhưng rõ ràng cáo chi biên cảnh khả năng có biến, dặn dò vương gia gấp rút dự trữ vật tư, co vào bộ phận bên ngoài chuyện làm ăn, cũng lợi dụng thương lộ mạng lưới, giúp hắn lưu ý các loại tin tức, đặc biệt là liên quan tới Bắc Lương quan cùng Châu phủ. Vương Đức Phúc người giả thành tinh, theo Lâm Phong vẻ ngưng trọng cùng mịt mở ngôn từ bên trong người được không tầm thường khí tức, hắn trịnh trọng hứa hẹn, đại nhân yên tâm, vương gia cùng đại nhân vui buồn có nhau, sẽ làm cận tuân phân phó. Tất cả an bài thỏa đáng, đã là ngày thứ 3 hoàng hôn. Lâm Phong một thân một mình đứng tại trên cổng thành, ngắm nhìn tòa này hắn kinh doanh mấy tháng lâu biên thành. Ánh nắng chiều đem tường thành nhuộm thành một mảnh ấm kim sắc, thành nội khói bếp lượn lờ, chợ búa ồn ào náo động mơ hồ truyền đến, một phái an bình cảnh tượng. Nhưng hắn biết, cái này an bình phía dưới, ám lưu hung dũng, có lẽ không bao lâu, chiến hỏa cùng hỗn loạn liền sẽ đem đây hết thảy đánh vỡ. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve lạnh buốt tường thành lỗ châu mai, trong lòng dâng lên một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nơi này có hắn lúc đầu căn cơ, có tín nhiệm hắn thủ hạ, có ủng hộ hắn bách tính. Rời đi cũng không phải là ước nguyện của hắn, nhưng phía trước phong bạo, hắn phải đi đối mặt. Ta sẽ trở lại. Hắn ở trong lòng mặc niệm, mang theo lực lượng mạnh hơn, dọn sạch tất cả yêu ma quỷ quái. Sáng sớm ngày thứ 4, Lâm Phong chỉ dẫn theo đơn giản hành trang, cưỡi lên quái mã, tại một đám thủ hạ phức tạp khó tả ánh mắt nhìn soi mói, một thân một mình ra Thiên Phong thành Bắc Môn. Hắn không có trực tiếp hướng nam tiến về châu phủ, mà là ra khỏi thành sau đi vòng do một vòng, gây mà hướng bắc. Hắn muốn đi Bắc Lương Quan. Đã châu phủ điều lệnh cùng khả năng ám ảnh đều muốn cho hắn rời xa nơi đó, vậy hắn càng muốn thân phó trận này sắp đến trung tâm phong bạo. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, kia đêm trăng non huyền tí nhai bên trên, đến tột cùng sẽ lên diễn như thế nào một màn. Hắn muốn tự tay đem cái kia tên là ám ảnh nội ứng bắt tới. Ra roi thúc ngựa, bụi đất tung bay. Lâm Phong thân ảnh nghĩa vô phản cố đầu nhập vào phương bắc kia phiến mênh mông mà nguy cơ tứ phía thiên địa. Thiên Phong thành ở phía sau hắn dần dần thu nhỏ, mà một trận liên quan đến sinh tử tồn vong, trung thành cùng phản bội vòng xoáy khổng lồ ngay tại phía trước hắn, chậm rãi mở ra miệng lớn. Chương 63, an bài chuẩn bị ở sau, ám vệ ẩn nút. Chương 63, an bài chuẩn bị ở sau, ám vệ ẩn nút ra Thiên Phong thành Bắc Môn. Lâm Phong cũng không lập tức dục ngựa phi nước đại. Hắn ghim chặt dây cương, quay đầu cuối cùng nhìn một cái tại thần hy bên trong dần dần thức tỉnh thành trì hình dáng. Tương thanh hình dáng, quen thuộc đường đi, còn có vệ sở bên trong những cái kia tín nhiệm hắn ánh mắt. Đây hết thảy đều để trong lòng của hắn sinh ra mấy phần khó mà dứt bỏ ràng buộc. Nhưng hắn biết rõ, phía trước Bắc Lương Quan, dính dấp càng lớn cục diện, liên quan đến vô số người sinh tử, hắn phải đi. Mà Thiên Phong thành cái này căn cơ, cũng tuyệt không thể bởi vì hắn rời đi mà ra cái gì sơ suất. Quay đầu ngựa lại, hắn cũng không trực tiếp xuôi theo quan đạo bắc thượng, mà là quẹo vào một đầu vắng vẻ đường núi. Đi ước chừng trong vòng hơn 10 dặm, tại một chỗ nhìn như hoang phế sơn thần trước miếu ngừng lại. Miếu thờ tan phá, mạng nhện trải rộng, chỉ có một tôn tượng bùn sơn thần giống coi như hoàn chỉnh, trầm mặc quan sát bụi bặm. Lâm Phong xuống ngựa, đem ngựa buộc tại miếu sau trong rừng, chính mình thì đi vào trong miếu. Hắn cũng không cầu nguyện, chỉ là đứng bình tĩnh tại trước tượng thần, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, ngoài miếu truyền đến vài tiếng dài ngắn không đồng nhất chim hót, thanh âm mô phỏng đến giống như lúc. Lâm Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống nhau lấy đặc biệt tiết tấu đáp lại vài tiếng. Sau một khắc, mười đạo giống như quỷ mị thân ảnh lặng yên không một tiếng động tự miếu thờ trong bóng tối tàn phá xong cửa sổ sau, thậm chí kia tích đầy cho bụi bàn thờ hạ nổi lên. Bọn hắn thân mang cùng hoàn cảnh hòa làm một thể màu nâu xám trang phục, trên mặt mang theo vẹn vẹn lộ hai mắt mỏng bên ngoài gỗ, khí tức thu liêm tới cực hạn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ khó mà phát giác bọn hắn tồn tại. Chính là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, sơ bộ thành hình phong ảnh. Mười người động tác đều nhịp, đối với Lâm Phong quỳ một chân trên đất, cúi đầu hành lễ, không có phát ra cái gì dư thừa tiếng vang, chỉ có hành động lúc mang theo yêu đất khí lưu. Lâm Phong ánh mắt đảo qua cái này mười cái tuổi trẻ mà kiên định gương mặt, có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ đè nén kích động cùng tuyệt đối trung thành. Chi bộ đội này là trong tay hắn bí ẩn nhất lưỡi dao. Đều đứng lên đi. Lâm Phong thanh âm tại trống trải trong miếu hoang lộ ra phá lệ rõ ràng. Mười người ứng thanh mà lên, dáng người thẳng tắp như tùng, chờ đợi chỉ lệnh. Ta sắp rời đi Thiên Phong thành, tiến về Bắc Lương Quan. Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề, không có dấu giếm hướng đi của mình. Lần này đi hung hiểm có liệu, ngày về chưa định. Mười người ánh mắt không có chút nào chấn động, dường như sớm đã ngờ tới, hoặc là nói, bất luận Lâm Phong đi hướng nơi nào, bọn hắn đều sẽ đi theo. Các ngươi không theo ta đồng hành. Lời vừa nói ra, mười người trong mắt rốt cục hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ không người lên tiếng chất vấn. Lâm Phong tiếp tục nói, Thiên Phong thành là chúng ta căn cơ, không thể loạn, càng không thể ném. Bên ngoài, ta đã an bài nhân thủ duy trì, nhưng chân chính ánh mắt cùng lỗ hai là các ngươi. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, sau khi ta rời đi, phong ảnh chia thành tốt nhỏ, hoàn toàn chuyển sang hoạt động bí mật. Nhiệm vụ của các ngươi có ba. Thứ nhất, giám sát Thiên Phong thành cùng xung quanh tất cả dị thường động tĩnh, đặc biệt là cùng châu phủ, Bắc Lương quan tương quan bất luận nhân viên, tin tức qua lại. Vương gia thương lộ sẽ vì các ngươi cung cấp cần thiết tiềm hộ cùng duy trì. Thứ hai, bảo hộ chúng ta tại Thiên Phong thành sản nghiệp cùng nhân viên an toàn, như gặp không cách nào chống cự uy hiếp, có thể từ bỏ sản nghiệp, ưu tiên bảo toàn nhân thủ, đi vào càng sâu tầng ẩn nút. Thứ ba, Lâm Phong ánh mắt sắc bén như lao, lần lượt lướt qua ánh mắt của bọn hắn, lưu ý châu phủ khả năng truyền đến bất kỳ nhằm vào ta bất lợi chỉ lệnh, hoặc ý đồ thẩm thấu, tiếp quản Thiên Phong thành lực lượng. Nếu có, ghi lại trong danh sách, khi tất yếu, có thể dùng tất cả thủ đoạn, trì hoãn hoặc ngăn cản, nhưng điều kiện tiên quyết là cam đoan tự thân tuyệt đối an toàn. Tất cả thủ đoạn bốn chữ, Lâm Phong nói đến hời hợt, nhưng trong đó ẩn chứa quyết tuyệt cùng trao quyền, nhường mười tên phong ảnh thành viên trong lòng đều là run lên. Bọn hắn minh bạch, đây là chủ thượng đưa cho bọn hắn gặp thời quyết đoán quyền sinh sát. Các ngươi mười người, chia làm năm tổ, hai người một tổ, tự hành xác định hoạt động khu vực cùng phương thức liên lạc, không tất yếu không được ngang liên hệ. Về sau, các ngươi trực tiếp đối ta phụ trách, chỉ lệnh cùng tình báo truyền lại, thông qua chúng ta ở trong thành thiết định ba cái thư không địa chỉ dương tiến hành, quyền mật mã đã phát cho các ngươi. Lâm Phong đem một bộ cực kỳ bí ẩn phương thức liên lạc nói rõ ràng. Đây là vì mức độ lớn nhất cam đoan phong ảnh an toàn, cho dù một tổ bại lộ cũng sẽ không liên lụy cái khác. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi không còn là cẩm y liệt vệ, thậm chí không còn là bên ngoài bất luận kẻ nào. Các ngươi là cái bóng, là chỉ có tại thời khắc hắc ám nhất mới có thể xuất hiện lưỡi dao. Bảo tồn chính mình mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Lâm Phong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhắc nhở. Đây đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng hạt giống, tổn thất bất kỳ một cái nào đều đủ để nhường tâm hắn đau nhức. Cần tuân chủ thượng kiến. Mười người hạ giọng, cùng kêu lên đáp, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo như sắt thép ý chí. Lâm Phong nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra 10 cái tiểu xảo cẩm nang, phân biệt đưa cho mỗi người một cái. Bên trong là một chút khẩn cấp đan dược, ngân phiếu cùng một chương dịch dung mặt nạ. Thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh. Đây là hắn lợi dụng hệ thống tài nguyên cùng trước đó đoạt được, vì bọn họ chuẩn bị cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Mười người tiếp nhận cẩm nang, siết thật chặt trong tay, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng thêm nóng bỏng cùng kiên định. Đi thôi. Lâm Phong phất phất tay, để cho ta nhìn xem, làm ta lúc trở lại, các ngươi có thể đem cái này Thiên Phong Thành kinh doanh thành như thế nào tùng sát một mảnh. Mười tên phong ảnh thành viên lần nữa quỳ một chân trên đất, đi một cái y mắng đại lễ, lập tức thân hình lắc lư, như là dung nhập mặt đất thủy ngân, lặng yên không một tiếng động biến mất tại miếu hoang các ngóc ngách, dường như chưa hề xuất hiện qua. Trong miếu, lần nữa chỉ còn lại Lâm Phong một người, cùng tôn này Trầm Mặc Sơn thần giống. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, sắp xếp xong xuôi phong ảnh tương đương với tại Thiên Phong Thành bày ra một chương vô hình mạng, một chương chỉ chung với tình báo của hắn cùng an toàn mạng lưới. Cái này khiến hắn đối phía sau lo lắng giảm bất không ít. Đi ra sơn thần miếu, dắt hồi mã tớt, Lâm Phong trở mình lên ngựa, cuối cùng nhìn thoáng qua Thiên Phong Thành phương hướng. Lần này, hắn không quay đầu lại, thúc vào bụng ngựa, tuấn mã tê minh một tiếng, giơ lên bốn bó, dọc theo đường núi, hướng về phương bắc, hướng về kia phiến đã biết trung tâm phong bạo, mau chóng đuổi theo. Sau lưng, là Thiên Phong Thành nhìn như bình tĩnh thường ngày, cùng mười trôi lặng yên vào vỏ, ẩn vào khói bụi lưỡi dao. Phía trước, là Bắc Lương quan phong hỏa sắp nổi, là một trận minh thương ám tiễn sinh tử đánh cờ. Hắn hành trình, mới vừa vặn tiến vào chân chính hiểm đồ. Chương 64, toàn thành đưa tiễn, thanh thiên chi danh chương 64, toàn thành đưa tiễn, thanh thiên chi danh Lâm Phong an bài tốt chuẩn bị ở sau, quyết ý bắt thượng tin tức, không biết sao, lại trước khi trời sáng lan truyền nhanh chóng, như là đầu mùa xuân gió mát, lặng yên thổi khắp cả Thiên Phong thành phố lớn ngõ nhỏ. Khi hắn dắt ngựa, xuất hiện lần nữa tại thành bắc cửa phụ cận, chuẩn bị lặng yên rời đi lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn không khỏi dừng bước, trong lòng hơi chấn động một chút. Nắng sớm mờ mờ bên trong, trong cửa thành bên ngoài, thông hướng Vương Bắc quan đạo hai bên, không ngờ lít nha lít nhít đứng đầy người. Không phải binh sĩ, không phải quan lại, mà là tòa thành này phổ thông bách tính. Có chống phải trượng, tóc trắng xóa lao giả, có nắm hài đồng, trong mắt chứa lo lắng phụ nhân, có khiêng gánh, mới từ chợ sáng trở về hán tử, thậm chí còn có một ít quần áo tuy cũ kỹ lại tắm đến trắng bệnh người đọc sách. Bọn hắn yên lặng đứng đấy, không có người cao giọng ồn ào, chỉ là vô số đạo ánh mắt, mang theo tâm tình phức tạp khó tả, đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Trong ánh mắt kia, có nồng đậm không bỏ, có chân thành tha thiết cảm kích, có thật sâu lo lắng, càng có một loại gần như thành kính tin cậy. Lâm Phong nhìn thấy, đám người phía trước nhất là Vương gia lão gia tử Vương Đức Phúc, trong tay hắn bưng lấy một thanh chế tác tinh xảo, mặc dù bên trên treo lên gương sáng treo cao chữ vạn dân tán, thần sắc trang trọng. Tại bên cạnh hắn là mấy vị trong thành rất có danh vọng ngưỡng lão, trong đó một vị chính là lúc trước nhà mình tôn nhi bị ma môn bắt đi, lại bị Lâm Phong cứu trở về vị lão giả kia, trong tay hắn bưng lấy một khối dùng vải đỏ bao trùm bằng hiệu. Càng làm cho Lâm Phong động dung chính là trong đám người hắn thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc, cái kia ban đầu ở quặng mỏ bên ngoài bị hắn theo ma môn tế tự trong tay cứu, lá gan lớn nhất Nam Hải đang bị mẫu thân nắm, tay nhỏ chăm chú nắm chặt một chùm không biết từ nơi nào hái hoa dại, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn qua hắn. Còn có mấy cái hắn từng trợ giúp qua, hoặc là người nhà bị hắn theo huyết lang bang ma chảo hạ cứu ra thương hộ, cũng đều đứng ở trong đám người, ánh mắt kích động. Một loại khó nói lên lời tình cảm như thủy triều phun lên Lâm Phong trong lòng, nhường hắn biết hầu có chút căng lên. Hắn đi vào thế giới này, lúc đầu chỉ là vì sinh tồn, vì mạnh lên, vì một ngày kia có thể đường đường chính chính trở lại kinh thành. Tại Thiên Phong thành những ngày này, hắn chấp pháp, phá án, tiêu phỉ, ngăn địch, càng nhiều hơn chính là một loại căn cứ vào tự thân lợi ích cùng chức trách suy tính. Hắn chưa hề tận lực theo đuổi cái gì thanh thiên chi danh, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có được như thế thuần túy ủng hộ. Nhưng trước mắt này ý mắng lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ cảnh tượng, lại thật sự xúc động đáy lòng của hắn mềm mại nhất địa phương. Thì ra, hắn làm những sự tình kia, tại những ngày một mạc trong lòng bách tính, lại có nặng như thế phân lượng. Lâm đại nhân Vương Đức Phúc tiến lên một bước, thanh âm mang theo một tia nghẹn nào, đem trong tay vạn dần tán giơ lên cao cao, Thiên Phong thành bách tính, cảm niệm đại nhân ân đức, đặc biệt dâng lên này dù, nguyện đại nhân lần này đi, bất luận mưa gió, đều có thể bình an trôi chảy, vì bọn ta tiểu dân, lại chống lên một mảnh thanh thiên. Theo tiếng nói của hắn, vị yêu hương lão cũng mở ra vải đỏ, bảng hiệu bên trên rõ ràng là bốn cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, Lâm Thanh Thiên. Lâm Thanh Thiên, đại nhân bảo trọng a, nhất định phải bình an trở về. Không biết là ai trước hô một tiếng, lập tức, tâm tình bị đè nén như là vỡ đê hồng thủy, trong đám người bộc phát ra đình thai nhức óc tiếng hô hoán, căn dặn âm thanh, thậm chí còn có trầm thấp tiếng khóc lóc. Rất nhiều người tự động quỳ xuống, hướng về Lâm Phong phương hướng dập đầu. Một cái lao phụ nhân run rẩy chen lên trước, đem một rổ còn mang theo hạ xương trứng gà nhét vào Lâm Phong trước ngựa hầu bao bên trong, đại nhân, trên đường ăn. Bồi bổ thân thể một cái trai trai hải tử tránh thoát tay của mẫu thân, chạy đến Lâm Phong trước ngựa, đem viên kia nằm đến ấm áp hoa dại dơ lên cao cao, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nhìn xem kia từng trương chất phác mà chân thành khuôn mặt, nghe kia từng tiếng phát ra từ phế phủ kêu gọi, Lâm Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc. Hắn tiếp nhận Vương Đức Phúc trong tay vạn dân tán, lại đối kia hiến bảng hiệu hương láo nhẹ gật đầu, sau đó mặt hướng tất cả bách tính, ô quyền, trịnh trọng thi lễ một cái. Hắn không nói gì thêm lời nói hùng hồn, chỉ là dùng rõ ràng mà thanh âm trầm ổn nói rằng, Lâm Phong, cảm ơn chư vị hương thân hậu ái. Lần này đi, định không phụ thanh thiên chi danh, cũng mời chư vị bảo vệ tốt gia viên, chờ ta trở về. Thanh âm của hắn không lớn, lại tại chân nguyên gia chỉ hạ, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo một loại làm cho người tin phục kiên định lực lượng. Nói xong, hắn không do dự nữa, trở mình lên ngựa. Ngay tại hắn xuôi dùng ngựa, sắp xuyên qua đám người tránh ra thông đạo lúc, hệ thống nhắc nhở âm lặng yên vang lên, đốt. Kiểm tra tới túc chủ thu hoạch được Thiên Phong Thành vạn dân ủng hộ, ngưng tụ đại lượng dân tâm nguyện lực, đặt thành nhận dấu thành tiểu vạn dân quý tâm. Ban thưởng, trạng thái đặc thù thanh thiên bảo hộ, bị động, thân ở đại hạ cương vực bên trong, thu hoạch được yêu ớt khí vận gia trì, tốc độ tu luyện tăng lên mức nhỏ, đối ác ý cảm giác càng thêm nhạy cảm. Điểm công lao 5000. Thanh thiên bảo hộ, khí vận gia trì. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, như thế cái ngoại ý muốn thu hoạch. Dân tâm sở hướng, có thể dẫn động trong cõi u minh khí vận, phương thế giới này, quả nhiên huyền diệu. Hắn không còn lưu lại, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cưỡi ngựa, chống đỡ cái kia thanh đại biểu cho Thiên Phong Thành bách tính tâm ý vạn dần tán, chậm rãi xuyên qua đám người, đi lên Bắc Đi con đạo. Sau lưng, là thật lâu không muốn tán đi đám người, là Lâm Thanh Thiên tiếng hô tại trong gió sớm quanh quẩn. Trước người, là không biết hành trình cùng sắp đến huyết hỏa chém giết. Trên lưng ngựa Lâm Phong, lưng thẳng tắp. Thiên Phong Thành phần tình nghĩa này, hắn nhớ kỹ. Cái này Thanh Thiên chi danh, hắn đăng hạ. Chuyến này Bắc Lương quan, hắn không chỉ có muốn phá địch trừ gian, càng phải nhường cái này Thanh Thiên chi danh vang vọng Bắc Cương. Đây là hắn cho Thiên Phong Thành bách tính hứa hẹn, cũng là hắn đối với mình võ đạo chi tâm rèn luyện. Quan đạo tại dưới chân kéo dài, thân ảnh tại nắng sớm bên trong dần dần từng bước đi đến, chỉ có cái kia thanh vạn dần tán, như là một lá cờ trong gió bay phất phới. Chương 65, tiến về Vân Châu, hành trình mới. Chương 65, tiến về Vân Châu, hành trình mới. Vạn dần tán lên đỉnh đầu chống ra một mảnh nho nhỏ che lấp, mặc dù bên trên gương sáng treo cao bốn chữ tại nắng sớm hạ có vẻ hơi chịu nặng. Lâm Phong cuối cùng nhìn lại một cái, Thiên Phong Thành kia quen thuộc hình dáng trong tầm mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng bị quan đạo chuyển biến cùng chập trùng đồi núi hoàn toàn cách trở. Sau lưng kia chấn thiên tiếng hô cùng tha thiết ánh mắt, dường như còn quanh quẩn bên thai bờ, là ấn ở trong lòng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve bóng loáng cán dù, phía trên kia dường như còn lưu lại vô số hai tay chuyển tới nhiệt độ cùng lực lượng. Phần này đến từ tầng dưới chốt bách tính nhất chất phát, trầm trọng nhất tình cảm, là hắn xuyên biệt đến nay, ngoại trừ lực lượng tăng lên bên ngoài, thu hoạch vật chân quý nhất. Thanh Thiên Chi danh hắn thấp giọng nhai nuốt lấy bốn chữ này, khóe miệng nổi lên một tia phức tạp độ cong. Mới đầu, cái này có lẽ chỉ là bách tính ra ngoài cảm kích khen ngợi, nhưng khi hắn tự tay tiếp nhận cây dù kia, cảm nhận được kia trong cõi u minh ra chỉ ở thân yếu ớt khí bất lúc, hắn liền minh bạch, cái này đã không chỉ là một cái danh hiệu, càng là một phần chịu nặng nhân quả cùng trách nhiệm. Hệ thống ban thưởng Thanh Thiên bảo hộ trạng thái mặc dù miêu tả mơ hồ, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được, thân ở mảnh này đại hạ thổ địa bên trên, chính mình linh thức dường như càng thêm nhạy cảm một chút, đối cảnh vật chung quanh cảm giác, nhất là đối những cái kia cất giấu ác ý, nhiều hơn một loại gần như trực giác dự cảnh. Ngay cả thể nội hỗn độn chân nguyên vận chuyển, cũng so ngày thường càng thêm hoạt bát linh động một phần. Dân tâm tức thiên tâm a. Hắn như có điều suy nghĩ. Phương thế giới này võ đạo cùng khí vận, nhân quả dây dưa chi sâu, viễn siêu hắn lúc đầu tưởng tượng. Thu hồi nỗi lòng, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía trước. Quan đạo rộng lớn, vô lượn hướng bắc, kéo dài hướng không biết phương xa. Vượt qua mảnh này đối lập nhẹ nhàng khu vực, lại hướng bắc, địa thế đem dần dần lên cao, hoàn cảnh cũng càng thêm phức tạp hiểm trở, cho đến tòa kia hùng ngồi Bắc Cương, chấn giữ chỗ sung yếu cự hình cứ điểm, Bắc Lương Quan. Hắn không có lựa chọn dịch dung, vẫn như cũ mặc kia thân màu đen cẩm y đi, eo đeo tuyết tẩm cùng đao. Đã Lâm Thanh Thiên chi danh đã truyền ra, vậy liền để nó trở thành một lá cờ, có lẽ tại một ít thời điểm, có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cần thiết cảnh giác chưa hề buông lỏng, liễm tức quyết thời điểm vận chuyển, đem hắn kia tiên thiên cảnh khí tức hoàn mỹ nội liễm, nhìn qua bất quá là khí chất bất phàm, đi lại trầm ổn bình thường lữ nhân, chỉ là bên hông trôi này tạo hình cổ phát liền vỏ trường đao, mơ hồ để lộ ra bất phàm. Tiếng vó ngựa căn nhằn, tiết tấu ổn định. Lâm Phong một bên đi đường, một bên trong đầu cắt tỉa đã biết tin tức. Bắc Lương quan thủ tướng, họ Hàn, tên Trái Mạnh, tục truyền là tổng sư cảnh cao thủ, tính cách cương nghị, trị quân chặt chẽ cẩn thận, tại biên quân bên trong uy vọng rất cao. Nhưng ám ảnh có thể cầm tới kỹ càng bản đồ phòng thủ cùng thay quân giờ, mang ý nghĩa quan nội cao tầng nhất định xảy ra vấn đề, vị này Hàn tướng quân phải chăng cảm kích, hay là hắn cũng bị mơ mơ màng màng. Châu phủ bên kia phản ứng cũng ý vị sâu xa. Kia phần vừa đúng điều lệnh, đến tột cùng là xuất từ Trần Thiên Hộ bản nhân ý tứ, vẫn là nhận lấy tầng cấp cao hơn áp lực hoặc cấm chỉ. Vân Châu vũng nước này, xem ra so Thiên Phong Thành phải sâu được nhiều, cũng đục được nhiều. Còn có cái kia theo dưới tay hắn chạy trốn ba đồ, một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ, tại đại viêm quân bên trong tuyệt không phải hạng người vô danh, hắn nhiệm vụ thất bại, lại sẽ dẫn tới như thế nào trả thù. Các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, nhưng Lâm Phong tâm hồ tại băng tâm quyết bao phủ xuống, bình tĩnh như trước không bận sóng. Sầu lo không giải quyết được vấn đề, chỉ có lực lượng cùng nỗ lực, khả năng tại cái này loạn cục bên trong giết ra một con đường sống. Hắn tính toán hành trình cùng ngày. Hôm nay là đêm trăng non trước ngày thứ tư, lấy cước trình của hắn, toàn lực đi đường, ước chừng hơn 2 ngày liền có thể đến Bắc Lương quan phụ cận. Thời gian coi như dư giả, đầy đủ hắn trước tiên ở quan sát bên ngoài, thăm dò một chút tình huống, rồi quyết định như thế nào nhập quan, như thế nào tiếp xúc vị kia Hàn tướng quân, lại như thế nào tại không kinh động ám ảnh tình huống hạ, vạch trần trận này âm mưu. Dọc đường cảnh sát dần dần biến hoang vu, người ở thưa thớt, ngẫu nhiên có thể gặp phải tuần tra biên quân tiểu đội, nhìn thấy Lâm Phong lẻ loi một mình bất thượng, đều căng tới ánh mắt kinh ngạc, nhưng gặp hắn khí độ bất phàm, cũng không có quá nhiều để ra nghi vấn. Sắc trời dần dần muộn, Lâm Phong không có tìm nơi ngủ trọ dịch trạm, mà là tại một chỗ cản gió dưới vách núi tìm sạch sẽ địa phương, phát lên một đống nhỏ đống lửa. Hắn theo hệ thống không gian lấy ra lương khô cùng nước, đơn giản no bụng. Ngày bọt ánh lửa tỏa ra hắn tuổi trẻ lại kiên nghị khuôn mặt, cái bóng tại trên vách đá kéo đến rất dài. Một thân một mình thân ở cái này rừng núi hoang vắng, con đường phía trước khó lường, nhưng hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu cô tịch cảm giác, ngược lại có loại biển rộng mặc cá bơi tự tại. Hắn hai mắt nhắm lại, cũng không chìm vào giấc ngủ, mà là tiếp tục rèn luyện lấy thể nội hỗn độn chân nguyên, trải nghiệm lấy kia tam phần quy nguyên ảo diệu. Cùng ba đồ một trận chiến, mặc dù thụ thương, nhưng cũng nhường hắn đối cố lực lượng này trưởng không tiến thêm một bước. Hắn có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong đã không xa, có lẽ tại đến Bắc Lương quan trước, liền có thể nếm thử xung kích. Trong bầu trời đêm, sao trời thưa thớt, khẽ cong tàn nguyệt treo chết chân trời, thanh lanh ánh sáng huy vẩy hướng đại địa. Lâm Phong mở mắt ra, nhìn một cái kia vòng tàn nguyệt. Đêm trăng non, nhanh hơn. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, như là tuyết ẩm cuồng đao ra khỏi vỏ sát nà phong mang. Nghỉ ngơi một lát, hắn diệt đống lửa, lần nữa trở mình lên ngựa, mượn yếu ớt ánh trăng, tiếp tục hướng bắc phóng đi. Màu đen áo bào tại trong gió đêm phất động, thân ảnh dung nhập nặng nề bóng đêm, chỉ có kia kiên định tiếng vó ngựa, gõ lấy yên tĩnh vùng quê, tuyên cáo một đầu tiềm long, đang mang theo thiên phong thành vạn dân chi vọng, nghĩa vô phản cố, xâm nhập kia sắp gió nổi mây phun Bắc Cương sân khấu. Hành trình mới đã mở ra, mà lần này hắn sẽ không còn vẹn vẹn một cái bị đẩy đi biên thành tiểu lại. Chương 66, trên đường đánh dấu, lấy được liễm tức quyết. Chương 66, trên đường đánh dấu, lấy được liễm tức quyết. Rời đi thiên phong thành ngày thứ hai buổi chiều, Lâm Phong đã thâm nhập Vân Châu Bắc Bộ nội địa. Quan đạo hai bên không còn là nhẹ nhàng đồi núi, thay vào đó là càng thêm đá lởm chởm núi đá cùng rậm rạp nguyên thủy cánh rừng, trong không khí cũng mang tới một tia vùng biên cương đặc hữu thô lệ cùng hàn ý. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, lại hướng phía trước không xa chính là một chỗ tên là Ngựa Hoang Sườn Núi Vứt Bỏ Dịch Trạm, nghe nói sớm đã hoang phế nhiều năm, ít hai lui tới. Hắn cũng không đội tại đi đường, khoảng cách đêm trăng non còn có 3 ngày, thời gian còn dư dả. Càng quan trọng hơn là hắn cần nhờ vào đó tiến lên một bước củng cố tu vi, cũng tận khả năng nhiều thu hoạch tương đối không biết nguy hiểm của liếng. Hệ thống đánh dấu công năng cùng địa điểm cùng một nhịp thở, cái này hoang phế Ngựa Hoang Sườn Núi Dịch Trạm có lẽ có thể mang đến chút thu hoạch ngoài ý muốn. Xa xa, một mảnh tàn phá kiến trúc hình dáng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Thổ hoang sắc tường đổ phủ phục tại trong cỏ hoang, mấy cây cháy đen xà nhà quật cường chỉ hướng bầu trời, chỉ có dịch trạm bên cạnh một tòa lấy cự thạch lũy thế, thờ phụng không biết tên sơn giá tiểu thần thấp bé miếu thờ, coi như đối lập hoàn chỉnh, nhưng cũng bò đầy dây leo, lộ ra rách nát mà cô tịch. Lâm Phong điểm chặt ngựa tớt, cũng không lập tức tới gần. Hắn vận chuyển băng tâm quyết, linh thức như là sóng gợn vô hình, chậm rãi hướng về phía trước lan tràn, cẩn thận cảm giác dịch trạm cùng miếu thờ động tĩnh xung quanh. Ngoại trừ gió thổi qua cỏ hoang tiếng xào xạc, cùng một chút thú nhỏ tiếng sột soạt hoạt động vết tích, cũng không cái gì nhân loại hoặc hơi thở nguy hiểm. Xác nhận sau khi an toàn, hắn mới rồi ngựa chậm rãi đi đến miếu thờ trước, tung người xuống ngựa, đem ngựa buộc ở ngoài miếu một gốc cây khô bên cạnh. Lâm Phong cất bước đi vào tòa này chỉ chứa 3-5 người xoay người miếu nhỏ. Trong miếu tia sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng mục nát vật liệu gỗ hương vị. Tôn này thô ráp sơn giã nhỏ thần thạch giống sớm đã diện mục mơ hồ, bàn trên không không một vật, tích đầy thật dày cho bụi. Nơi hẻo lánh bên trong kết lấy mạng nện, trên mặt đất tán lạc không biết năm nào tháng nào lưu lại quả khô. Tất cả nhìn đều vô cùng bình thường, lộ ra bị thời gian lãng quên thê lương. Nhưng mà ngay tại Lâm Phong bước vào cửa miếu, ánh mắt đảo qua tôn này mơ hồ tượng thần trong nháy mắt, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hạn mà tới, đốt. Kiểm tra tới túc chủ ở vào bị lãng quên sơn giã tử phù hợp đánh dấu điều kiện, phải chăng đánh dấu? Bị lãng quên sơn giã tử. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc đích, danh tự này cũng là chuẩn xác. Hắn không có chút gì do dự, trong lòng mặc niệm, đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phụ trợ công pháp liễm tức quyết, tinh thông cấp. Chỉ một thoáng, một cố liên quan tới khí tức thu liễm, năng lượng nội ẩn, mô phỏng ngụy trang pháp môn tinh yếu, như là tia nước nhỏ, trực tiếp tràn vào Lâm Phong não hải. Cấp tốc cùng hắn vốn có nhận biết dung hợp quan thông. Đây cũng không phải là đơn giản tri thức quan thông, càng giống là một loại bỗng nhiên hiểu rõ giống như linh ngộ, nhường hắn trong chớp mắt liền nắm giữ môn công pháp này theo nhập môn tới tinh thông toàn bộ quan khiếu. Liễm tức quyết. Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Đây chính là tại trước mắt dưới hình thế, hắn cần nhất năng lực một trong. Công pháp tin tức minh bạch tại tâm, vận chuyển pháp quyết này có thể cực lớn trình độ thu liễm tự thân khí tức, chân nguyên chấn động thậm chí sinh mạng thể trình, làm cho cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Tu luyện đến tinh thông cảnh giới, cho dù cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới cường giả, nếu không tận lực lấy linh thức tra xét rõ ràng, cũng khó có thể phát giác tồn tại. Hay hơn chính là, phương pháp này còn có thể nhỏ bước điều chỉnh tự thân bên ngoài lộ vẻ khí cơ, mô phỏng ra thấp hơn tự thân thực tế tu vi trạng thái, có thể xưng âm người. Không, là chiến thuật ẩn dấu tuyệt hảo pháp môn. Hắn lúc này ngay tại cái này trong miếu đổ nát, dựa theo vừa mới lĩnh ngộ pháp môn, nếm thử vận chuyển liễm tức quyết. Mới đầu còn có chút không lưu loát, nhưng rất nhanh, theo hỗn độn chân nguyên lấy một loại vận luật đặc biệt tại đặc biệt trong kinh mạch lưu chuyển, quanh người hắn kia thuộc về tiên thiên cao thủ, cho dù tận lực áp chế cũng khó tránh khỏi toát ra vô hình khí thế, bắt đầu giống như nước thủy triều cấp tốc biến mất, nội liễm. Bất quá trong khoảnh khắc, hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng mắt trần có thể thấy, nhưng ở linh thức cảm giác bên trong, lại dường như biến thành một khối không có sinh mệnh tảng đá, một gốc theo gió lắc lư cỏ dại, hoàn toàn dung nhập mảnh này rách nát hoang vu hoàn cảnh bên trong. Thậm chí liền trong cơ thể hắn lao nhanh hỗn độn chân nguyên, giờ phút này cũng biến thành như là đầm sâu tinh thủy, không có chút rung động nào, nhưng lại mạch nước ngầm tiềm ẩn. Thật kỳ diệu pháp môn. Lâm Phong trong lòng tán thưởng. Có cái này liễm tức quyết, hắn tiến về Bắc Lương quan, bất luận là âm thầm điều tra, vẫn là thời khắc mấu chốt đột nhiên gây khó khăn, đều đem chiếm hết tiên cơ. Cái này xa so với một cái thần binh lợi khí tới sử dụng. Hắn tâm niệm lại cử động, liễm tức trạng thái giải trừ, kia cô thuộc về tiên thiên cao thủ khí tức lần nữa hiện hiện, nhưng so trước đó càng thêm hòa hợp tự nhiên, thu phóng hoàn toàn do tâm. Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm. Lâm Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần này đánh dấu, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Hắn không có lập tức rời đi, mà là liền miếu hoang tàn viên, khoanh chân ngồi xuống, một bên yên lặng thể ngộ lấy liễm tức quyết đủ loại tinh diệu ứng dụng, một bên vận chuyển hỗn độn chân nguyên, tiếp tục tư dưỡng trước đó cùng ba đồ lúc giao thủ lưu lại một chút ám thương, đồng thời củng cố lấy tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Hoang phế dịch trạm, rách nát miếu cổ, cô độc lữ nhân. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi chạy xuôi, trời chiều đem thiên biên vân màu nhuộm thành một mảnh mỹ lệ vỏ quýt, cũng sẽ miếu thở bóng ma kéo đến lao dài. Đến lúc cuối cùng một sợi sắc trời biến mất tại đường chân trời, Lâm Phong mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, trước đó mọi bệnh cùng phong trần chi sắc quét sạch sành sanh, khí tức càng thêm thâm trầm nội liễm. Hắn đứng người lên, vô vô áo bào bên trên bụi đất, đi ra cửa miếu. Bóng đêm dần dần dày, khắp nơi im mắng. Lâm Phong trở mình lên ngựa, cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng kia trầm mặc phế tích cùng miếu cổ. Liễm tức quyết đã thành, là thời điểm tiếp tục đi đường. Hắn nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, tuấn mã mở ra bốn vó, chở khí tức đã cùng cái này nặng mộ bóng đêm hòa làm một thể chủ nhân, hướng về phương bắc, hướng về kia phiến đã biết trung tâm phong bạo, lặng yên không một tiếng động mau chóng đuổi theo. Chương 67, gặp chuyện bất bình, gặp lại cố nhân. Chương 67, gặp chuyện bất bình, gặp lại cố nhân. Được liễm tức quyết Lâm Phong một đường bắc hành, càng lại như cá gặp nước. Hắn tận lực tránh đi trên quan đạo ngẫu nhiên xuất hiện người đi đường đội xe, chuyên lấy vắng vẻ đường nhỏ, một bên đi đường, một bên quen thuộc lấy môn này mới được phụ trợ công pháp. Khí tức hoàn mỹ nội liễm phía dưới, hắn dường như thành cánh đồng hoang vu này một bộ phận, liền trong rừng cảnh giác chim bay đậu thú, thường thường cũng muốn chờ hắn tới gần tới rất gần chỗ mới có thể giật mình. Như thế đi một ngày, tính toán lộ trình, khoảng cách Bắc Lương Quan đã không đủ hai ngày xa. Ngày hôm đó buổi trưa, hắn đang đi xuyên qua một mảnh thưa thất hoa mục lâm bên trong, dự định tìm cái địa phương làm sơ nghỉ ngơi, bên tai lại mơ hồ truyền đến một hồi ồn ào mắng chửi âm thanh cùng tiếng khóc. Lâm Phong nhíu mày, băng tâm quyết vận chuyển, linh thức như thủy ngân tả giống như hướng về phía trước lan tràn mà đi. Chỉ thấy ngoài rừng cách đó không xa một con đường đất bên trên, năm sáu mặc thống nhất trang phục màu xanh, hông đeo trường kiếm võ giả, đang vây quanh một chiếc cũ nát xe lửa. Xe lửa bên cạnh, một đôi quần áo mộc mạc, trên mặt gian nan vất vả chi sắc vợ chồng già đang gắt gao che chở một cái trai trai thiếu niên kia mang trên mặt rõ ràng máu ứ động, ánh mắt quật cường lại khó nén sợ hãi. Lão phụ nhân đang đau khổ cầu khẩn, mà kia mấy tên áo xanh võ giả thì trên mặt kiêu căng cùng không kiên nhẫn, một người cầm đầu đang dùng roi ngựa chỉ vào thiếu niên kia, nước miếng văng tung tóe axit. "Tiểu tạp chủng, dám học trộm ta Thanh Vũ môn ngoại đường quyền pháp, thật là xuống án. Hôm nay không phế bỏ ngươi cánh tay này, ta Thanh Vũ môn còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Kia cầm đầu hán tử ước chừng hậu thiên trung kỳ tu vi, ngữ khí hung ác. "Đại nhân, oan uổng a." Lão hán kia gấp đến độ thẳng dậm chân, "Tiểu lão nhân cái này tôn nhi chỉ là mấy ngày trước đây tại trên trấn bắn đuổi, thấy quý phái đệ tử luyện quyền, đi theo khoa tay hai lần, tuyệt không học trộm chi a. Cầu xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, chúng ta cái này rời đi, cũng không tiếp tục đặt chân nơi đây nữa." "Khoa tay hai lần? Ta phái quyền pháp tinh diệu, há lại người ngoài có thể tùy ý khoa tay? Ai biết các ngươi có phải hay không phái khác phái tới thám tử?" Hán tử kia căn bản không nghe giải thích, giơ tay một roi liền hướng lão hán kia rút đi. Bóng roi phá không, mang theo sắc bén tình phong, mắt thấy kia không có chút nào tu vi lão hán liền phải giá chóc thịt bong. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại xe lửa bên cạnh, một cái tay phát sau mà đến trước, nhìn như tùy ý tìm đòi, liền tinh chuẩn bắt lấy kia gào thét mà xuống roi sao. Roi trên thân ẩn chứa nội lực như là châu đất xuống biển, chưa thể kích thích nửa điểm bận sóng. Xuất thủ tự nhiên là Lâm Phong. Hắn nguyên bản không muốn xen vào việc của người khác, nhưng đối phương ức hiếp như vậy không hề có lực hoàn thủ giả yếu, đã xúc động danh giới cuối cùng của hắn. Thanh y hán tử kia chỉ cảm thấy roi siết chặt, dường như lâm vào sắt thép kiềm chế bên trong, mặc hắn như thế nào vận lực cũng không nhúc nhích tí nào, trong lòng lập tức giật mình, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái thân mặc màu đen quần áo, khuôn mặt bình thường tuổi trẻ nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân, đang mục quang bình tĩnh nhìn xem hắn. "Các hạ là người nào? Dám quản ta Thanh Vũ môn nhàn sự?" Hán tử kia ngoài mạnh trong yếu quát, ý đồ tránh thoát roi, lại phát hiện tay của đối phương vững như bàn thạch. Lâm Phong không để ý đến hắn, ánh mắt chuyển hướng kia chưa tỉnh hồn vợ chồng già cùng thiếu niên. Khi hắn ánh mắt đảo qua lão hán kia che kín vết chai, đốt ngón tay thô to hai tay, cùng hai đầu lông mày lờ mờ quen thuộc hình dáng lúc, trong lòng đột nhiên khẽ động. Lão hán này, lại cùng hắn năm đó rời kinh lúc, vị kia vụ trộm kín đáo đưa cho hắn vòng mèo, dặn dò hắn bảo trọng lão buộc Lâm Phúc, giống nhau đến bảy tám phần. Nhất là cặp mắt kia, mặc dù dãi dầu sương gió, nhưng như cũng mang theo Lâm Phúc đặc lưu kia phần chất phát cùng cứng cỏi. "Lão trượng, ngươi thật là họ Lâm?" Lâm Phong bung ra roi sao, ngữ khí hỏa hoãn mấy phần, hỏi. Lão hán kia sững sờ, không nghĩ tới cái này đống nhiên xuất hiện người trẻ tuổi sẽ hỏi cái này, vô ý thức nhẹ gật đầu, tiểu lão nhân chính là họ Lâm, tên một chữ thạch chữ. Không tri ân công Lâm Phong trong lòng lại không hoài nghi, Lâm Phúc từng để cập qua, hắn có cái đệ đệ trước kia rời nhà, đi phương Bắc kiếm ăn, tin tức thưa dần, danh tự chính là Lâm Thạch. Không nghĩ tới lại nơi đây gặp gỡ. Thật là nguyên quán kinh thành Tây ngoại ô Lâm gia thung lũng. Lâm Phong truy vấn. Lâm Thạch lao hán toàn thân rung động, khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Phong, ân công. Ân công như thế nào biết được? Lâm Phong không có trả lời, nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Năm đó Lâm Phúc điểm này ít đòi vòng bèo cùng một câu thiếu gia bảo trọng có lẽ đối khi đó Lâm Phúc mà nói đã là nghiêng tất cả, phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa, hắn một mực ghi ở trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay, lại nơi đây gặp hắn thân đệ đệ một nhà, còn đang bị người ức hiếp. Kia Thanh Vũ môn hán tử thấy Lâm Phong không lọt vào mắt chính mình, còn cùng lao già kia bắt chuyện lên, lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nổi giận nói, "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thức thời mau mau cút đi, nếu không, liền ngươi cùng một chỗ thu thập." Lâm Phong chậm rãi xoay người, ánh mắt lần nữa rơi vào hán tử kia trên thân, chỉ là lần này ánh mắt đã biến băng lãnh. Thanh Vũ môn, chưa nghe nói qua. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lan. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, cùng một tia như có như không băng lãnh sát ý. Hắn tử kia bị cái này ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, dường như bị cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ để mắt tới. Hậu thiên võ giả trực giác điên cuồng dự cảnh. Phía sau hắn mấy tên đệ tử càng là sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được lui về sau nửa bước. Ngươi hắn tử kia bờ môi run rẩy, muốn nói vài câu ngoan thoại, lại tại đối phương kia sâu không thấy đáy ánh mắt nhìn soi mói, một chữ cũng nhả không ra. Hắn không chút nghi ngờ, như lại không thất thời, đối phương thật sẽ ra tay, mà kết quả, hắn không dám tưởng tượng. Chúng ta đi. Cuối cùng, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả, hắn tử kia ngoài mạnh trong yếu quẳng xuống một câu, mang theo mấy tên thủ hạ, cũng không quay đầu lại chật vật chui vào trong rừng, liền đầu cũng không dám về. Đuổi đi Thanh Vũ môn người, Lâm Phong lúc này mới nhìn về phía vẫn như cũ có chút sợ hãi Lâm Thạch một nhà. Hắn lấy ra một chút năng lượng, đưa cho Lâm Thạch, "Lâm lão trượng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Những này vòng vèo các ngươi cầm, đi về phía nam đi, tới Thiên Phong thành đặt chân. Tới nơi đó, có thể đi tìm Cẩm Y Liễu vệ sở, tìm một cái gọi Vương Đức Phúc người, liền nói là ta Lâm Phong để các ngươi đi, hắn sẽ thích đáng an trí các ngươi." Thiên Phong thành. Lâm Phong. Lâm Thạch lao hàng tiếp nhận năng lượng, tay đều đang run rẩy, hắn mặc dù ở lâu vùng biên cương, nhưng cũng mơ hồ nghe qua Thiên Phong thành vị kia Lâm Thanh Thiên tiết tuổi, chẳng lẽ trước mắt vị này ân công chính là? Hắn không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là lôi kéo bạn già cùng Tôn Nhi, liền phải cho Lâm Phong giật đầu. Lâm Phong vội vàng đỡ lấy bọn hắn, "Không cần như thế. Ta cùng lệnh huynh Lâm Phúc có cũ, lần này tương trợ, chuyện đương nhiên. Các ngươi mau mau lên đường đi." Nghe được huynh trưởng Lâm Phúc danh tự, Lâm Thạch lao hán càng là nước mắt tuôn đầy mặt, thiên ân và tạng, lúc này mới mang theo người nhà, lái xe lửa, vội vàng hướng nam mà đi. Nhìn xem xe lửa biến mất tại cuối đường, Lâm Phong nhẹ nhàng thở hát ra. Giải quyết xong một cọc nhân quả, trong lòng cũng dễ dàng một chút. Hắn tin tưởng, Vương Đức Phúc tiếp vào người sau, tự nhiên sẽ minh bạch hắn ý tứ, thích đáng chiếu cố Lâm Thạch một nhà. Đây cũng là đối năm đó phần ân tình kia một chút hồi báo. Ai trải qua chuyện này, hắn cũng không còn lưu lại, thân hình phát một cái, lần nữa dung nhập sơn lâm bóng ma bên trong, tiếp tục hướng về Bắc Lương quan phương hướng, đi nhanh mà đi. Chỉ là trong lòng kia phần bảo hộ tín niệm, bởi vì cái này ngoại ý muốn trùng phùng cùng tương trợ, biến càng thêm rõ ràng cùng kiên định. Thế gian này luôn có ít thứ đáng giá hắn đi vung đao, đi bảo hộ. Chương 68, ân cửu tất báo, kiếm trạng cuồng đồ. Chương 68, ân cửu tất báo, kiếm trạng cuồng đồ. Đuổi Lâm Thạch một nhà năm đi. Lâm Phong trong lòng điểm này bởi vì ngẫu nhiên gặp cố nhân thân quyến mà nổi lên gợn sóng rất nhanh bình phục. Hắn không lại trì hoãn, liễm tức quyết vận chuyển phía dưới, thân hình như là dung nhập trong rừng bóng ma, dọc theo vắng vẻ đường đi tiếp tục hướng bắc đi nhanh. Nhưng mà, vừa rồi thời khắc trì hoãn, cùng hắn ra tay bây giờ là chưa hiện lộ tiên thiên khí tức, nhưng này phần cử trọng nhược khinh dáng vẻ, cuối cùng vẫn là lưu lại vết tích. Đi ra bất quá hơn 10 dặm, băng tâm quyết ban cho siêu phàm linh thức liền bén nhạy bắt được sau lưng nơi xa truyền đến mấy đạo gấp rút tiếng xé gió, cũng không che giấu chút nào sát khí. Người tới tốc độ không chậm, có ít nhất hậu thiên hậu kỳ tu vi, hơn nữa không chỉ một người. Lâm Phong bước chân chưa đình chỉ, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt băng lãnh độ cong. Không cần quay đầu lại, hắn cũng đoán được người đến người nào. Ngoại trừ đám kia vừa mới chật vật mà chạy Thanh Vũ môn đệ tử đi mà quay lại, còn chuyển đến cái gọi là cứu binh không có người khác. Xem ra, vừa rồi cảnh cáo, đối phương cũng không để ở trong lòng. Hắn dứt khoát không còn ẩn nấp hành tung, chậm lại bước chân, như là bình thường lữ nhân giống như, đi giữa khu rừng trên đường nhỏ, dường như đối sau lưng tiếp cận nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Bất qua mấy hơi thở, sau lưng tay áo thanh âm xé gió đại tác, năm đạo thân ảnh màu xanh như là diều hâu giống như lướt qua ngọn cây, thân hình chớp liên tục, mau lẹ rơi vào Lâm Phong phía trước, hiện lên hình nửa vòng tròn chặn đường đi của hắn lại. Cầm đầu chính là trước đó cái kia cầm trong tay roi ngựa hắn tử, giờ phút này trên mặt hắn đã không thấy trước đó sợ hãi, thay vào đó là mười phần đoán độc cùng một tia có chỗ dựa, không lo ngại gì phách lối. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một gã khuôn mặt nghiêm hiểm, ước chừng 50 tuổi trên dưới lao giả, thân mang càng tình xảo hơn Thanh Vũ môn phục sức, khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, lại có tiên tiên sơ kỳ tu vi. Ba người khác thì là trước đó đi theo hắn tử kia đệ tử, giờ phút này cũng đều thẳng sống lưng, hung tợn trừng mắt Lâm Phong. Nhị trưởng lão, chính là hắn, chính là tiểu tử này hỏng chuyện của chúng ta, cãi lại ra của nôn, làm nhục chúng ta Thanh Vũ môn. Hán tử kia chỉ vào Lâm Phong, âm thanh kêu lên, nước bọt cơ hồ muốn phun đến Lâm Phong trên mặt. Kia được xưng là nhị trưởng lão lao giả, ánh mắt âm lãnh nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, ý đồ xem thấu hắn hư thực. Nhưng mà tại liễm tức quyết tác dụng dưới, Lâm Phong khí tức quanh người thường thường, dường như chỉ là không thông võ nghệ người bình thường, nhưng cái này ngược lại nhường lão giả trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Có thể tùy tiện chế trụ hậu thiên trung kỳ môn hạ đệ tử, sao lại là phàm nhân? Các hạ là ai? Vì sao muốn nhúng tay ta Thanh Vũ môn thanh lý môn hộ sự tình? Nhị trưởng lão thanh âm khàn khàn, mang theo một cô ở trên cao nhìn xuống chất vấn ý vị, ý đồ lớn tiếng dọa người. Hắn cũng không lập tức động thủ, cũng là cất thăm dò chi tâm. Lâm Phong dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mấy người, cuối cùng rơi vào nhị trưởng lão trên thân, ngựa khí đạm mạc, thanh lý môn hộ. Ước hiếp không có chút nào tu vi người già trẻ em, chính là ngươi Thanh Vũ môn môn hộ. Về phần ta là ai? Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giọng điểm ai, các ngươi còn chưa xứng biết. Cuồng vọng. Kia nắm roi hắn tử kìm nén không được, nghiêm nghị quát, nhị trưởng lão ở đây, còn dám làm cản? Thức thời lập tức tự phế võ công, dập đầu tạ tội, có lẽ còn có thể giữ lại ngươi một cái toàn thây. Nhị trưởng lão sắc mặt cũng hoàn toàn âm trầm xuống, đối phương cái này thái độ, hiển nhiên là hoàn toàn không có đem Thanh Vũ môn để vào mắt. Đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Hắn không do dự nữa, thể nội tiên thiên chân khí bừng bừng phân chấn, một cỗ thuộc về tiên thiên võ giả uy áp tràn ngập ra, khiến bên cạnh mấy tên hậu thiên cảnh đệ tử hô hấp cũng vì đó cứng lại. Hắn chập ngón tay như kiếm, chân khí màu xanh ngưng tụ tại đầu ngón tay, phát ra tiếng xèo xèo vang, thân hình khẽ động, giống như quỷ mị lấn đến gần Lâm Phong, một chỉ điểm hướng Lâm Phong đan điền khí hải. Ra tay chính là tàn nhẫn phế công chiêu thức. Hắn thấy, bất luận đối phương có gì cậy bảo, tại tuyệt đối trên lệnh cảnh giới trước mặt, đều chẳng qua là gà đất chó sành. Nhưng mà, đối mặt cái này nhanh chóng tàn nhẫn một chỉ, Lâm Phong lại dường như sợ ngây người đồng dạng, đứng tại chỗ, không tránh không né. Nhị trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quái ý, chỉ phong sắc bén, mắt thấy là phải điểm tại Lâm Phong trên đan điền. Ngay tại cái này trong chớp mắt, bang, một đạo réo rắt như rồng gầm đao minh bỗng nhiên băng lên. Không có người thấy rõ Lâm Phong là như thế nào rút đao, chỉ thấy một đạo thê lãnh tuyệt diễm sáng như tuyết đao quang, như là trong đêm tối bỗng nhiên xẹt qua chân trời thiểm điện, phát sau mà đến trước, lấy một loại siêu việt thị giác bắt giữ tốc độ, từ đôi đến đầu, phản bẩy mà lên. Đao quang lướt qua, không khí dường như bị đông cứng, sau đó lại bị vô tình xé rách. Ngạo hàn lục quyết, kinh hàn nhất thiết. Phúc. Lưỡi dao cắt đứt huyết nhục trầm đục truyền đến. Nhị trưởng lão vọt tới trước thân hình đột nhiên cứng đờ, trên mặt hắn nhe răng cười ngưng kết, thay vào đó là cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt. Hắn cúi đầu, chỉ thấy chính mình kia ngưng tụ tiên thiên chân khí, đủ để xuyên thủng kim thạch ngón tay, lại tận gốc mà đứt. Chỗ đứt bóng loáng như gương, máu tươi chưa phun ra, liền bị một cỗ cực hàn đao khí đông kết. Ngay sau đó, cái kia đạo đao quang dư thế không suy, thuận thế nướng lên, lướt qua cổ của hắn. Một cái đầu lâu mang theo khó có thể tin biểu lộ phóng lên tận trời, không đầu thi thể vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, lảo đảo hai bước, mới trùng điệp ngã nhào xuống đất. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Trong rừng dường như liền phong thanh đều dừng lại. Kia nắm roi hán tử cùng mặt khác ba tên thanh vũ môn đệ tử, trên mặt phách lối cùng oán độc trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn ngốc trệ cùng sợ hãi, như là bị vô hình hàn băng đông cứng tại nguyên chỗ. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem trong tông môn quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ nhị trưởng lão, tại vừa đối mặt ở giữa, thậm chí liền đối phương góc áo đều không có đủ phải, liền bị một đao miểu sát. Cái này sao có thể? Lâm Phong chậm rãi thu đao trở vào bao, tuyết ẩm cùng đao kia băng lánh lơi đao ẩn vào trong vỏ, dường như vừa rồi kia thạch phá thiên kinh một đao chưa hề xuất hiện qua. Ánh mắt của hắn bình tĩnh chuyển hướng kia mấy tên cơ hồ sợ vỡ mật thành vũ môn đệ tử. Từ ngực, nắm roi hán tử khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơi đũng quần trong nháy mắt ướt một mảnh, nồng đậm mùi khai tràn ngập ra. Ba người khác cũng là mặt không còn chút máu, run như run rẩy. Lớn, đại hiệp, tha mạng. Nắm roi hán tử nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ. Lâm Phong nhìn đều chẳng muốn lại nhìn bọn hắn một cái, loại này lấn yếu sợ mạnh, ngoài mạnh trong yếu mặt hàng, giết bọn hắn đều ngại ô với đao. Chạy trở về thanh vũ môn. Lâm Phong thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo làm cho người cốt tủy rét run hàn ý, nói cho các ngươi biết môn chủ, người là ta Lâm Phong giết. Như muốn báo thù, ta tùy thời xin lợi. Nhưng nếu lại để cho ta biết các ngươi ức hiếp vô tội, ánh mắt của hắn đảo qua kia mấy cỗ thi thể, nhị trưởng lão cùng đoạn chỉ, đây cũng là kết quả. Những người kia như được đại xá, lộn nhào, thậm chí không để ý tới thu thập nhị trưởng lão thi thể, thẹn ra quần hướng lấy bắt nguồn điên cuồng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, trong nháy mắt liền biến mất tại mật lâm tâm sự. Lâm Phong nhìn cũng không nhìn kia nhị trưởng lão thi thể một cái, dường như chỉ là tiện tay chụp chết một cái ong nóng kêu con rồi. Hắn phân biệt một chút phương hướng, thân hình lần nữa lắc lư, giống như quỷ mị dung nhập sơn lâm, tiếp tục hướng về Bắc Lương quan phương hướng mà đi. Ân, hắn đã trả thù, hắn cũng báo. Thế gian này đạo lý, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Về phần thanh vũ môn khả năng trả thù, hắn cũng không để ở trong lòng. Nếu bọn họ thức thời, việc này dễ tính kết. Nếu bọn họ không thức thời, hắn không ngại nhường cái này Bắc Cương chi địa lại nhiều một cái xóa tên tông môn. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỗ niệm chỉ có tòa kia hùng quan, cùng quan nội trận kia sắp đến phong bạo. Chương 69, ngóng nhìn Châu Thành, Long Bàng Hổ Cứ. Chương 69, ngóng nhìn Châu Thành, Long Bàng Hổ Cứ. Giải quyết thanh vũ môn kia không có mắt phiền toái, Lâm Phong lại không chỉ hoãn, đem liêm tức quyết cùng phong thần thối kết hợp, thân hình nhanh như quỷ mị, nhưng lại lặng yên không một tiếng động, như là một sợi khói xanh, qua lại Bắc Cương càng thêm thê lương sơn linh ở giữa. Càng đi bắc, trong không khí túc sát chi khí liền càng phát ra dày đặc. Ven đường thấy, thôn xóm càng thêm thưa thớt, lại nhiều có xây đơn sơ ổ bảo trại tường, dân phòng cũng rõ ràng dũng mãnh rất nhiều. Ngẫu nhiên có thể gặp phải đại đội biên quân trinh sát rong ruổi mà qua, móng ngựa tung bay, mang theo quần cuộn bụi mù, áo giáp cùng binh khí tại mỏng manh dưới ánh mặt trời phản xạ ra băng lãnh kim loại sáng bóng, lộ ra một cỗ kinh nghiệm xa trường thiết huyết khí tức. Lâm Phong cũng không cùng những này biên quân tiếp xúc, luôn luôn sớm cảm giác, lặng yên tránh đi. Hắn giờ phút này thân phận mất cảm, đã không chính thức điều lệnh, lại thân phụ kinh thiên mật tín, tùy tiện hiện thân, sợ sinh chi tiết. Như thế lại đi nhanh một ngày có thừa, tại ngày thứ ba đang lúc hoàng hôn, hắn leo lên một tòa càng cao ngất, nham thạch trần trụi lưng núi. Khi ánh mắt của hắn vượt qua phía trước cuối cùng một đạo thấp bé trên núi lúc, cho dù là lấy hắn bây giờ tâm cảnh, hô hấp cũng không khỏi đến nỗi trì trệ. Phương xa, tại đường chân trời cuối cùng, một tòa cự thành hình dáng như là ngủ say viễn cổ cự thú, phủ phục tại mênh mông đại địa phía trên. Đó chính là Vân Châu Châu Thành, cũng là Bắc Cương chống cự Đại Viêm Vương triều trọng yếu nhất bình chướng, Bắc Lương quan chỗ khu vực hải tâm, Vân Châu Bắc Bộ chân chính quyền lực cùng quân sự trung tâm. Cùng hắn trong tưởng tượng thuần túy quân sự cứ điểm khác biệt, tòa thành lớn này quy mô cực kỳ hùng vĩ, xa không phải Thiên Phong thành có thể so sánh. Cao ngất tường thành như là liên miên dây núi, bức tường bảy biện ra một loại thâm trầm màu xanh đen, kia là vô số lần huyết hỏa tẩy lễ cùng gió sương tháng năm cộng đồng nhuộm dần ra nhan sắc, pha tạp mà nặng nề. Trên tường thành, lầu quan sát, Vọng lâu, phong hỏa đài săn sát, như là cự thú trên sống lưng dựng thẳng lên gai nhọn, sừng sững túc sát. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, cho dù cách xa nhau như thế xa, Lâm Phong kia trải qua băng tâm quyết rèn luyện linh thức, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, theo tòa kia trong cự thành, mơ hồ truyền đến vài luồng cường hành vô cùng khí tức. Một đạo khí tức nóng bỏng như lửa, hùng hồn bá đạo, như là trên chiến trường tinh kỳ, đón gió phân phật, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi thảm thiết khí thế, chiếm cứ tại thành trì trung ương lệnh bắc vị trí, nơi đó chắc là biên quân phủ đô đốc chỗ. Đạo này khí tức, cho Lâm Phong áp lực trực tiếp nhất, hắn thực lực tuyệt đối tại tông sư cảnh, thậm chí khả năng cao hơn. Một đạo khác khí tức thì âm nhu quỷ bí, như là quần quần sóng ngầm, tiềm ẩn tại thành trì nào đó hẻo lánh, mang theo xem kỹ cùng tính toán ý vị, xác nhận đến từ giám sát ti hoặc là một ít bí ẩn thế lực. Còn có mấy đạo khí tức hoặc sắc bén, hoặc trầm ngưng, phân tán tại thành trì các nơi, đều không ngoại lệ, đều đạt đến tiên thiên cảnh giới, trong đó thậm chí có hai ba nói, mơ hồ mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp, không kém gì trước đó giao thủ qua ba đồ. Quả nhiên, long bàng hổ cứ, sâu không lường được. Lâm Phong thấp giọng tự nói, ánh mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Vẹn vẹn ở ngoài thành đứng xa nhìn, liền có thể cảm giác được nhiều như vậy cường giả khí tức, tòa này châu thành nước, so với hắn dự đoán còn muốn rất được nhiều. Vị kia trấn thủ nơi đây biên quân đại tướng, hắn thực lực chỉ sợ viễn siêu bình thường tông sư. Mà cái kia danh hiệu ám ảnh nội ứng, có thể ở nơi đây ẩn nút, đồng thời tiếp xúc đến Bắc Lương quan hạch tâm nhất phòng ngự cơ mật, thân phận địa vị, chỉ sợ cũng tuyệt không phải bình thường. Hắn khả năng ngay tại kia mấy đạo khí tức cường đại bên trong, cũng có thể là ẩn giấu đến càng sâu. Lâm Phong không có tùy tiện tiếp tục tới gần, mà là tại trên sườn núi tìm một chỗ ẩn nấp nham thạch cái nước, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cần thời gian quan sát, cũng cần nhường tự thân trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Ánh nắng chiều đem trọn tòa cự thành nhuộm thành một mảnh ám kim sắc, trên tường thành lính tuần tra sĩ thân ảnh bị kéo đến rất dài, như là cắt hình. Cửa thành to lớn tại mặt trời lặn trước chậm rãi quan bế, phát ra trầm muộn anh minh, tuyên cáo ban đêm tiến đến. Bóng đêm dần dần sâu, châu thành cũng không yên lặng, ngược lại sáng lên lấm ta lấm tấm đèn đuốc, nhất là khu vực trung ương, càng là đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có tiếng ồn ào theo gió truyền đến. Nhưng ở mảnh này phồn hoa cùng ồn ào náo động phía dưới, Lâm Phong lại có thể cảm nhận được một loại mưa gió sắp đến trước kiềm chế. Ngày mai chính là đêm trăng non. Hắn hai mắt nhắm lại, liễm tức quyết vận chuyển tới cực hạn, không chỉ có thu liễm tự thân sở hữu khí tức, liên tâm nhảy, nhiệt độ cơ thể đều hạ xuống thấp nhất, dường như thật hóa thành một khối đá núi. Băng tâm quyết thì như là gương sáng, tỏa ra phương biên vài dặm bên trong gió thổi cỏ lay, đồng thời cũng đang không ngừng điều chỉnh hắn trạng thái bản thân, đem mấy ngày liền đi đường một chút mỏi mệt hoàn toàn xua tan, hỗn độn chân nguyên ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, càng thêm hòa hợp sung mãn. Hắn đang chờ đợi bình minh, cũng chờ cái kia đã định trước sẽ không bình tĩnh ban đêm giáng lâm. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang nhanh chóng tính toán vào thành về sau cử chỉ, trực tiếp quang minh thân phận cầu kiến thủ tướng. Phong hiểm quá lớn, như ám ảnh quyền cao chức trọng, cử động lần này không khác tự chui đầu vào lưới. Âm thầm điều tra, thời gian cấp bách, châu thành to lớn như thế, không khác mò kim đáy biển. Có lẽ có thể theo kia phong mật tín đề cập huyền tí nhai vào tay. Nơi đó là trong kế hoạch nội ứng ngoại hợp điểm mấu chốt, bất luận là ám ảnh vẫn là đại viêm phương diện đang hành động trước, tất nhiên sẽ có dấu vết để lại hiển lộ. Suy nghĩ hỗn loạn, nhưng Lâm Phong tâm lại càng thêm trầm tĩnh. Càng là tình thế nguy hiểm, càng cần tỉnh táo. Hắn từ từ mở mắt, nhìn về phía trong bóng đêm tỏa kia như là hồng hoang cự thú giống như thành trì, ánh mắt sắc bén như đao. Đâm rồng hang hổ, hắn đã tới trước cửa. Bàn cờ này, hắn nhập định. Chương 70, Thiên hộ triệu kiến, xuống ngựa chi uy. Chương 70, Thiên hộ triệu kiến, xuống ngựa chi uy. Tại lưng núi kẽ nứt bên trong tĩnh tọa điều tức một đêm, ngày đó ra phương đông, tia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây, chiếu sáng tỏa kia màu xanh đen cự thành lúc, Lâm Phong mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hỗn độn chi sắc nội liễm, tinh quang ẩn hiện, mấy ngày liền buôn ba mọi bệnh giết hết, trạng thái đã điều chỉnh đến đỉnh phong. Hắn đổi lại một bộ sạch sẽ màu đen cầm y liề, đem tuyết ẩm cuồng đao cẩn thận đeo tại bên hông, vạn dân tán thì thu nhập hệ thống không gian. Hắn giờ phút này nhìn liền giống như là một cái phong trần mệt mỏi, đến đây châu phủ báo cáo công tác hoặc công cán bình thường cầm y liề vệ qua biên, chỉ là cái kia quá tuổi trẻ khuôn mặt cùng trầm ổn như núi khí chất, có vẻ hơi không giống bình thường. Không có thi triển kinh thế hai tục thân pháp, Lâm Phong như là một cái bình thường lữ nhân, dọc theo con đạo, theo thưa thớt dòng người, đi hướng tòa kia như là cự thú thức tỉnh giống như châu thành. Càng đến gần, càng là có thể cảm nhận được tòa này Bắc Cương hùng thành khí thế bàng bạc cùng xâm nghiêm đề phòng. Cao đến hơn 10 trượng tường thành dường như nối liền đất trời, bức tường rút đao bổ dịu đục, mũi tên lửa cháy vết tích lít nha lít nhít, im lặng nói nó trải qua vô số huyết chiến. Cửa thành thủ vệ biên quân binh sĩ, từng cái ánh mắt sắc bén như ứng, khí tức điêu luyện, kiểm tra quá khứ hành thương lữ khách, trật tự danh mạch, lộ ra một cỗ xa trưởng lao binh thiết huyết hương vị. Lâm Phong lộ ra ngay chính mình cầm ý liễu vệ bách hộ lệnh bài. Thủ vệ đội trưởng kiểm tra thực hư qua đi, vẻ mặt hơi hòa hoãn, nhưng vẫn như cũ mang theo giải quyết việc trùng xem kỹ, Thiên Phong thành dừng bách hộ. Châu phủ cầm ý liễu vệ Thiên hộ sở sớm có phân phó, Lâm đại nhân tới, có thể trực tiếp tiến về Thiên hộ sở bảo đến. Ngữ khí không tính nhiệt tình, nhưng cũng chưa nói tới làm có dễ. Lâm Phong nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, thu hồi lệnh bài, cất bước đi vào tòa này tên là Bắc Mát Châu thành. Thành nội cảnh tượng lại cùng ngoài thành khác biệt quá nhiều. Đường đi rộng lớn, lấy bàn đá xanh lát thành, xe ngựa lộc cộc, người đi đường như dệt. Hai bên cửa hàng san sát, tinh kỳ pháp phối, người buôn bán nhỏ tiếng giao hàng, tiệm thợ rèn tiếng leng keng, trong tiểu quán tiếng ồn ào đan vào một chỗ, tạo thành một phái biên tái trọng trấn đặc hữu, hô tạm thu kịch cùng phồn hoa cảnh tượng. Trong không khí tràn ngập dê bò thịt mùi khí, hương liệu vị cùng một tia như có như không phân ngựa vị. Nhưng mà tại mảnh này ồn ào náo động phía dưới, Lâm Phong bén nhạy đã nhận ra một loại ẩn mà không phát khẩn trương không khí. Tuần tra biên quân tiểu đội tần suất cực cao, bộ pháp nặng nề, ánh mắt cảnh giác quét mắt đám người. Một chút mấu chốt giao lộ, còn có thể nhìn thấy thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cầm y liễu vệ thân ảnh, bọn hắn phần lớn thần thái trước khi xuất phát đội bảng, sắc mặt lạnh lùng. Vân Châu cầm y liễu vệ thiên hộ sở ở vào thành tây, là một tòa chiếm diện tích khá rộng, đề phòng xâm nghiêm phủ nha. Nước sơn đen phía trên đại môn treo cầm y liễu vệ bảng hiệu, trước cửa hai tôn thạch toan nghe giữ tận trợn mắt, bốn tên án đao mà đứng cầm y liễu vệ lực sĩ ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên mỗi một cái đến gần người. Lâm Phong thông báo tính danh cùng ý đồ đến. Trước cửa lực sĩ hiển nhiên sớm đã đạt được phân phó, một người trong đó đi vào bẩm báo, một lát sau đi ra, đối Lâm Phong làm một cái mời thủ thế, thái độ không tính là cung kính, thậm chí mang theo một tia như có như không xem kỹ cùng ngạ mạn. Đi theo dẫn đường lực sĩ xuyên qua thiền đình, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, đi tới thiên hộ sở chính đường. Chính đường bên trong bầu không khí trang nghiêm, phía trên chủ vị không công bố, mà tại chủ vị trái dưới tay thanh thứ nhất ghế xếp bên trên, ngồi ngay thẳng một gã tuổi chừng 40, mặt trắng không râu, ánh mắt hơi có vẻ hung ác nham hiểm nam tử trung niên. Hắn cũng không mặc chính thức phi ngư phục, mà là một thân ám tử sắc cẩm bào, ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, ánh mắt rơi vào mới vừa vào cửa Lâm Phong trên thân, mang theo một loại không che giấu chút nào xem kỹ cùng ở trên cao nhìn xuống. Dẫn đường lực sĩ không người bẩm báo, Trần Thiên Hộ, Thiên Phong thành bách hộ Lâm Hàn đưa đến. Người này chính là Vân Châu cẩm y liễu vệ trưởng ấn Thiên Hộ, Trần Chấn Viễn. Lâm Phong tiến lên mấy bước, y theo quy củ, ôm quyền hành lễ, Thiên Phong thành bách hộ Lâm Hàn, phụ mệnh đến đây báo đến. Trần Chấn Viễn không có lập tức nhường hắn đứng dậy, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại mấy tức, phảng phất tại ước lượng lấy cái gì. Trong đường không khí tựa hồ cũng ngưng trệ mấy phần. Bên cạnh đứng hầu một chút cẩm y liễu vệ quan viên, cũng nhao nhao quăng tới hoặc hiếu kỳ, hoặc hờ hững, hoặc mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Lâm Hàn Trần Chấn Viễn rốt cục mở miệng, thanh âm mang theo một loại chậm rãi giọng điệu, phá vỡ yên lặng, ngươi có biết, châu phủ điều lệnh là mệnh ngươi trong vòng 5 ngày báo đến. Hôm nay, thật là ngày thứ 6. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ vô hình áp lực, trực tiếp điểm ra Lâm Phong đến trễ sự thật, đây không thể nghi ngờ là một hạ mã uy. Lâm Phong vẻ mặt không thay đổi, duy trì ôn quyền tư thế, thanh âm bình ổn, về Thiên Hộ đại nhân, Thiên Phong thành chỗ biên cảnh, gần đây nhiều lần có thủ lĩnh quân địch trinh sát vượt biên, thi chức cần bố trí phòng ngự, thanh tra nội gian, bảo đảm phía sau không ngại, cho nên chậm trễ một ngày. Việc này, thi chức đã ở hiện lên đưa châu phủ văn thư bên trong có nói rõ chi tiết. Hắn sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, đem đến trễ nguyên nhân đổ cho công vụ, hợp tình hợp lý. Trần Chấn Viễn nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười lộ cong, ngón tay đỉnh chỉ gõ, à, thủ lĩnh quân địch trinh sát, Dương Bách Hộ cũng là tận chức tận trách. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Theo bản quan biết, ngươi ra khỏi thành thời điểm, Thiên Phong thành bách tính muôn người đều đổ xô ra đường, hô to Lâm Thanh Thiên cảnh tượng được không hùng vĩ. Không biết rõ, còn tưởng rằng là ta đại hạ khâm sai tuần án giá Lâm đâu. Dương Bách Hộ, ngươi cái này Thanh Thiên chi danh, bây giờ thật là so ta cái này Thiên Hộ tên tuổi, còn muốn vang dội mấy phần à? Lời nói này bên trong, kẹp thương đeo gậy, chất vấn cùng gõ chỉ ý rõ rành rành. Rõ ràng là đang chỉ trích Lâm Phong thu mua dân tâm, vượt qua bản phận, thậm chí giấu giếm ý đồ không tốt. Trong đường ánh mắt của mọi người trong nháy mắt biến phức tạp, cười trên nỗi đau của người khác người, có thở ơ lạnh nhạt người, cũng có số ít người trong mắt lóe lên một tia đồng tình. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, quả nhiên tới. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Trần Chấn Viễn kia hùng hổ dọa người ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, Thiên Hộ đại nhân nói quá lời. Thanh Thiên chi danh, bất quá là Thiên Phong thành bách tính nâng đỡ, cảm niệm ti chức chiếu theo pháp luật làm việc, diệt trừ làm hại một phương ma môn yêu nhân cùng địa phương ác bá, trả bọn hắn một cái tươi sáng cả khuôn. Ti chức thân làm cẩm y liễu vệ, tập hung mang dân, vốn là thuộc bổn phận chức trách, chưa từng dám có chút vượt qua chi tâm. Nếu vì thế rước lấy chỉ trích, ti chức không thẹn với lương tâm. Thanh âm hắn trong sáng, chữ chữ rõ ràng, không chỉ có đem Thanh Thiên chi danh nơi phát ra quy về bản chức, càng mơ hồ điểm ra chính mình thật sự công tích, cuối cùng câu kia không thẹn với lương tâm càng là nói năng có khí phách. Trần Chấn Viễn ánh mắt mãnh liệt, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Phong dám như thế trực tiếp chống đối trở về, sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, dường như muốn từ đối phương trên mặt tìm ra dù là một tơ một hào bối rối hoặc e ngại, nhưng hắn thất vọng. Cặp kia tuổi trẻ trong mắt chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Trong đường bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Cái này Vân Châu Thiên Hộ sở lần đầu tiên liền đã là dương cung bạc kiếm. Chương 71, quan mới tiền nhiệm, giá không chi cục. Chương 71, quan mới tiền nhiệm, giá không chi cục. Thiên Hộ sở chính đường bên trong không khí dường như đông lại. Trần Chấn Viễn kia hung ác nham hiểm ánh mắt như là băng lãnh đao, tại Lâm Phong bình tĩnh không lay động trên mặt qua lại phá xoa, ý đồ tìm tới một tia khe hở. Nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ có đầm sâu giống như yên lặng, cùng người tuổi trẻ kia đáy mắt chỗ sâu một tia cơ hồ khó mà phát giác. Giọng niệm ai? Cái này khiến trong lòng hắn vô danh lửa cháy, một cái biên thủy thành nhỏ bò lên bách hộ, ỷ vào mấy phần công lao cùng không ra gì Thanh Thiên chi danh, dám ở trước mặt hắn như thế tiêu căng. Nhưng Lâm Phong câu kia không thẹn với lương tâm nói năng có khí phách, càng thêm thật có công tích mang theo, như tiếp tục tại Thanh Thiên danh hào bên trên dây dưa, ngược lại ra vẻ mình khí lượng nhỏ hẹp, chèn ép công thần. Trần Chấn Viễn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, trên mặt gạt ra một tia ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Tốt một cái không thẹn với lương tâm. Thanh âm hắn khô khốc, Lâm Phó Thiên Hộ tuổi trẻ tài cao, tâm hệ công vụ, bản quan rất là vui mừng. Hắn tận lực tăng thêm Phó Thiên Hộ ba chữ, nhắc nhở Lâm Phong nhận rõ vị trí của mình. Đã Lâm Phó Thiên Hộ đã đến mặt cho, vậy liền lập tức dạy trước a. Trần Chấn Viễn không nhìn nữa Lâm Phong, ánh mắt quét về phía đường hạ, Trương Kinh Lịch. Một ga giữ lại tròm dâu dê, ánh mắt tinh minh trung niên quan văn ứng thanh ra khỏi hàng, thi trước tại. Lâm Phó Thiên Hộ mới đến, ngươi lại dẫn hắn làm quen một chút vệ sở sự vụ, an bài một chút. Ân, tất tự phòng bên kia dường như còn trống không, trước hết nhường Lâm Phó Thiên Hộ ở nơi đó làm việc công a. Trần Chấn Viễn tùy ý phất phất tay, ngữ khí hời hợt. Kia Trương Kinh Lịch trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, không người đáp, là Thiên Hộ đại nhân. Lập tức chuyển hướng Lâm Phong, trên mặt chất lên công thức hóa nụ cười, Lâm đại nhân, mời theo ti trước đến. Lâm Phong mặt không đổi sắc, đối với Trần Chấn Viễn lần nữa ô quyền, ti trước cáo lui. Lập tức quay người, đi theo Trương Kinh Lịch đi ra không khí ngột ngạt chính đường. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Trần Chấn Viễn trong mắt hàn quang lóe lên, bưng lên chén trà bên cạnh, nhẹ nhàng hớp một ngụm, trong lòng hừ lạnh, bao đầu tiểu tử, tới cái này Vân Châu thành, là lòng ngươi đến của lại, là hổ cũng phải cho ta nắm lấy. Kia Trương Kinh Lịch dẫn Lâm Phong, cũng không đi hướng Thiên Hộ sở khu vực hạch tâm những cái kia rộng rãi sáng tỏ làm việc giải tự, mà là rẽ trái lượt phải, đi tới nha thự hậu viện một chỗ có chút góc hẻo lánh. Nơi này tia sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Thất tự phòng ngay tại cuối hành lang, cửa phòng cũ kỹ, lớp sơn bong ra từng mảng. Trương Kinh Lịch đẩy cửa phòng ra, một cỗ càng đậm bụi đất khí tức đập vào mặt. Gian phòng không lớn, bày biện cực kỳ đơn sơ. Một chương rơi mất sơn sách cũ án, hai thanh lung la lung lay cái ghế, một cái nghiêng lệch giá sách dấu tuyết, góc tường thậm chí còn có thể nhìn thấy mạng nhện. Cửa sổ nhỏ hẹp, xuyên thấu vào tia sáng có hạn, khiến cho cả phòng lộ ra phá lệ ấm lãnh. Lâm đại nhân, ngài nhìn. Nơi này là vắng vẻ chút, nhưng thắng ở thanh tĩnh. Trương Kinh Lịch gượng cười hai tiếng, giải thích nói, thật sự là vệ sở gần đây công việc bề bộn, giải thự khẩn trương, đành phải tạm thời bị khuất đại nhân. Vừa có tốt vị trí, thì trước định trước tiên vì đại nhân đổi. Lâm Phong ánh mắt đảo qua căn này có thể xưng phòng ốc sơ xài phòng làm việc, trong lòng minh bạch. Thế này sao lại là giải thự khẩn trương, rõ ràng là Trần Chấn Viễn cho hắn ra vai phủ đầu, muốn đem hắn hoàn toàn biên giới hóa. Ất tự phòng, tại Cẩm Y Liễu vệ hệ thống bên trong, bình thường là dùng để an trí nhân viên nhàn tản hoặc là sắp bị thanh lý ra đội ngũ người địa phương. Không sao, có thể làm công liền có thể. Lâm Phong ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ, cất bước đi vào. Trương Kinh Lịch thấy hắn như thế tức thời hiện ra nụ cười trên mặt tự nhiên chút, đại nhân ngồi tạm, ti chức cái này đi đem ngài dưới trướng nhân viên danh sách cùng gần đây hồ sơ vụ án điều đến. Dứt lời, liền vội vàng rời đi. Lâm Phong đi đến kia sách cũ án sau, phủ nhẹ trên ghế cho bụi, ngồi xuống. Ngón tay nhẹ nhàng đập che kín vết cắt mặt bàn, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên. Hắn cũng không thèm để ý làm việc hoàn cảnh ác liệt, loại trình độ này chèn ép, đối với hắn mà nói như là thành phong quất vào mặt. Cũng không lâu lắm, Trương Kinh Lịch đi mà quay lại, trong tay chỉ cầm thật mỏng một quyển sách, mang trên mặt một tia khó xử, "Lâm đại nhân, đây là ngài danh hạ nhân viên danh sách. Chỉ là, gần đây các đội nhiệm vụ nặng nề, ngài dưới trướng mấy vị tổng kỳ, tiểu kỳ, tính cả nhân thủ của bọn hắn, đều bị tạm thời điều đi hiệp tra mấy cái cọc yêu án, chỉ sợ một lát không cách nào hướng ngài báo đến." Lâm Phong tiếp nhận danh sách kia, thiện tay lật ra. Phía trên bày ra lấy 3 cái tổng kỳ, 9 cái tiểu kỳ biên chế, tên người cũng là viết rõ rõ ràng ràng, nhưng đằng sau đều ghi chú ngoại phái hiệp tra chờ chữ, quả nhiên là một cái người có thể dùng được đều không có. Quang can tư lệnh. Trần Chấn Viễn đây là liền mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm, trực tiếp đem hắn hoàn toàn ra không. Không có thủ hạ, không có bản án, chỉ có một cái phó thiên hộ tên tuổi, tại cái này khổng lồ thiên hộ sở bên trong, hắn liền một tia bọt nước đều lật không nổi đến. Ân, biết. Lâm Phong khép lại sổ, trên mặt vẫn như cũng nhìn không ra biểu tình gì, làm phiền Trương Kinh Lịch. Trương Kinh Lịch thấy hắn như thế bình tĩnh, trong lòng ngược lại có chút nói thầm, hỏi dò, kia. Yeah. Lâm đại nhân ngài nhìn, nếu là vô sự, ti chức trước hết cáo lui. Ngài nếu có cái gì cần, có thể tùy thời sai người tìm ta. Đi thôi. Lâm Phong phất phất tay. Trương Kinh Lịch như được đại xá, liền vội vàng không người lui ra ngoài, còn thuận tay đóng lại cửa phòng. Trong phòng hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn lại ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến, thuộc về tòa này khổng lồ nha thự vận chuyển bình thường tiếng ồn ào, càng làm nổi bật ra nơi đây quẩn cu é cùng cô tịch. Lâm Phong tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại. Liễm tức quyết tự nhiên vận chuyển, đem tự thân tồn tại cảm xuống tới thấp nhất. Hắn cũng không có phẫn nộ, cũng không có lo nghĩ, băng tâm quyết nhường trái tim của hắn hồ từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối tỉnh táo. Trần Chấn Viễn chèn ép, tại hắn trong dự liệu. Thậm chí, loại này hoàn toàn giả không, nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với hắn mà nói cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Ít ra, hắn tạm thời thoát ly thiên hộ sở nội bộ phức tạp nhân sự dây dưa cùng ánh mắt nhìn chăm chú, thu được khó được. Tự do hoạt động không gian, không có thủ hạ, mang ý nghĩa không có ràng buộc. Không có bản án, mang ý nghĩa không có biệt bạt. Hắn hiện tại chính là một cái bị để đó không dùng, không người chú ý phó thiên hộ. Mà cái này, vừa vặn thuận tiện hắn đi làm chính mình chân chính muốn làm chuyện, điều tra Bắc Lương quan nội gian, ứng đối đêm mai trăng non chỉ biến. Ngón tay hắn vô ý thức ở trên bàn huy động lấy, trong đầu hiện ra kia phong mật tín nội dung, huyền tí nhai đêm trăng non giờ tí châm lửa làm hiệu ám ảnh. Thời gian chỉ còn lại hơn một ngày, hắn nhất định phải nhanh hành động. Căn này băng lãnh nhất tự phòng khốn không được hắn. Lâm Phong mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Giá không, cô lập. À, hắn ngược lại muốn xem, tại cái này Vân Châu thành phong bạo trong mắt, đến tột cùng là ai có thể cười đến cuối cùng. Chương 72, đánh dấu hồ sơ kho, lấy được hình sự trinh sát mật ghi chép. Chương 72, đánh dấu hồ sơ kho, lấy được hình sự trinh sát mật ghi chép. Tại ất tự phòng gian tiết lộ ra mùi nấm mốc phòng ốc sơ xài bên trong tĩnh tọa một lát, Lâm Phong trong lòng đã có so đo. Trần Chấn Viễn tận lực vắng vẻ cùng ra không, đối với hắn mà nói, ngược lại là tan mất một tầng không cần thiết trói buộc. Không người chú ý, liền mang ý nghĩa hành động tự do. Hắn đứng người lên, sửa sang lại áo bào, đẩy ra kia phiến kẹt kẹt rung động cũ cửa gỗ, đi ra ngoài. sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua trong đình viện thưa thất bóng cây tung xuống, tại hắn màu đen áo bào bên trên bỏ ra pha tạp điểm sáng. Hắn không để ý đến ngẫu nhiên đi ngang qua, quan tới hoặc hiếu kỳ hoặc thương hại hoặc nhẹ xem ánh mắt cái khác cầm y địa vệ, trực tiếp hướng về thiên hộ sở bên trong một cái hắn sớm đã lưu ý đến phương hướng đi đến, hồ sơ kho. Nơi đó, Tôn Phóng Vân Châu thậm chí Bắc Cương bao năm qua tới lớn nhỏ hồ sơ vụ án, văn thư hồ sơ, có thể xưng được là toàn bộ thiên hộ sở tin tức nhất là hội tụ chi địa. Đối với giờ phút này hai mắt đen thui, nhưng lại nhất định phải nhanh thăm dò Bắc Lương quan tình huống nội bộ Lâm Phong mà nói, nơi đó có lẽ là hắn duy nhất có thể nhanh chóng thu hoạch hữu hiệu tin tức công khai con đường. Hồ sơ kho là một tòa độc lập tầng 2 thạch xây lầu nhỏ, ở vào thiên hộ sở nhà tự đông nam sừng, vẻ ngoài cổ phát, gác cổng lại có chút sông nghiêm. Hai tên án đao mà đứng cầm ý liễu vệ lực sĩ canh giữ ở cổng, ánh mắt cảnh giác. Lâm Phong lộ ra phó thiên hộ lệnh bài. Thủ vệ lực sĩ nghiệm nhìn đến sau, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới vị này mới tới, nghe nói bị thiên hộ đại nhân không thích phó thiên hộ, không đi nghĩ biện pháp luồn túi, ngược lại chạy tới cái này khô khan hồ sơ kho. Nhưng bọn hắn chỗ chức trách cũng không hỏi nhiều, nghiêng người tránh ra thông lộ, đẩy ra nặng nghề bọc sắt cửa gỗ, một cỗ hỗn hợp có cổ xưa tràn giấy, thỏi mực cùng nhàn nhạt phòng trùng dược thảo khí vị đập vào mắt. Trong kho tia sáng mờ tối, chỉ có mấy sợi dương quang theo chỗ cao chật hẹp cửa thông gió bắn vào, chiếu sáng trong không khí chậm rãi đồng bề mùi bặm. Từng dãy cao đến nóc nhà nặng nghề giá gỗ như là trầm mặc cự nhân, sắp hàng chỉnh tề, phía trên phân loại chất đống lấy vô số hồ sơ tranh tờ, có chút hiển nhiên đã niên đại xa xưa, trang giấy ố vàng phát dọn. Một gã tóc hoa râm, mặc tắm đến trắng bệnh cầm y liễu vệ tổng kỳ phục sức láo lại, chính phục tại cửa ra vào một chương bản án cũ bên trên, mượn ngọn đèn ánh sáng nhạt, cẩn thận từng ly từng tí tu bổ một bản tôn hải số. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, đẩy trên sống mũi trượt xuống kính lão, đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Vị đại nhân này là lão lại thanh âm mang theo lâu dài không cùng người liên hệ khẳng hạn. Tân nhiệm phó thiên hộ, Lâm Hàn. Lâm Phong lần nữa đưa ra lệnh bài, nghĩ đến tìm đọc một chút ngày cũ hồ sơ vụ án. Lão lại tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ một chút, lại dương mắt quan sát một chút Lâm Phong, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là nhẹ gật đầu, hóa ra là Lâm đại nhân. Trong kho hồ sơ đều theo năm, địa vực, thuộc loại đệ đơn. Đại nhân muốn tra gì loại, có thể tự hành đọc qua. Chỉ là cần cẩn thận, chớ có hư hại tranh tờ, duyệt sau thả về chỗ cũ. Hắn ngữ khí bình thản, mang theo một loại không đếm xỉa đến hờ hững, hiển nhiên cũng không quan tâm Lâm Phong thân phận cùng mục đích, chỉ để ý hắn bảo hộ những này đống giấy lộn. Làm phiền. Lâm Phong thu hồi lệnh bài, cất bước đi vào mảnh này sách rừng rậm. Hắn cũng không có mục tiêu rõ rệt, chỉ là dạo chơi đi xuyên qua kệ sách cao lớn ở giữa, đầu ngón tay phất qua những cái kia tích lấy mỏng mùi hồ sơ nhãn hiệu, ánh mắt đảo qua phía trên hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ chưa biết. Vân Châu bao năm qua hình án biên cảnh ma sát kỷ yếu quân giới điều động ghi chép nhân viên kiểm tra đánh giá, các loại tin tức bể bộn mà vụn vặt. Hắn đi đến một chỗ tiêu lấy Bắc Lương quan tương quan khu vực, tiện tay rút ra một bản gần đây biên phòng tuần tra ghi chép, lật xem. Phía trên ghi chép phần lớn là làm theo thông lệ, cũng không quá nhiều tin tức có giá trị. Hắn lại đổi mấy quyển, tình huống cơ bản giống nhau. Hiển nhiên, chân chính cốt lõi cơ mật cũng sẽ không cất giữ trong loại này đối lập mở ra hồ sơ trong kho. Lâm Phong cũng không nhục trí, hắn muốn là không có trông cậy và có thể trực tiếp ở chỗ này tìm tới ám ảnh chứng cứ. Hắn tới đây, chủ yếu hơn mục đích là mượn nhờ cái này đặc thù địa điểm, tiến hành hệ thống đánh dấu. Hắn đi đến cố phòng chỗ sâu nhất, một cái tia sáng tối tăm nhất, tồn phóng cổ xưa nhất, cơ hồ không người hỏi thăm tiền triều cũ ngăn nơi hẻo lánh. Nơi này bụi bặm càng dày, không khí cũng càng thêm ngột ngạt. Đứng vững, trong lòng mặc niệm, hệ thống, ở đây đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ tại cẩm y liễu vệ hồ sơ bí khố đánh dấu, thu hoạch được kỹ năng đặc thù sách hình trình mật lục. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ mà tinh diệu tin tức lưu tràn vào Lâm Phong não hải, cũng không phải là đơn giản văn tự ký ức, mà là vô số liên quan tới vụ án phá án và bắt giam, vết tích kiểm nghiệm, an cấp suy luận, tâm lý chắc tả, thẩm vấn kỹ xảo, thậm chí giang hồ các loại quỷ kế, dựa vận, mật viết lách đoạn tri thức cùng kinh nghiệm. Những kiến thức này vượt qua thời đại, đã có cổ lão tương truyền ngộ tác kinh nghiệm, cũng đã bao hàm bộ phận hiện đại hình sự trinh sát học an cấp nội hạch, như là bỗng nhiên hiểu rõ, trong nháy mắt cùng hắn vốn có nhận biết dung hợp quan thông. Hình trình mật lục. Đây cũng không phải là bí tịch võ công, lại là một môn cực kỳ thực dụng phụ trợ kỹ năng. Nắm giữ nó, liền tương đương nắm giữ một cái đỉnh tiêm hình sự trinh sát chuyên gia đại não. Lâm Phong hai mắt nhắm lại, yên lặng tiêu hóa lấy nguồn tin tức này hùng lưu. Vô số án lệ, kỹ xảo, chi tiết tại trong đầu hắn lan lộn, lắng động, hấp thu. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, ánh mắt đã biến càng thâm thúy hơn, sắc bén, đối đãi chung quanh sự vật góc độ cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn lần nữa nhìn về phía trong tay quyển kia khô khan biên phòng tuần tra ghi chép, ánh mắt đảo qua người ở phía trên biên danh sách, thời gian tiết điểm, tuần tra lộ tuyến, trong đầu liền một cách tự nhiên bắt đầu tiến hành giao nhau so sánh, an cấp phân tích, một chút trước đó bị sơ sót chi tiết, giờ phút này lại dường như bị tính lúc tập trung, bày biện ra khác biệt ý vị. Thì ra là thế, Lâm Phong thấp giọng tự nói, khóe miệng nổi lên một tia như có như không đường cong. Cái này hình trinh mật lục tới quá là thời điểm. Có nó, hắn phân tích kia phong mật tín, điều tra ám ảnh thậm chí ứng đối Bắc Lương quan phức tạp thế cục, đều đem như hổ thêm cánh. Hắn đem trong tay ghi chép sách nhẹ nhàng khép lại, cẩn thận thả lại chỗ cũ. Giờ phút này, cái này hồ sơ kho trong mắt hắn đã không còn là đống giấy lộn, mà là một tòa chờ đợi hắn dùng mới lấy được chìa khóa đi mở ra bảo cố. Mặc dù hạch tâm cơ mật không ở chỗ này chỗ, nhưng rất nhiều nhìn như bình thường ghi chép ở giữa, có lẽ liền ẩn giấu đi thông hướng chân tướng dấu vết để lại. Hắn không có lập tức rời đi, mà là nương tựa theo vừa mới lấy được hình sự trinh sát tri thức, bắt đầu có tính nhắm vào chọn đọc tài liệu một chút cùng Bắc Lương quan gần đây nhân viên biến động, phân phối vật liệu, thậm chí một chút không đáng chú ý trị an tranh chấp tương quan hồ sơ. Tốc độ của hắn cực nhanh, mắt sáng như đuốc, thường thường đọc nhanh như gió, liền có thể bắt lấy mấu chốt tin tức, cũng trong đầu tạo dựng mới đầu bước liên quan đồ phổ. Thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trôi qua. Làm Lâm Phong rốt cục buông xuống cuối cùng một quyển tranh tờ, vuốt vuốt có chút mỏi như mi tâm lúc, ngoài cửa sổ đã là ánh chiều tà le lói. Hắn mặc dù không có tìm tới liên quan tới ám ảnh trực tiếp chứng cứ, nhưng lại đối Bắc Lương quan thậm chí Vân Châu quan trưởng gần đây một chút vi diệu động tĩnh, có cụ thể hơn, càng thâm nhập hiểu rõ. Một chút nguyên bản mơ hồ manh mối, tại hình trinh mật lục phân tích hạ, dần dần trở lên rõ ràng. Đi ra hồ sơ kho, cùng kia thủ kho láo lại gật đầu ra hiệu sau, Lâm Phong đạp trên hoàng hôn, lần nữa về tới gian kia băng lãnh nhất tự phòng. Hoàn cảnh vẫn như cũ ác liệt, tình cảnh vẫn như cũ cô lập. Nhưng Lâm Phong tâm lại so lúc đến càng thêm chắc chắn, càng thêm bình tĩnh. Minh thương ám tiễn, quỷ quệt lòng người, cứ tới a hắn bây giờ đã có một đôi có thể khám phá mê vụ ánh mắt, cùng một quả có thể thấy rõ mưu mẹo nham hiểm linh lung tâm. Chương 73, lệnh án khởi động lại, tự mở ra một con đường. Chương 73, lệnh án khởi động lại, tự mở ra một con đường. Tại ất tự phòng gian kia băng lãnh phòng ốc sơ sài trung độ qua một đêm, Lâm Phong cũng không cảm thấy nửa phần khó chịu. Băng tâm quyết vận chuyển phía dưới, tâm như băng thanh, ngoại giới nóng lạnh cùng hoàn cảnh ưu quyết, sớm đã khó mà nhiễu loạn tinh thần của hắn. Nắng sớm xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ, tại che kín cho bụi trên mặt đất bỏ ra một phương trắng bệnh quần sáng. Hắn đơn giản sửa sang lại một chút áo bào, đẩy cửa đi ra ngoài. Hôm nay, hắn không còn đi kia hồ sơ kho, mà là trực tiếp đi hướng Thiên Hộ Sở bên trong phụ trách vụ án phân phối cùng đăng ký công văn phòng. Công văn phòng chủ sự là một gã họ Tiền lão kinh nghiệm, đồng dạng là mặt mày khôn khéo, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nhân vật. Nhìn thấy Lâm Phong tiến đến, trên mặt hắn lập tức chất lên chuyên nghiệp hóa nụ cười, chỉ là nụ cười kia dưới đáy, cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác xa lánh cùng qua loa. "Lâm đại nhân, chào buổi sáng a. Không biết đại nhân hôm nay có gì phân phó?" Tiền kinh lịch đứng dậy đón lấy, đưa khí cung kính, động tác lại mang theo thể thức hóa khoảng cách cảm giác. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong phòng chồng chất như núi hồ sơ, đi thẳng vào vấn đề. Tiền kinh lịch, bản quan mới tới chợ tới, tạm thời chưa có cụ thể chức vụ. Nghe nói vệ sở bên trong còn có một chút nhiều năm chưa phá án chưa giải quyết, lệnh án. Tiền kinh lịch nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức giật mình, trong lòng không khỏi có chút xem thường. Vị này Lâm phó thiên hộ, xem ra là tại chính đồ bên trên tìm không thấy đường ra, còn muốn dựa vào lật những cái kia không người hỏi thăm năm xưa bản án cũ đến soát tồn tại cảm. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Những cái kia bản án nếu là dễ phá, há lại sẽ đọc lại đến nay. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, trên mặt lại nụ cười không thay đổi, bẩm đại nhân, thật có một chút đọc lại bản án cũ. Chỉ là, những cái kia bản án hoặc là manh mối hoàn toàn không có, hoặc là liên lụy phức tạp, sớm đã không người hỏi đến. Đại nhân ngài thân phận tôn quý, làm gì tại những này vô dụng công bên trên hao phí tâm lực? Không bằng không sao. Lâm Phong cắt ngang hắn ý tốt ngữ khí không thể nghi ngờ, gần năm qua, nhất là liên quan đến thuế ruộng, thủy vận, hoặc là cùng Bắc Lương quan có chỗ liên quan án chưa giải quyết hồ sơ, điều ra đến cho bản quan nhìn xem. Tiền kinh lịch gặp hắn thái độ kiên quyết, cũng không dám công khai làm trái một vị phó thiên hộ mệnh lệnh, đành phải ứng tiếng là quay người tại sau lưng kiếp như là mê cung giống như hồ sơ trên kệ lục lọi lên. Nhưng trong lòng thì tại nói thầm, nhìn ngươi có thể giả bộ mô hình làm dạng đến khi nào. Không bao lâu, tiền kinh lịch ôm tới thật dày một chồng hồ sơ, đặt ở Lâm Phong trước mặt bàn bên trên, cho bụi đổ rào rào rơi xuống. Lâm đại nhân, đây là gần 5 năm qua chưa phá, phù hợp ngài yêu cầu án chưa giải quyết hồ sơ, tổng cộng 17 cái cọc. Ngài, từ từ xem. Hắn cố ý tăng thêm từ từ xem ba chữ, mang theo một tia trêu tức. Lâm Phong không để ý đến hắn lời nói bên trong ý vị, tiện tay cầm lấy phía trên nhất một bản, địa viết thủy vận liên hoàn thuyền đáp án. Hắn lật ra hồ sơ, ánh mắt cấp tốc đảo qua. Vụ án ghi chép là 3 năm trước đây bắt đầu, Vân Châu cảnh nội một đoạn trọng yếu thủy vận đường sông bên trên, liên tiếp phát sinh đếm lên vận lương quan thuyền đắm chìm sự kiện. Tổn thất lương thảo mức to lớn, nhưng mất điều tra sau, đều chưa phát hiện thuyền bản thân có rõ ràng tổn hại, thuyền viên hoặc chết hoặc mất tích, sống sót cũng nói không tỉ mỉ, chỉ nói là đột gặp quỷ dị sóng gió hoặc là dưới nước có to lớn bóng đen va chạm. Cuối cùng, quan phủ kết luận nhiều quy về ngoài ý muốn hoặc thủy phỉ làm loạn, nhưng thủy phỉ từ đầu đến cuối chưa thể truy nã, bản án cũng liền không giải quyết được gì. Như khi lấy được hình trinh mật lục trước đó, Lâm Phong nhìn cái này hồ sơ, có lẽ cũng biết cảm thấy khó giải quyết, manh mối quá ít, gần như không đầu bản xử án. Nhưng giờ phút này, trong mắt hắn, những này nhìn như giải rác, mâu thuẫn đi chép, lại dường như sống lại. Liên tục xảy ra, địa điểm đối lập tập trung. Không phải gió kỳ nước lên, thuyền không tổn hao gì, lại cấp tốc đắm chìm. Thuyền viên đường kính không đồng nhất, người sống sót đến tiếp sau phần lớn ngoài ý muốn bỏ mình hoặc mất tích. Lâm Phong đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hồ sơ bên trên từ mấu chốt câu, trong đầu hình trinh mật lục chi thức phi tốc vận chuyển, tiến hành giao nhau so sánh, an khớp thôi diễn cùng tâm lý chắc tả. Cái này tuyệt không đơn giản ngoài ý muốn hoặc thủy phỉ cướp bóc, thủy phỉ cầu tài, phần lớn giết người cướp của, hoặc bắt cóc tống tiền, ít có đem chọn thuyền lương thảo chìm vào đáy sông cách làm, cái này không phù hợp lợi ích. Mà cái gọi là quỷ dị sóng gió dưới nước bóng đen càng giống là vì che giấu chân tướng mà tận lực chế tạo mê chướng, hoặc là một loại nào đó vượt qua thường nhân lý giải thủ đoạn. Càng quan trọng hơn là, hồ sơ cuối cùng đề cập, trong đó hai chiếc đắm chìm quan thuyền, tại xảy ra chuyện trước từng tạm thời phụ mệnh, trang bị qua một nhóm cũng không phải là lương thảo đặc thù quân tư, nhưng cụ thể là vật gì, ghi chép nói không tỉ mỉ. Đặc thù quân tư, thủy vận, liên hoàn đắm chìm. Lâm Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn bén nhạy phát giác được, cái này nhìn như bình thường thuyền đắm án phía sau, chỉ sợ ẩn giấu đi một đầu ích lợi thật lớn dây xích, thậm chí khả năng cùng hắn ngay tại truy tra Bắc Lương quan nội gián có chỗ liên quan. Những cái kia đắm chìm đặc thù quân tư có thể hay không chính là mấu chốt. chính là nó. Lâm Phong khép lại hồ sơ, đối một bên đứng hầu, mang trên mặt xem kịch vui thần sắc Tiền Kinh Lịch nói rằng, bản quan quyết định khởi động lại thủy vận liên hoàn thuyền đám án điều tra.
Cái gì?
Tiền Kinh Lịch hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Dừng.
Lâm đại nhân, ngài nói muốn khởi động lại án này?
Cái này, vụ án này đã yên lặng 3 năm, không có đầu mối, hơn nữa nghe nói liên lụy không nhỏ, liền lúc trước phụ trách điều tra mấy vị đại nhân đều chính là bởi vì liên lụy không nhỏ, không giải quyết được, bản quan mới càng phải tra ra manh mối.
Lâm Phong đứng người lên, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, lập tức đem án này hồ sơ chính thức chuyển giao đến bản quan danh nghĩa.
Mặt khác, theo quy củ, làm gốc quan ghi mục một phần điều tra văn thư, hứa bản quan tùy cơ ứng biến quyền lực.
Tiền Kinh Lịch há to miệng, nhìn xem Lâm Phong kia bình tĩnh không lay động lại sâu không thấy đáy ánh mắt, một cô áp lực vô hình nhường hắn đem khuyên nhủ lời nói lại nuốt trở vào.
Vị này Lâm Phó Thiên Hộ, dường như cùng những cái kia chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi hoặc là kiếm sống thượng quan, không giống nhau lắm.
Là, thi chức cái này đi làm.
Tiền Kinh Lịch không còn dám nhiều lời, liền vội vàng không người đáp ứng, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển.
Vị này mới tới Phó Thiên Hộ, sợ không phải lăng đầu thành, chính là muốn chọc thủng trời.
Khởi động lại loại này lệnh án, cha không ra kết quả đổ làm cho người ta cười, như thật cha ra chút gì.
Hậu quả kia, hắn quả thực không dám nghĩ.
Tin tức rất nhanh liền như là mọc ra cánh, tại Thiên Hộ sở nội bộ truyền ra.
Nghe nói không, vị kia mới tới Lâm Phó Thiên Hộ, đặt vào có sẵn bản án không tiếp, chạy tới khởi động lại 3 năm trước đây thủy vận thuyền đám án.
Thủy vận thuyền đám án, đây không phải là đã sớm định tính để ý bên ngoài cùng thủy phỉ sao?
Hắn muốn làm gì?
Còn có thể làm gì? Quan mới đến đốt 3 đống lửa thôi, đáng tiếc à, lửa này đốt sai địa phương, chỉ sợ muốn dẫn lửa thiêu thân.
Ta nhìn hắn là bị Trần Thiên Hộ giá không, không có việc gì tìm chuyện, tự rước lấy nục mà thôi. Đủ loại nghị luận trong bóng tối lưu truyền, phần lớn mang theo trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác hoặc là nhìn đồ đần giống như ánh mắt. Không có người cho rằng Lâm Phong có thể tra ra kết quả gì, chỉ coi hắn là tại trong khốn cảnh một lần tốn công vô ích, thậm chí khả năng tự hủy tương lai dãy rủa.
Đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Lâm Phong mắt điếc tai ngơ.
Hắn cầm mới vừa ra lò điều tra văn thư, về tới ất tự phòng.
Nhìn xem trong tay kia hơi mỏng một tờ văn thư, cùng kia thật dày một chồng yên lặng 3 năm hồ sơ, Lâm Phong khẽ miệng, chậm rãi câu lên một vệt lạnh lẽo độ cong.
Không người xem trọng.
Chính hợp hắn y cái này đầm yên lặng đã lâu nước động, liền từ hắn, đến quấy đợt thứ nhất gợn sóng A chương 74, đêm tối truy hùng, trên nước kịch đấu chương 74, đêm tối truy hùng, trên nước kịch đấu lấy được tùy cơ ứng biến điều tra văn thư, Lâm Phong cũng không tại Thiên Hộ sở dừng lại lâu.
Những cái kia hoặc sáng hoặc tối trào phúng cùng chất vấn, với hắn mà nói, bất quá là bên thai thanh phong.
Hắn trở lại ớt tự phòng, đem kia phần liên quan tới thủy vận liên hoàn thuyền đám án hồ sơ lần nữa tinh tế đọc qua, nhất là trọng điểm tiêu ký mấy chiếc kia đắm chìm trước trang bị qua đặc thù quân tư quan thuyền xảy ra chuyện cụ thể khúc sông cùng thời gian.
Hình trinh mật lục tri thức trong đầu dung hội quán thông, nhường hắn đối với mấy cái này nhìn như cô lập vụ án có hoàn toàn mới thị giác.
Hắn hội chế một chương giản dị thủy vận đường sông đồ, đem mấy lần thuyền đắm địa điểm từng cái đánh dấu, lại tra duyệt gần 3 năm đến tương quan khúc sông thủy văn ghi chép, thời tiết tình huống, thậm chí thế lực chung quanh phân bố. Quả nhiên Lâm Phong đầu ngón tay điểm tại trên địa đồ mấy cái kia cơ hồ hợp thành một tuyến thuyền đắm đốt, ánh mắt sắc bén, cũng không phải là ngẫu nhiên gây án, cũng không phải đơn thuần ngoài ý muốn.
Đối phương lựa chọn địa điểm, dòng nước đối lập nhẹ nhàng, dưới nước địa hình phức tạp, dễ dàng cho ẩn dấu cùng tiếp ứng.
Thời gian cũng nhiều lựa chọn tại nửa đêm đến trước tờ mờ sáng, tuần tra lực lượng yếu nhất thời điểm.
Hắn cơ hồ có thể kết luận, đây là cùng một chỗ có tổ chức, có dự mưu, đồng thời đối thủy vận thậm chí quan phương nội bộ quá trình rất tinh tường đội gây nên.
Nó mục đích, chỉ sợ không chỉ là cướp bóc lương thảo đơn giản như vậy, đám kia biến mất đặc thù quân tư mới là mấu chốt.
Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên.
Vân Châu thành ồn ào náo động dần dần lắng đọng, nhưng một ít nơi hẻo lánh hắc ám lại bắt đầu ngao ngoe muốn động.
Lâm Phong đổi lại một thân dễ dàng cho hành động màu đậm trang phục, đem tuyết ẩm cùng đao dùng bao vải khỏa vác tại sau lưng, liễm tức quyết vận chuyển, khí tức cùng bóng đêm hoàn mỹ giao hòa.
Hắn như là một cái chân chính âm hồn, lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Hộ sở, dung nhập Vân Châu thành phức tạp đường phố bóng ma bên trong.
Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí không có sử dụng trên lý luận có thể điều động, kỳ thực căn bản không tồn tại thủ hạ.
Chuyến này, hắn chỉ cần lẻ loi một mình.
Căn cứ hồ sơ ghi chép cùng trước đó phân tích, hắn đi tới thành Tây bến tàu khu phụ cận, một đoạn đối lập vắng vẻ, đường sông tương đối chật hẹp thủy vận nhánh sông bên bờ.
Nơi này rời xa chủ đường thủy đèn đốt sáng trưng, chỉ có ánh trăng vẩy vào màu mực trên mặt nước, hiện ra lăn tăn ba quang, bốn phía bụi cỏ lao sinh, lộ ra phá lệ yên tĩnh.
Lâm Phong ẩn thân tại một đám rậm rạp cỏ lao về sau, băng tâm quyết vận chuyển tới cực hạn, linh thức như là vô hình mạng nhện, tinh tế cảm giác hết thảy xung quanh.
Dòng nước thanh âm, côn trùng kêu vang, nơi xa mơ hồ chợ búa thanh âm.
Tất cả tin tức đều bị hắn đặt vào cảm giác, phân tích xử lý.
Thời gian một chút xíu trôi qua, nguyệt đến giữa bầu trời.
Trên mặt sông ngoại trừ ngẫu nhiên trôi qua gỗ nổi, cũng không cái gì dị thường.
Nhưng mà, Lâm Phong kiên nhẫn vô cùng tốt, như là nhất có kinh nghiệm thợ săn, lặng lặng chờ đợi lấy.
Hắn biết, như suy đoán của hắn không sai, mảnh này nhìn như bình tĩnh thủy vực phía dưới, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết.
Ước chừng giờ tí trước sau, băng tâm quyết mang tới siêu phàm cảm giác, nhường hắn bắt được một kia cực kỳ yếu ớt, không giống với tự nhiên dòng nước quấy thanh âm theo dưới nước truyền đến.
Thanh âm kia cực kỳ nhỏ, nếu không phải hắn linh thức nhạy cảm, cơ hồ khó mà phát giác.
Tới.
Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt gắt gao khóa chặt phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy chỗ kia dưới mặt nước, mơ hồ có mấy đạo mơ hồ bóng đen, như là cá lớn giống như lặng yên tới lui, đang hướng về thượng du một chỗ vứt bỏ cỡ nhỏ vận chuyển hàng hóa bến tàu tới gần.
Là quỷ nước.
Hơn nữa nhìn lặn tư thế cùng tốc độ, tuyệt không phải bình thường thủy phỉ, càng giống là trải qua huấn luyện đặc thù hảo thủ. Ngay tại mấy đạo bóng đen kia sắp tới gần mức bỏ dưới bến tàu bóng ma khu vực lúc, Lâm Phong động. Hắn cũng không bọt thẳng ra ngoài, mà là hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn chân nguyên lặng yên vận chuyển, bàn tay trái nâng lên, đối với những người kia phía trước mặt nước, nhìn như nhẹ nhàng cách không vỗ. Bài Vân Trưởng, Vân Lai Tiên Cảnh. Một trường này, cũng không phải là truy cầu cực hạn cương mãnh, mà là đem Bài Vân Trưởng lực bên trong kia biến ảo khó lường, dẫn động khí lưu đặc tính phát huy ra. Trường lực vô thanh vô tức dung nhập không khí, tác dụng tại mặt nước. Trong chốc lát, những người kia phía trước nguyên bản bình tĩnh mặt nước, dường như bị đầu nhập vào một khối vô hình cự thạch, đột nhiên hướng phía dưới lõm, hình thành một cái ngắn ngủi vòng xoáy, lập tức lại ầm vang hướng lên nổ tung. Mênh mông trường lực tại dưới nước bộc phát, cuốn lên to lớn mạch nước ngầm cùng vô số bạc khí. Phốc a, chuyện gì xảy ra? Dưới nước mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bất thình lình cuồng bạo mạch nước ngầm quấy đến trận hình đại loạn, như là bị ném vào trục lăn bên trong, khí huyết sôi trào, càng là có người bị tạc lên sóng nước vọt thẳng ra mặt nước, chật vật ho khan lấy. Có mai phục. Một người cầm đầu phản ứng nhanh nhất, kinh hãi phía dưới, dùng tư địa phương gào thét một tiếng, rút ra bên hông phân thủy thứ, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà, Lâm Phong tại một trường vỗ ra về sau, thân hình sớm đã giống như quỷ mị mượn cỏ lao hiểm hộ biến đổi vị trí. Phong thần thối cực tốc nhường hắn như là thuấn gì, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại khác một bên bờ sông, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trong nước mấy cái kia chưa tỉnh hồn thân ảnh. Hạng gia áo túi cơm, cũng dám ở thủy vận phía trên gây sóng gió. Lâm Phong thanh âm không cao, lại tại chân nguyên gia chỉ hạ, rõ ràng truyền vào những người kia trong hai, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Những người kia vừa sợ vừa giận, bọn hắn làm việc bí ẩn, chưa hề thất thủ, hôm nay lại bị người sờ vớt tới phụ cận, còn ăn lớn như thế thua thiệt. Người cầm đầu kia trong mắt hung quang lóe lên, quát lên, giết hắn. Trong nháy mắt, mặt khác ba tên đã ổn định thân hình người áo đen, như là ba đầu rắn độc, cầm trong tay phân thủy thứ hoặc là dao găm, phá vỡ mặt nước, mang theo sắc bén sắc cơ, theo ba cái phương hướng khác nhau hướng về bên bờ Lâm Phong đánh tới. Bọn hắn hiển nhiên tinh thông thủy chiến, cho dù trên đất bằng, thân pháp cũng có chút quỷ dị mau lẹ. Lâm Phong đứng tại chỗ, không tránh không né, nhìn xem kia ba đạo tật nhào mà đến thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng chế giễu. Đợi đến ba người thế công gần người, dưới chân hắn bộ pháp một sai, thân hình như trong gió bay liễu, tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi hai thanh phân thủy thứ, đồng thời tay phải chập ngón tay như kiếm. Hỗn độn chân nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn địa điểm tại hạng ba người áo đen cầm đao trên cổ tay. Giang rắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Người áo đen kêu kêu thảm một tiếng, đoạn đao tua tay, cả người như gặp phải trọng kích, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở trên mặt nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. Hai người khác thấy thế, trong lòng hãi nhiên, thế công không khỏi chỉ trệ. Mà Lâm Phong cũng đã như bóng với hình giống như gần sát một người trong đó, bàn tay trái nhìn như tùy ý phật ra, trường ảnh phiêu hốt, dường như không mang theo mảy may khói lửa, lại ẩn hàm bài sơn đảo hải chi thế, bài vân trưởng chi phi vân đánh nguyệt. Bành, người kia chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực đâm vào ngực, hộ thể chân khí trong nháy mắt tán loạn, xương ngực không biết đứt gãy bao nhiêu cái, máu tươi cuồn cuộn lấy bay ngược nhập trong sông, không rõ sống chết. Người cuối cùng mắt thấy đồng bạn trong nháy mắt bị phế, dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám tái chiến, quay người liền muốn nhảy xuống sông bỏ chạy. Muốn đi. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, đùi phải như roi rút ra, phong thần thối chi trong gió cỏ cứng. Thối ảnh như điện, phát sau mà đến trước, hung hăng đá vào người kia hậu tâm. Phốc, người kia như là diều đứt dây, hướng về phía trước đập ra mấy trượng, một đầu ngã vào trong sông. Không tiếng thở nữa. Bất quá hô hấp ở giữa, bốn tên tinh nhuệ dưới nước hảo thủ, hai chết hai trọng tổn thương. Cầm đầu cái kia vừa mới bỏ lên trên bức bỏ bến tàu, đang chuẩn bị tùy thời mà động tiểu đầu mục, thấy cảnh này, doa đến sợ vỡ mật, lại không nửa điểm chiến ý, hú lên quái dị, không chút do dự một cái lặn xuống nước vào khu nước sâu, liều mạng hướng nơi xa lặn mà đi. Lâm Phong cũng không truy kích cái kia tiểu đầu mục, hắn cần giữ lại một người sống đi báo tin, đi kinh động người sau lưng. Hắn đi đến bên bờ, nhìn xem trong sông đồng bền thi thể cùng dãy rùa người trọng thương, ánh mắt băng lãnh. Hắn xoay người, theo một gã người trọng thương bên hông giật xuống một khối không phải vàng không phải mộc, khắc lấy kỳ dị gợn nước lệnh bài, lại nhặt lên một thanh tạo hình kỳ lạ phân thủy thứ. Tào Bang Lâm Phong ước lượng trong tay lệnh bài, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía Vân Châu thành phương hướng. Nước này dưới quỷ, quả nhiên cùng cái này trên bờ quái vật khổng lồ, thoát không khỏi liên quan. Bóng đêm càng sâu, gió sông mang theo mùi máu tanh, chậm rãi quét. Chương 75, xé mở vết nước, liên lụy Tào Bang. Chương 75, xé mở vết nước, liên lụy Tào Bang. Trên mặt sông mùi máu tanh chưa hoàn toàn tan đi, Lâm Phong đã như là trong đêm tối chim mừng, đem cái kia bị hắn đá gãy cổ tay ở trong nước dãy rủa kêu rên người áo đen kéo lên bờ. Băng lạnh nước sông hỗn hợp có huyết thủy từ đối phương trên thân chảy xuống, tại bên bờ trên mặt đất bên trên nhân mở một mảnh đỏ sậm. Người kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỗ cổ tay mất tự nhiên vặn bẹo mang đến toàn tâm đau đớn, nhưng càng làm cho hắn sợ hãi là trước mắt cái này huyền y người trẻ tuổi kia sâu không thấy đáy, như là hàn đảm giống như ánh mắt. Ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu da thịt, thẳng đến linh hồn, nhường hắn tất cả may mắn cùng kiên cường đều tan thành mây khói. Lâm Phong không có lập tức thẩm vấn, chỉ là đem viên kia khắc lấy kỳ dị gợn nước lệnh bài cùng trôi này tạo hình kỳ lạ phân thủy thứ đặt ở trước mặt đối phương, sau đó lặng lặng mà nhìn xem hắn. Trầm mặc, có đôi khi so bất kỳ cực hình đều càng có lực áp bách. Gió sông thổi qua cỏ lau, phát ra tiếng vang xào xạc, càng lộ ra nơi đầy tĩnh mịch. Người áo đen kia có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim điên cuồng gióng lên thanh âm, cùng đồng bạn thi thể tại trong nước sông nhẹ nhàng va chạm nhỏ bé tiếng vang. Hắn rốt cục không chịu nổi loại này im ắng dày vò, khàn khàn mở miệng, thanh âm mang theo tuyệt vọng run rẩy, ngươi muốn biết cái gì? Danh tự, lai lịch, mục đích. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta chúng ta là thủy quỷ doanh người người áo đen khó khăn nuốt nước bọn, cổ tay kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ hồ ngất, lệ thuộc Tào Bang, Tào Bang. Vân Châu khu vực mắc lửa chi không thẹn đệ nhất đại bang phái, nằm trong tay Vân Châu cảnh nội gần 7 thành thủy vận đường thủy, thế lực rắc rối khó gỡ, môn hạ đệ tử đông đảo, cùng các cấp quan phủ quan hệ mập mờ, có thể xưng chân chính quái vật khổng lồ. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, quả nhiên là bọn hắn. Cũng chỉ có cái loại này thâm căn cố đế địa đầu xà, khả năng như thế tinh chuẩn nắm giữ quan thuyền động tĩnh, cũng tại thủy vận thủy đạo bên trên nhiều lần gây án mà không lộ ra dấu vết. Nói tiếp, Lâm Phong ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Chúng ta phụ mệnh ở đây tiếp ứng một nhóm hàng người áo đen không dám giấu giếm, cụ thể là cái gì? Bằng vào ta cấp bậc, không rõ ràng, chỉ biết là theo thượng du thuyền đắm điểm phụ cận vớt lên, từ thủy quỷ doanh huynh đệ bí mật vận chuyển đến tận đây. Chúng ta phụ trách giao tiếp cùng chuyển vận lên bờ hàng. Lâm Phong bắt lấy từ mấu chốt, thật là 3 năm trước đây đắm chìm những cái kia quan trên thuyền mất đi đặc thủ quân tư. Người áo đen thân thể run lên, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương liền cái này đều biết. Hắn liền đội vàng gật đầu, là đúng vậy, không ngừng 3 năm trước đây, mấy năm gần đây, mấy lần phàm là có đánh dấu đặc biệt chữ quan thuyền đắm chìm, kỳ thật đều là chúng ta ra tay. Dùng đặc chế công cụ tại đáy thuyền mở không dễ dàng phát giác lỗ nhỏ, hoặc là gây ra hỗn loạn. Chờ thuyền chìm đến nhất định chiều sâu, lại từ dưới nước huynh đệ đem chỉ định hàng dương lấy ra trở đi. Lâm Phong trong lòng rộng mở trong sáng. Quả là thế, cái gọi là liên hoàn thuyền đàm án, căn bản chính là Tào Bang tự biên tự diễn một trận ăn trộm. Bọn hắn lợi dụng đối thủy đạo quen thuộc cùng dưới nước làm việc ưu thế, tinh chuẩn lựa chọn mục tiêu, chế tạo ngoài ý muốn giả tượng, kỳ thực đánh cắp quan trên thuyền đặc biệt vật tư. Những cái kia hàng cuối cùng vận chuyển về nơi nào? Giao cho ai? Lâm Phong truy vấn, đây mới là mấu chốt. Cái này, ta đây thật không biết rõ. Người áo đen trên mặt lộ ra chân chính sợ hãi, mỗi lần giao tiếp đều cực kỳ bí ẩn, từ trong bang mấy vị trưởng lão tự mình phụ trách. Chúng ta chỉ phụ trách đường thủy một đoạn này, hàng hóa sau khi lên bờ, tự có một nhóm khác người tiếp nhận. Nghe nói cùng Châu phủ bên trong đại nhân vật có quan hệ. Châu phủ bên trong đại nhân vật. Lâm Phong trong mắt hàn quang lóe lên, manh mối rốt cục bắt đầu chỉ hướng tầng cao hơn. Tào Bang cố nhiên là người chấp hành, nhưng có thể khiến cho bọn hắn không kiêng nể gì như thế, cũng có thể tiêu hóa hết những cái kia bắt nguồn không rõ đặc thù quân tư, tất nhiên là tại Vân Châu manh khoé thông thiên tồn tại. Cái này cùng hắn trước đó hoài nghi Bắc Lương quan nội gian khả năng quyền cao chức trọng phỏng đoán, mơ hồ ăn cướp. Thủy quỷ doanh cứ điểm ở nơi nào? Lâm Phong đổi cái vấn đề. Tại thành Tây Ngư thủy độ lớn nhất kia chiếc vứt bỏ thuyền hàng dưới đáy. Có dưới nước nhập khẩu người áo đen hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ muốn cầu được một cái thông khoái. Đạt được mấu chốt tin tức, Lâm Phong không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cũng chỉ như gió, điểm ở đằng kia người áo đen huyệt ngủ bên trên, nhường tạm thời mất đi trí giác. Người này còn hữu dụng, có thể làm chỉ chứng tạo ba người sống. Hắn đứng người lên, nhìn về phía Vân Châu thành Tây phương hướng. Nơi đó là Tào Bang thế lực nhất, là rắc rối khó gỡ khu vực, cũng là ngư long hỗn tạp, quan phỉ khó phân biệt chi địa. Tào Bang, Châu phủ đại nhân vật Lâm Phong thấp giọng tự nói, nét miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Hắn vốn chỉ là muốn mượn lệnh án mở ra cục diện, lại không nghĩ rằng tiện tay xé mở một đường vết rách, lại trực tiếp liên lụy ra chiêm cư tại Vân Châu bóng ma dưới quái vật khổng lồ, cùng khả năng này nối thẳng Bắc Lương quan nội gian bí ẩn dây xích. Vũng nước này so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu, còn muốn đủ. Nhưng đây chính là hắn mong muốn. Phong bạo sắp tới, những này núp trong bóng tối yêu ma quỷ quái cũng nên nổi lên mặt nước. Hắn không có lập tức tiến về ngư truy độ, nơi đó tất nhiên là đầm rồng hang hổ, cần càng kín đáo chuẩn bị. Việc cấp bách là đem đêm nay thu hoạch cùng người sống thích đáng an trí. Nhấc lên cái kia hôn mê người áo đen, Lâm Phong thân hình thoát một cái, lần nữa dung nhập trong bóng đêm, như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ có trên mặt sông đồng bền mấy cô thi thể, cùng trong không khí chưa tan hết mùi máu tanh, chứng minh vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà giao phong kịch liệt. Mà một trận nhằm vào Tào Bang, thậm chí phía sau càng sâu tầng thế lực phong bạo, đã theo đạo này bị xé mở vết nứt. Lặng yên ấp ủ chương 76, Tào Bang thiếu chủ, ngang ngược càn rỡ chương 76. Tào Bang thiếu chủ, ngang ngược càn rỡ đem kia hôn mê người áo đen như là giỏ sách hỏa giống như mang về thiên hộ sở lúc, phương đông chân trời mới vừa bật nổi lên một tia ngân bạch sắc. Lâm Phong không làm kinh động quá nhiều người, trực tiếp đem nó bí mật giam giữ tại ất tự phòng phụ cận một gian để đó không dùng tạp vật phòng bên trong, cũng bố trí xuống đơn giản cấm chế. Người này là hắn xé mở Tào Bang thậm chí phía sau tấm màn đen trọng yếu nhân chứng, không cho sơ thất. Làm xong đây hết thảy, hắn trở lại gian kia băng lãnh phòng làm việc, phủi đi áo bào bên trên nhiễm một chút hạt sương cùng bên bờ sông bùn bẩn, dường như chỉ là hoàn thành một lần bình thường sáng sớm tản bộ. Nhưng mà trong lòng của hắn tin tưởng, đêm qua bờ sông trận kia ngắn ngủi giao phong, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, gợn sóng chắc chắn khuyết tán ra đến. Quả nhiên, mặt trời lên cao, thiên hộ sở tiền đình liền truyền đến một hồi không giống bình thường ồn ào náo động cùng bạo động. Tiếng võ ngựa lộn xộn, sen lẫn thô lô trách móc cùng cầm y liễu vệ lực sĩ ý đồ ngăn trở, hơi có vẻ lực lượng không đủ thanh âm. Lâm Phong đang ngồi ở tấm kia sách cũ ăn sau, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, thôi diễn đến tiếp sau khả năng phát sinh đủ loại tình huống. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ có một mảnh thâm trầm bình tĩnh. Frank. Ất tự phòng kia phiến vốn là có chút lảo đảo muốn ngã cửa phòng, bị người từ bên ngoài không khách khí chút nào một cước đá văng. Mảnh gỗ vụn bay ra, cánh cửa đâm vào trên tường phát ra tiếng vang ầm ầm. Cổng xuất hiện một đám người. Người cầm đầu là một gã tuổi chừng 20 hoa phục thanh niên, sắc mặt tiêu căng, ánh mắt lỗ mãng, bên hông đeo lấy một thanh nạm vàng khảm ngọc trường kiếm, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ bị làm hư hoàn khố chi khí. Phía sau hắn đi theo 4-5 tên trang phục hán tử, từng cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên đều là hảo thủ, trong đó hai người càng là đạt đến hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Đám người này cứ như vậy bệ vệ xông vào, hoàn toàn không có đem Cẩm Y Liễu vệ nha thử quy củ để vào mắt. Kia hoa phục thanh niên ánh mắt cực kỳ vô lễ đảo qua căn này đơn sơ rách nát phòng làm việc, cuối cùng rơi vào ngồi ngay ngắn bất động Lâm Phong trên thân, khóe miệng cong lên, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng bộ cợt, "Nha à, ta cho là lộ nào thần tiên, dám đụng đến chúng ta Tào ba người, hóa ra là bị đẩy đi tới cái này chim không thèm bị nơi hẻo lánh thẳng xui xẻo." Thanh âm hắn sắc nhọn, mang theo một cô vô lại, "Ngươi chính là cái kia mới tới, kêu cái gì?" "Lâm Hàn." Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, không có đứng dậy, cũng không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi là người phương nào? Tự tiện xông vào Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở, đạp hủy công sở cửa phòng, phải bị tội gì?" "Tội?" Thanh niên kia dường như nghe được chuyện cười lớn, khoa trương cười ha hả, phía sau hắn tùy tùng cũng đi theo phát ra cười vang, "Tại cái này Vân Châu khu vực, chúng ta Tào bang chính là quy củ. Lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tào bang thiếu bang chủ là thừa tự." Hắn tiến lên hai bước, cơ hồ muốn đi tới Lâm Phong trước thư án, hai tay chống ở trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, lấy một loại rất có cảm giác gáp bách dáng vẻ nhìn xuống Lâm Phong, ngựa khí biến âm tàn, "Thiếu mẹ hắn cùng lão tử giảng ngu. Tối hôm qua chúng ta thủy quỷ doanh mấy cái huynh đệ gãy trong tay ngươi, còn có một người sống bị ngươi mang đi, đúng không?" Thức thời, lập tức đem người cho lão tử giao ra, lại tự đoạn một tay, quỳ xuống đất dập đầu ba cái, "Lão tử tâm tình tốt, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó." "Phế lối, ương ngạnh, vô pháp vô thiên." Một cái nho nhỏ Tào bang thiếu chủ, dám tại Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở bên trong, đối một vị phó thiên hộ uy hiếp như vậy đe dọa, thậm chí yêu cầu tự đoạn cánh tay, quỳ xuống dập đầu. Đây quả thực là đem triều đình chuẩn mực, quan nha uy nghiêm giẫm tại dưới chân ma sát. Nếu là bình thường quan viên, dù là phẩm cấp lại cao hơn, đối mặt Tào bang cái loại này rắc rối khó gỡ địa đầu xà, sợ rằng cũng phải ước lượng ba phần, nuốt giận vào bụng. Huống chi Lâm Phong cái này rõ ràng bị thủ trưởng xa lánh, tứ cô vô thân kẻ buôn nước bọn phó thiên hộ. La Thừa Tự hiển nhiên cũng là đoan chắc điểm này, mới dám không kiêng nể gì như thế. Hắn liệu định Lâm Phong không dám, cũng không thể đem hắn thế nào. Nhưng mà, hắn đối mặt chính là Lâm Phong. Lâm Phong chậm rãi đứng người lên, động tác của hắn cũng không nhanh, lại mang theo một loại không hiểu vật luật. Theo hắn đứng dậy, một cỗ vô hình khí thế lặng yên tràn ngập ra, cũng không phải là tận lực thả ra uy áp, lại làm cho La Thừa Tự kia khí thế hùng hổ dọa người vì đó trì trệ. La Thừa Tự. Lâm Phong lặp lại một lần cái tên này, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại dường như mang theo thiên quân chi trọng, "Ngươi có biết, tập kích quan sai, cướp bóc phàm nhân, phải bị tội gì?" La Thừa Tự bị hắn cái này bình tĩnh phản ứng làm cho sững sờ, lập tức thẹn quá hóa giận, "Con mẹ nó ngươi thiếu cho lão tử chủ mũ." Lão tử lại nói một lần cuối cùng, "Giao người. Nếu không, hôm nay liền bảo ngươi nằm ngang ra cái này thiên hộ sở." Phía sau hắn mấy tên hộ vệ cũng lên một lượt trước một bước, chân khí trong cơ thể mơ hồ lưu chuyển, khóa chặt Lâm Phong, rất có một lời không hợp liền phải động thủ tư thế. Trong lúc nhất thời, căn này nho nhỏ ất tự phòng bên trong, dương cung bạc kiếm, không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Ngoài cửa, một chút bị kinh động Cẩm Y Liễu vệ xa xa đứng xem, lại không một người dám lên trước ngăn cản, thậm chí trong mắt mọi người toát ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt, chờ lấy nhìn vị này mới tới phó thiên hộ kết cục như thế nào. Đối mặt cái này uy hiếp trắng trợn, Lâm Phong đống nhiên cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một loại lạnh lẽo thấu xương. "Mong muốn người." Ánh mắt của hắn đảo qua La Thừa Tự cùng với sau lưng hộ vệ, cuối cùng một lần nữa trở về La Thừa Tự tấm kia bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn mẹo trên mặt, có thể. Ngay tại La Thừa Tự trên mặt vừa mới lộ ra một tia đắc ý lúc, Lâm Phong lời kế tiếp, lại làm cho nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đông kết. "Bắt ngươi Tào bang bang chủ, hoặc là sau lưng ngươi vị kia châu phủ bên trong đại nhân vật đầu người đến đổi." Thanh âm không cao, lại như là kinh lôi, tại căn phòng nho nhỏ này bên trong nổ vang. La Thừa Tự con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc tật khởi, chỉ vào Lâm Phong, ngón tay đều đang run rẩy, "Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Phía sau hắn bọn hộ vệ cũng cùng nhau biến sắc, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng sắc cơ. Lâm Phong lại không nhìn hắn nữa, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cầm lấy trên bản quyển kia liên quan tới thủy vận thuyền đắm án hồ sơ, dường như trước mắt đám hung thần ác sát này người không tồn tại đồng dạng, chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ, "Lan." Chương 77, đao không ra khỏi vỏ, chân ép quần hùng. Chương 77, đao không ra khỏi vỏ, chân ép quần hùng. Lâm Phong câu kia bắt người đầu đến đổi cùng theo sát phía sau một cái lan chữ, như là hai đạo vô hình cái tát, mạnh mẽ quất vào La Thừa Tự trên mặt. Hắn đã lớn như vậy, tại cái này Vân Châu khu vực, còn chưa hề có người dám như thế đối với hắn nói chuyện. Nhất là tại hắn quang minh Tào bang thiếu chủ thân phận, mang theo hộ vệ tinh nhuệ xâm nhập cái này lùi bại công sở về sau. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là núi lửa phun trào giống như nổi giận. "Người muốn chết." La Thừa Tự tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ thanh biến đỏ, đột nhiên rút ra bên hông trôi này có hoa không quả trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lâm Phong, cho lão tử chặt hắn. Phía sau hắn bốn tên hộ vệ sớm đã vận sức chờ phát động, nghe lệnh mà động. Hai người thân hình như điện, một trái một phải, quyền trưởng mang gió, thẳng đến Lâm Phong thân trên yếu hại, hình phong sắc bén, hiển nhiên đều là chìm đắm ngoại gia công phu nhiều năm hảo thủ. Hai người khác thì càng thêm âm tàn, bước chân xê dịch, như là rắn độc xuất động, lao thẳng tới Lâm Phong hạ bản, chiêu thức xảo trá, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt phong kín Lâm Phong tất cả né tránh không gian. Bốn tên ít ra hậu thiên hậu kỳ, trong đó hai người càng là hậu thiên đỉnh phong hảo thủ đồng thời nổi lên, khí thế hùng hổ, sắc cơ nghiêm nghị. Kia cuồng bạo khí kình thậm chí gợi lên trên thư án tản mát trang giấy, cuốn lên trên đất bụi bặm. Ngoài cửa vây xem Cẩm Y Liễu vệ nhóm không ít người sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, dường như đã tiên đoán được sau một khắc vị này không biết trời cao đất rộng Lâm Phó Thiên Hộ máu phun ra năm bước thảm trạng. Nhưng mà, đối mặt cái này bốn bề thọ địch vây công, Lâm Phong vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó trường cũ nát trên ghế, thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Ngay tại bốn người công kích sắp gần người sát na, hắn động, không có rút đao, không có đứng dậy, hắn chỉ là động chân. Siêu, thân ảnh của hắn phảng phất tại nguyên địa mơ hồ một cái chớp mắt, lại dường như chưa hề di động. Nhưng ở kia bốn tên hộ vệ cảm giác bên trong, lại dường như đồng thời có mấy đạo vô hình tối ảnh, như là như mưa rông gió báo từ bất khả tư nghị góc độ đánh tới. Nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến vượt ra khỏi bọn hắn thị giác bắt giữ cực hạn. Phong thần thối, bộ phong cho ảnh. Bành, 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 bành. Bốn tiếng trầm muộn nhục thể tiếng va đập cơ hồ không phân tuần tự vang lên. Kia hai tên công hướng lên đường hộ vệ, chỉ cảm thấy ngực như là bị cao tốc lao vụt man như mạnh mẽ đục vào, hộ thể chân khí như là giấy giống như vỡ vụn, xương ngực phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, hai người như là như diều đứt dây, trong miệng phun bọt máu, hướng về sau bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường, chấn động đến cho bụi gì rào rơi xuống, lập tức ngã xuống đất, không rõ sống chết. Mà đổi thành bên ngoài hai tên công hướng phía dưới bản hộ vệ, càng là liền Lâm Phong góc áo đều không có đụng phải, liền cảm giác mắt cá chân chỗ truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, dường như bị tìm sắt mạnh mẽ cắt nát. Hai người kêu thảm, hạ bàn trong nháy mắt mất khống chế, như là lăn đất hồ lô giống như té ngã trên đất, ôm vặn vẹo biến hình mắt cá chân, phát ra thống khổ kêu rên. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Theo La Thừa tự rút kiếm hạ lệnh, tới bốn tên hộ vệ tinh nhuệ toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, toàn bộ quá trình không cao hơn ba hơi. Lâm Phong vẫn như cũ vững vàng ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên, thậm chí liền hô hấp đều không có chút nào hỗn loạn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh rơi vào duy nhất còn đứng lấy La Thừa tự trên thân. La Thừa tự duy trì rút kiếm trước chỉ tư thế, cứng tại nguyên địa, trên mặt nổi giận đã sớm bị vô biên kinh hãi cùng sợ hãi thay thế. Hắn cầm kiếm tay tại run rẩy kịch liệt, mũi kiếm đung đưa, chỉ hướng không trung. Hắn nhìn xem trên mặt đất hoặc hôn mê hoặc kêu rên hộ vệ, lại nhìn một chút cái kia dường như cái gì cũng không làm, vẫn như cũ khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó huyền ý thanh niên, đầu óc trống rỗng. Cái này sao có thể? Hắn mang tới bốn người này, thật là trong bang tinh thiêu tế tuyển hảo thủ, liên thủ phía dưới, coi như đối mặt tiên thiên sơ kỳ cao thủ cũng có thể quần nhau một phen. Nhưng tại người trẻ tuổi này trước mặt, vậy mà thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chịu được được. Thậm chí đối phương liền đao đều không có ra, vẹn vẹn dùng chân. Một cú lạnh lẽo thấu xương theo La Thừa tự đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, trong nháy mắt tới tắt hắn tất cả phách lối khí diễm. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình lần này đã trúng thiết bản. Không, là đá phải thép tấm. Bịch. Trường kiếm trong tay của hắn rốt cuộc cầm không được, rớt xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lâm Phong chậm rãi đứng người lên, cất bước hướng hắn đi tới. Tiếng bước chân rất nhẹ, rơi vào La Thừa tự trong hai, lại như là đòi mạng nhịp trống. Hắn mong muốn lui lại, lại phát hiện hai chân như là rót chỉ giống như nặng nề, căn bản là không có cách di động mảy may. Lâm Phong đi đến trước mặt hắn, cách hắn chỉ có cách xa một bước. Hắn không có nhìn xuống đất bên trên rơi xuống trường kiếm, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên La Thừa tự cặp kia bởi vì sợ hãi mà kịch liệt co vào con người. Hiện tại Lâm Phong mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, có thể làm sao? La Thừa tự yết hầu nhấp nô, muốn nói điều gì, lại phát hiện chính mình liền một cái hoàn chỉnh âm tiết đều không phát ra được. Hắn chỉ có thể khó khăn, như là như tượng gỗ nhẹ gật đầu, sau đó lộn nhào, cơ hồ là dùng cả tay chân hướng ngoài cửa bỏ chạy, thậm chí liền trên đất hộ vệ đều không để ý tới, bộ dáng kia, chật vật tới cực điểm, cùng lúc đến kia ngang ngược cản rỡ dáng vẻ tưởng như hai người. Ngoài cửa vây xem cầm ý liễu vệ nhóm, sớm đã lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nhìn xem vị kia Tào Bang thiếu chủ như là chó nhà có tang giống như thoát đi, nhìn xem kia bốn tên luồn ngang lộn xộn nằm dưới đất Tào Bang hảo thủ, cuối cùng, ánh mắt cùng nhau hội tụ đến cái kia một lần nữa ngồi trở lại trên ghế huyền ý thanh niên trên thân. Chấn kinh. Hãi nhiên. Khó có thể tin. Vị này mới tới Lâm Phó Thiên Hộ, không chỉ có dám đối cứng Tào Bang thiếu chủ, hắn thực lực càng là sâu không lường được. Đao chưa ra khỏi vỏ, chỉ dựa vào tối pháp, liền trong nháy mắt nghiền ép bốn tên hậu thiên hảo thủ. Cái này, đây quả thật là một cái bị giá không, bị xa lánh Phó Thiên Hộ nên có thực lực sao? Một chút trước đó còn ôm xem kịch tâm tính người, giờ phút này chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, lại nhìn về phía gian kia cũ nát ớt tự phòng ánh mắt, đã tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Lâm Phong không để ý đến ngoài cửa những cái kia ánh mắt phức tạp, hắn cầm lấy hồ sơ, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay đuổi đi mấy cái ong long kêu con rồi. Nhưng hắn biết, trải qua chuyện này, hắn tại cái này Vân Châu Thiên Hộ sở, xem như chân chính lập xuống đạo thứ nhất uy. Mà Tào Bang căn này xương cứng, hắn cũng coi là chính thức gặp phải cái thứ nhất. Kế tiếp, liền nhìn đối phương như thế nào tiếp chiêu. Chương 78, đánh cờ bắt đầu, các phương phản ứng chương 78, đánh cờ bắt đầu, các phương phản ứng La Thừa tự lộn nào, như là chó nhà có tang giống như thoát đi Thiên Hộ sở tin tức, cùng vị kia tân nhiệm Lâm Phó Thiên Hộ đao chưa ra khỏi vỏ, chỉ dựa vào thối pháp liền trong nháy mắt phế bỏ bốn tên Tào Bang hảo thủ dọa người chiến tích, như là cắm lên cánh, bằng tốc độ kinh người tại Vân Châu thành bên trong khuyết tán ra đến. Cái này không chỉ là một trận đơn giản xung đột, càng giống là một tảng đá lớn đầu nhập vào Vân Châu cái này đầm mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực cám lưu hung dũng nước sâu bên trong, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Tào Bang tổng đà, nhà cao cửa rộng, phế vật, một đám phế vật. Một tiếng nổi giận gào thét theo bên trong nghị sự đường truyền ra, chấn động đến song cửa sổ ông tác hưởng. Tào Bang bang chủ La Huy, một người tuổi chừng ngũ tuần, dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kệch trung niên hán tử, giờ phút này sắc mặt tái xanh, trên trán gân xanh nổi lên. Trước mặt hắn chính là mới vừa rồi bị người nâng trở về, vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, trên mặt còn mang theo dấu giày La Thừa tự. Cha, tiểu tử kia, tiểu tử kia hắn La Thừa Tự vẻ mặt cầu xin, mong muốn giải thích. Ngậm miệng. La Huy đột nhiên vỗ bên cạnh hoa cúc gỗ lê bàn trà, cứng rắn mặt bàn trong nháy mắt che kín vết rạn, lão tử cho ngươi đi muốn người, là để ngươi ỷ vào Tạo Bang thế ép hắn, không phải để ngươi thằng ngu này dẫn người đi cầm ý y vệ nha thự bên trong độc thủ. Còn bị ảnh hình người đánh chót như thế đánh ra đến, lão tử mặt đều để ngươi mất hết. Hắn tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nhi tử chịu nhục, thủ hạ bị phế, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Nhưng càng làm cho tâm hắn kinh hãi là cái kia Lâm Hàn bày ra thực lực. Đao chưa ra khỏi vỏ liền có như thế uy thế, tu vi chân chính chỉ sợ ít ra cũng là tiên tiên. Một cái trẻ tuổi như vậy tiên tiên cao thủ, còn bị xung quân tới Vân Châu tới làm cái này, nhìn như bị giá không phó thiên hộ. Cái này phía sau, sẽ có hay không có kinh thành Lâm gia cái bóng? Vẫn là triều đình có thâm ý khác. La Huy có thể ngồi vững vàng Tào Bang trước bang chủ, dựa vào là không chỉ là tàn nhẫn, càng có xem xét thời thế giàu hạn. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Truyền lệnh xuống hắn trầm giọng đối bên cạnh Tân Phúc trưởng lao phân phó, tạm thời đình chỉ tất cả đường thủy bên trên đặc biệt hành động, ước thúc bang chúng, gần đây đều cho ta thu liễm một chút. Mặt khác, chuẩn bị bên trên hậu lễ, ta muốn đích thân đi bái phỏng một chút Trần Thiên Hộ cùng Châu phủ mấy vị kia đại nhân. Hắn không thể tùy tiện lại đối Lâm Phong độc thủ, ít ra bên ngoài không thể. Hắn cần thăm dò quan phương thái độ, cũng cần mượn nhờ trên quan trường lực lượng đến tạo áp lực. Trận này đánh cờ vừa mới bắt đầu. Vân Châu cẩm ý liề vệ Thiên Hộ sở, Trần Chấn Viễn giải thự. Trần Chấn Viễn ngồi ngay ngắn ở rộng lượng gỗ tử đàn sau án thư, nghe thủ hạ Tâm Phúc kỹ càng báo cáo, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Tình huống chính là như vậy, Thiên Hộ đại nhân. Kia Lâm Hàn thực lực xác thực ra ngoài ý định, La Thừa Tự lần này xem như đá trúng thiết bản. Bên ngoài bây giờ đều truyền khắp, nói chúng ta Thiên Hộ sở tới nhân vật hung ác. Tâm Phúc thấp giọng nói rằng. Trần Chấn Viễn hừ lạnh một tiếng, nhân vật hung ác, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Mới đến liền dám vào chỗ chết đắc tội Tào Bang, hắn thật sự cho rằng bằng một mình hắn có thể quấy Vân Châu cái này đầm vũng nước đủ. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút kinh nghi bất định. Lâm Phong thực lực xác thực vượt ra khỏi hắn dự đoán, nhưng đây càng nhường hắn kiên định đem nó biên giới hóa, thậm chí tìm cơ hội diện trừ quyết tâm. Dạng này không bị khống chế, lại có năng lực thuộc hạ giữ ở bên người sớm muộn là tai họa. Tào Bang bên kia có phản ứng gì? Trần Chấn Viễn hỏi. La Huy đã hạ lệnh nhường bang chúng thu liễm, nghe nói đang chuẩn bị lễ vật, có thể muốn tới bái phòng đại nhân ngài. Trần Chấn Viễn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng tính toán, biết hắn như tới, liền nói bạn quan công vụ bệ bội, nhường hắn đi trước tiếp lý tham quân bọn hắn. Về phần kia Lâm Hàn, hắn không phải ưa thích tra án sao? Nhường hắn tra, bạn quan ngược lại muốn xem hắn có thể tra ra cái gì hoa văn đến. Không có thủ hạ, không có duy trì, ta nhìn hắn cái này quan can tư lệnh có thể nhảy nhót mấy ngày. Hắn hạ quyết tâm muốn tiếp tục bàn quan, thậm chí âm thầm cho Lâm Phong làm điểm ngắn chân, mượn Tào Bang cây đao này đến diệt trừ cái này trướng mắt cái đinh. Vân Châu thành, những phe khác thế lực, thứ sử phụ, biên quân phủ đô đốc, thậm chí một chút chiếm cứ địa phương thế gia tông môn, cơ hồ đều trong cùng một lúc nhận được liên quan tới Thiên Hộ sở trận này xung đột kỹ càng tình báo. Lâm Phong, Lâm Hàn, chính là Thiên Phong thành cái kia Lâm Thanh Thiên. Vậy mà tới Châu phủ, còn vừa lên đến liền cùng Tào Bang đối mặt, có ý tứ. Đao chưa ra khỏi vỏ, thối pháp kinh người. Xem ra kẻ này cũng không phải là chỉ là hư danh, tu vi chỉ sợ đã tới tiên thiên. Tào Bang lần này ăn quả đắng, La Huy lão gia hỏa kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Vân Châu thành sợ là muốn náo nhiệt một hồi. Lại quan sát ra cái này Lâm Hàn là mãnh long quá giang, vẫn là phụ dung sớm nợ tối tàn, còn chưa biết được. Bất quá, hắn cha thủy vận thuyền đáp án, cũng là cao tới một chút người châu ngứa các loại nghị luận trong bóng tối lưu truyền, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người từ đó người được không giống bình thường cơ hội cùng phong hiểm. Lâm Phong cái tên này, lần thứ nhất chân chính tiến vào Vân Châu tầng cao nhất thế lực tầm mắt, không còn vẹn vẹn một cái đến từ biên thủy thành thiên ký hiệu. Thiên Hộ sở, ất tự phòng. Cùng ngoại giới gió nổi mây phun so sánh, căn này cũ nát phòng làm việc dường như thành phong bạo trong mắt tiên tĩnh chi địa. Lâm Phong vẫn như cũ ngồi ở kia trương sách cũ ăn sau, cửa đối diện ngoại ở nước truyền đến các loại nghị luận cùng theo dõi ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ. Trước mặt hắn mở ra lấy thủy vận thuyền đắm án hồ sơ, nhưng tâm tư lại sớm đã bay đến chỗ xa hơn. Trải qua này náo trò, hắn xem như hoàn toàn đứng ở chỗ sáng, cũng thành công hấp dẫn tất cả người hưu tâm ánh mắt. Cái này tất nhiên sẽ gia tăng hắn hành động tiếp theo độ khó cùng nguy hiểm, nhưng tương tự cũng khiến cho những cái kia giấu ở chỗ tối đối thủ không thể không làm ra phản ứng. Áp lực đã cho tới. Kế tiếp, liền nhìn các ngươi như thế nào ra chiêu. Lâm Phong đầu ngón tay xẹt qua hồ sơ bên trên đặc thủ quân tư mấy cái kia chữ, ánh mắt thâm thúy. Hắn tin tưởng, bất luận là Tào Bang, vẫn là phía sau vị kia Châu phủ bên trong đại nhân vật cũng sẽ không ngồi nhìn hắn tiếp tục tra được. Bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động, mà cái này đúng là hắn mong muốn. Loạn lên mới có thể để cho đáy nước cá chính mình nhảy ra. Hắn nhẹ nhàng khép lại hồ sơ, ánh mắt xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ, nhìn về phía Châu thành trung tâm kia phía nguy nga khu kiến trúc. Đánh cờ bàn cờ đã trải rộng ra, mà hắn cái này nhìn như bị cô lập, bị giá không quân cờ đang muốn bắt đầu chấp tử. Bóng đêm lần nữa lặng yên giáng lâm, mà Vân Châu thành đêm này đã định trước có thật nhiều người khó mà ngủ. Chương 79, tìm hiểu nguồn gốc, trực chỉ thuế mối. Chương 79, tìm hiểu nguồn gốc, trực chỉ thuế mối. Tào Bang thiếu chủ La Thừa Tự tại Thiên Hộ sở thất bại tan tác mà quay trở về, mất hết thể diện tin tức, như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước lạnh, tại Vân Châu thành thế lực khắp nơi ở giữa sôi trào. Nhưng mà xem như trung tâm phong bạo Lâm Phong, nhưng lại không bị cái này ồn ào náo động chỗ nhiễu. Hắn biết rõ đánh cổ động rắn mục đích đã đạt tới, kế tiếp chính là muốn theo bị hoảng sợ rắn dấu vết tìm tới ẩn thân xào huyệt. Vào ban ngày, hắn vẫn như cũ bộ kia bị giá không nhàn tản bộ dáng, chờ tại ất tự phòng đọc qua hồ sơ, ngẫu nhiên tại thiên hộ sở bên trong đi lại, đối mặt những cái kia hoặc kính sợ, hoặc kiêng kỵ, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, đều thản nhiên chỗ chi, dường như hôm qua trận kia xung đột không có quan hệ gì với hắn. Nhưng vụ trộm, hắn hành động lại một khắc chưa đình chỉ. Lợi dụng liễm tức quyết hắn mấy lần lặng yên rời đi thiên hộ sở, giống như ưu linh xuyên thẳng qua tại Vân Châu thành rắc rối phức tạp đường phố cùng bến tàu khu. Hắn không tiếp tục đi ngư truy độ cái kia khả năng đã tăng cường để phòng thủy quỷ doanh cứ điểm, mà là đem mục tiêu chuyển hướng những cái kia cùng tàu bang có thiên ti vạn lũ liên hệ trên bờ sản nghiệp. Bang vào hình trinh mật lục ban cho nhạy cảm sức quan sát cùng ăn khớp năng lực phân tích, hắn trọng điểm loại bỏ mấy chỗ tàu bang âm thầm khống chế kho hàng, xa mã hành cùng mấy nhà nhìn như cùng tàu bang không quan hệ, kỳ thực tài chính qua lại mật tiết cửa hàng. Hắn quan sát nhân viên ra vào, lưu ý hàng hóa dỡ hàng chi tiết, thậm chí thông qua một chút cực kỳ nhỏ vết tích, tỉ như bánh xe bên trên nhiễm đặc thù bùn đất, công nhân bốc vác trong lúc lơ đãng toát ra ngôn ngữ trong nghề vết cát, hoặc là trên trương mục một ít không hợp với lẽ thường nước chảy, đến bắt giữ dấu vết để lại. Bóng đêm lần nữa trở thành hắn che chở tốt nhất. Tại loại bỏ tới nơi thứ ba, ở vào thành Tây Thủy vận bến tàu phụ cận, trên danh nghĩa thuộc về một cái nơi khác thương nhân Phong Long hóa chạm lúc, Lâm Phong phát hiện dị thường. Chỗ này kho hàng thủ vệ nhìn như lỏng lẻo, nhưng trạm gác ngầm vị trí lại cực kỳ xảo trá chuyên nghiệp, lại kho hàng hậu viện tại đêm khuya vẫn có bí ẩn cố xe ra vào, dỡ hàng hàng hóa đều dùng dày đặc vải dầu bao trùm, hình dạng hợp quy tắc, không giống bình thường bách hóa. Càng mấu chốt chính là, hắn bằng vào siêu phàm linh thức, mơ hồ cảm giác được kho hàng dưới mặt đất có rành động tiếng vang, dường như tồn tại mật thất hoặc dưới mặt đất nhà kho. Chính là chỗ này. Lâm Phong ẩn nấp tại kho hàng đối diện nóc nhà trong bóng tối, mắt sáng như đuốc. Hắn không có tùy tiện chui vào, mà là như là nhất có kiên nhẫn thợ săn, lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến sau nửa đêm, một chiếc xe ngựa tại mấy tên điêu luyện hán tử hộ vệ dưới, lặng yên không một tiếng động lái vào kho hàng hậu viện. Phụ trách tiếp hàng là một gã mặc áo thơ, quản sự bộ dáng người, giữa cử chỉ lại mang theo giang hồ khí, cùng mấy tên hộ vệ kia hiển nhiên quen biết. Thừa dịp bọn hắn dỡ hàng giao tiếp, lực chú ý phân tán sát na, Lâm Phong động. Phong thần thối thi triển đến cực hạn, thân ảnh như là một sợi khói xanh, mượn bóng đêm yểm hộ, vô thanh vô tức lướt qua tường cao, như là một mảnh lá rụng giống như dán tại hậu viện nhà chính dưới mái hiên, hoàn mỹ dung nhập bóng ma bên trong. Phía dưới, dỡ hàng đang tiến hành. Vải dầu vén ra một góc, lộ ra cũng không phải là trong tưởng tượng vàng bạc châu báu hoặc vi phạm lệnh cấm binh khí, mà là từng khối dùng dây gai gói đến 10 phần căng đầy, màu xám trắng khối chạm bẩn. Là muối. Quan muối. Lâm Phong con ngươi hơi co lại. Đại hạ luật pháp, muối sắt chuyên bán, mang vận quan muối chính là trọng tội. Hơn nữa nhìn cái này chất lượng cùng đóng gói, tuyệt không phải dân gian mang phường có khả năng sản xuất, rõ ràng là quan muối tác phường chế thức. Kia quản sự bộ dáng nam tử cầm lấy một khối, tại đèn lồng hạ nhìn kỹ một chút chất lượng, lại ước lượng một chút phân lượng, đối kia áp vận hán tử nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, chất lượng không tệ, số lượng cũng đúng. Quy củ cũ, xuống đất kho, khoản đi hàng ra. Hàng ra. Lâm Phong lập tức ý thức được, đây là bọn hắn làm giả sổ sách dùng ngụy trang. Quan tướng muối ngụy báo thành hàng ra nhập trướng, dùng cái này che giấu to lớn muối khoản thâm hụt. Tất cả rộng mở trong sáng. Cái gọi là thủy vận liên hoàn thuyền đắm, đánh cắp đặc thù quân tư là giả, mượn thuyền đắm che giấu quan muối bị đại lượng trộm vận, tạo thành thuế muối kết sủ thâm hụt mới là thật. Những cái kia đắm chìm quan trên thuyền, trang bị căn bản không phải cái gì quân tư, mà là vốn nên vận chuyển về các nơi quan kho quan muối. Tào Bang lợi dụng trưởng khống đường thủy tiện lợi, cùng trong quan phủ quỷ cấu kết, đem chọn thuyền làm thuyền quan muối thông qua thuyền đắm phương thức bước hơi rơi, kỳ thực bí mật chuyển vận tới những này bí ẩn kho hàng, lại thông qua đường dây khác tiêu thụ ra đi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mà trong chương mục thuế muối, lại bởi vì thuyền đắm mà thành không cách nào truy hồi tổn thất. Cái này phía sau liên quan đến tiền bạc, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, đủ để cho bất luận kẻ nào bí quá hóa liều. Lâm Phong cưỡng chế trong lòng chấn động, tiếp tục cần nút. Hắn cần càng xác thực chứng cứ, nhất là có thể chỉ hướng quan phủ nội bộ cụ thể nhân vật chứng cứ. Cơ hội rất nhanh tới đến. Kia quản sự cùng áp vận hán tử giao tiếp hoàn tất sau, cũng không lập tức rời đi, mà là quay người đi vào nhà chính. Lâm Phong như là thạch sùng giống như lặng yên không một tiếng động dọc theo vách tường trượt xuống, gần sát cửa sổ khe hở. Trong phòng chỉ có kia quản sự một người. Hắn đi đến bên tường một cái giá sách trước, nhìn như tùy ý mà di động mấy quyển sách, vách tường lại lặng yên không một tiếng động trượt ra một đạo cửa ngầm. Quản sự đi vào, một lát sau cầm một cái thật dày sổ sách đi ra, liền ánh đèn bắt đầu đọc qua, ghi chép. Ngay tại lúc này, Lâm Phong không do dự nữa, thân hình như điện, trong nháy mắt chấn khai cửa sổ cái chốt, giống như quỷ mị xuất hiện ở đằng kia quản sự trước mặt. Kia quản sự chỉ cảm thấy hoa mắt, còn không có thấy rõ người tới, liền cảm giác phía sau cổ đau xót, mắt tối sầm lại, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lâm Phong cầm lấy quyển kia sổ sách, cấp tốc đọc qua. Phía trên rõ ràng ghi chép một khoản bút hàng ra xuất nhập, thời gian, số lượng, kết nối người, mặc dù dùng danh hiệu, nhưng cùng kia mấy lên thuyền đắm án thời gian, cùng đắm chìm quan trên thuyền báo mới dẫn mức, mơ hồ đều có thể đối đầu. Tại sổ sách một trang cuối cùng, còn kẹp lấy một trương giấy ghi chép, trên đó viết một hàng chữ, mới đến 500 dẫn, cần mau chóng xử trí, Chu đại nhân thúc phải gấp. Chu đại nhân. Lâm Phong trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Vân Châu chủ quản muối sắt trà mã cùng tài chính thuế má, chính là hộ Tào tham quân, Chu Văn phủ. Tất cả manh mối, tại thời khắc này, hoàn toàn sâu chuỗi. Tào Bang là người chấp hành, mà vị này hộ Tào tham quân Chu Văn phủ chính là dấu ở châu phủ nội bộ ô dù cùng lợi ích phân phối người một trong. Thậm chí khả năng hắn chính là ám ảnh hoặc là cùng ám ảnh có cực sâu liên quan. Dù sao có thể tiếp xúc đến Bắc Lương quan bản đồ phòng thủ cùng thay quân giờ quân đội cao tầng tất nhiên khả năng, nhưng giống Chu Văn phủ cái loại này trưởng quản hậu cần tài chính thực quyền quan văn cũng chưa chắc không có cơ hội. Lâm Phong đem sổ sách cùng tấm kia giấy ghi chép cẩn thận cất kỹ, nhìn thoáng qua hôn mê quản sự, cũng không lấy tính mệnh. Giữ lại hắn, có lẽ còn hữu dụng. Hắn lần nữa giống như ưu linh biến mất ở trong màn đêm, không làm kinh động bất kỳ thủ vệ. Trở lại thiên hộ sở ất tự phòng, ngoài cửa sổ sắt trời sắp sáng. Lâm Phong nhìn xem trong tay quyển kia chịu nặng sổ sách, biết hắn đã bắt lấy một đầu chân chính cá lớn cái đuôi. Tào Bang, Chu Văn Phủ, thuế mới thâm hụt. Đây hết thảy đều như là to lớn mạng nhện bao phủ tại Vân Châu trên không. Mà tấm lưới này phía sau, phải chăng còn liên tiếp Bắc Lương Quan, liên tiếp cái kia danh hiệu ám ảnh nội gian, liên tiếp ngoại cảnh nhìn chằm chằm Đại Viêm Vương triều. Lâm Phong hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén như đao. Thế cuộc đã minh, kế tiếp chính là chân tướng phơi bày thời khắc. Hắn nhìn về phía Châu phủ công sở phương hướng, nhất miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Chu Văn Phủ, rất tốt. Chương 80, quan văn chi nộ, vạch tội như tuyết. Chương 80, quan văn chi nộ, vạch tội như tuyết. Sắc trời sáng rõ, Vân Châu thành theo trong ngủ mê thức tỉnh, chợ búa ồn ào náo động như là thường ngày như thế tràn ngập ra. Nhưng mà tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, một cỗ nhằm vào Lâm Phong mạch nước ngầm đã hóa thành mãnh liệt sóng cả, chính thức leo lên mặt bàn. Trước hết nhất nổi lên cũng không phải là theo dự liệu Tào Bang, mà là lấy hộ Tào Tham quân Chu Văn Phủ cầm đầu Vân Châu quan văn tập đoàn. Giờ thìn vừa qua khỏi, một phần từ Chu Văn Phủ tự mình chấp bút, tìm từ nghiêm khắc tấu chương, lợi dụng 600 dặm khẩn cấp tốc độ rời đi Vân Châu, đưa thẳng kinh thành đô sát viện cùng lại bộ. Cùng lúc đó, Vân Châu bản địa giám sát ngự sử nha môn cũng cơ hội trong cùng một lúc nhận được nhiều đến hơn 10 phần đến từ khác biệt quan biên, nội dung lại đại đồng tiểu dị liên danh bạch tội tấu chương. Bạch tội đối tượng đều không ngoại lệ, trực chỉ tân nhiệm Vân Châu cẩm y hiệp vệ phó thiên hộ Lâm Hàn. Tội danh bày ra lưu loát: thứ nhất, lạm dụng chức quyền, quấy rầy địa phương. Tấu chương bên trong sưng Lâm Hàn đến nhận chức sau, không tư duy ổn an dân, ngược lại không nhìn Châu phủ điều lệnh, tự tiện kéo dài đi nhậm chức, càng tại không chừng cơ sắc thực tình muốn hạ, khởi động lại sớm đã định án thủy vận thuyền đắm bản án cũ, giả tá tra án chi danh, đi dọa dẫm bắt chẹt, quấy rối thương khách chi thực, khiến Vân Châu thủy vận gần như đình trệ, thương kêu ca âm thanh trở nói. Thứ hai, bạo lực chấp pháp, giết hại nhân mạng. Lên án Lâm Hàn đang tra án quá trình bên trong, thủ đoạn khốc liệt, tại thủy vận đường sông bên cạnh ngang nhiên đánh giết Tào Bang hộ vệ mấy người, thủ đoạn tàn nhẫn, làm trái triều đình nền chính trị nhân tử, càng phá hủy Vân Châu nhiều năm qua quan dân tưởng an hài hòa cục diện. Thứ ba, kết giao trộm cướp, nhu đồ làm loạn. Mịt mờ đề cập Lâm Hàn tại Thiên Phong thành lúc, liền cung địa phương hảo cường, ám chỉ vương gia, quá khứ rất thân, Lâm Thanh Thiên chi danh, quả thật thu mua dân tâm, mua danh chuộc tiếng tiến hành, sợ có nuôi khấu tự trọng, nhu đồ làm loạn chi ngại. Thứ tư, xem thường thượng quan, không phục quan thúc. Nói thẳng Lâm Hàn tính cách kiệt nạo, mắt không kỳ cương, đối người lãnh đạo trực tiếp Trần Thiên Hộ chỉ lệnh lá mặt lá trái, công nhiên chống đối, phá hư vệ sở đoàn kết, khó mà thống lĩnh. Cái này một phần phần tấu chương, như là tuyết rơi giống như bay về phía khác biệt nha môn, luôn từ sắc bén, chứng cứ, ít nhất là mặt ngoài chứng cứ, chuẩn xác, trong nháy mắt đem Lâm Phong đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Quan văn tập đoàn nắm trong tay dư luận cùng cán bút, bọn hắn biết rõ như thế nào dùng nhất đường hoàng lý do, đi tàn nhẫn nhất đả kích sự tình. Tin tức như là ôn dịch giống như tại Vân Châu quan trường truyền ra, đã dẫn phát chấn động to lớn. Nghe nói không? Chu Tham Quân tự thân lên sách, vạch tội cái kia Lâm Hàn. Không ngừng Chu Tham Quân, nghe nói Lý Biệt Giá, Vương Tư Mã bọn hắn đều liên danh. Ông trời của ta, đây là muốn đưa vào chỗ chết ta. Một cái phó thiên hộ, vậy mà trêu đến toàn bộ quan văn tập đoàn hợp nhau tấn công. Ai bảo hắn không biết sống chết, dây vào thủy vận bản án. Ở trong đó nước sâu bao nhiêu hắn không biết rõ. Còn dám đối Tào Bang hạ tử thủ, đây không phải đoạn người tài lộ sao? Chu Tham Quân chủ quản mối sát thủy vận, có thể buông tha hắn. Lần này kết thúc, coi như hắn có thông thiên bối cảnh, bị nhiều như vậy quan viên liên danh mà tội, không chết cũng phải luận ra. Triều đình nặng nhất dư luận giới thượng lưu, cái loại này tội danh ngồi vững, bãi quan đoạt chức đều là nhẹ. Các loại nghị luận xôn xao, cơ hồ không có người xem trọng Lâm Phong tiền cảnh. Tại khổng lồ quan văn tập đoàn cùng đại biểu quy củ trước mặt, người Vũ Dũng lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Huống chi, Lâm Phong tại Vân Châu không có chút nào căn cơ, cấp trên xa lánh, đồng liêu cô lập, bây giờ càng là phạm vào chúng nộ, tại rất nhiều người xem ra, hắn đã là hai kiếp khó thoát. Thiên hộ sở bên trong, bầu không khí càng là vi diệu. Rất nhiều nguyên bản còn đối Lâm Phong thực lực trong lòng còn có kính ý người, giờ phút này cũng nhao nhao thay đổi thái độ, tránh chi chỉ sợ không kịp, dường như hắn là cái gì thải tinh đồng đạo. Ngay cả vị kia phụ trách công văn tiền kinh lịch, gặp lại Lâm Phong lúc, hiện ra nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm rối trá cùng xa lánh, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương hại. Trần Chấn Viễn biết được tin tức sau, tại giải thự nạn trong nước đến lộ ra mấy phần rõ ràng ý cười. Hắn chậm ung dung địa phẩm lấy trà, đối Tâm Phúc nói, nhìn thấy không, đây cũng là lô mang kết quả. Người trẻ tuổi, có chút bản sự liền không biết trời cao đất rộng, coi là quyền đầu cứng liền có thể giải quyết tất cả. Thật tình không biết, trên đời này giết người sắp nhất, xưa nay không là đao kiếm. Thông chi một chút đi, gần đây tất cả liên quan đến Lâm Phó Thiên Hộ sự vụ, hết thảy theo quý củ, nghiêm ngặt làm. Hắn cố ý tăng thêm nghiêm ngặt hai chữ, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Nhưng mà, thân ở phong bạo trung tâm nhất Lâm Phong, tại ất tự phòng ở bên trong lấy được tin tức này lúc, phản ứng lại bình tĩnh làm cho người khác ngoài ý muốn. Hắn vừa mới kết thúc sáng sớm thông lệ tu luyện, hỗn độn chân nguyên tại thể nội lao nhanh lưu chuyển, so hôm qua dường như lại ngưng luyện một kia. Nghe thủ hạ, một cái được phái tới làm theo thông lệ truyền lại tin tức, thái độ nơm nớp lo sợ tiểu kỳ, bẩm báo sau, hắn chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, biểu thị biết, liền lại không đoạn ở dưới, tiếp tục lật xem trong tay quyển kia theo phong long hóa trạng mang về, liên quan đến thuế mối lớn án chân chính sổ sách. Kia tiểu kỳ như được đại xá, cuốn bít lui ra ngoài. Trong phòng, lần nữa chỉ còn lại Lâm Phong một người. Hắn buông xuống sổ sách, đi đến kia phiến nhỏ hẹp trước cửa sổ, nhìn về phía châu phủ công sở phương hướng. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, tại hắn tuổi trẻ bên mặt bên trên bỏ ra kiên nghị hình dáng. Vậy tội, rốt cuộc đã đến a? Lâm Phong thấp giọng tự nói, khoe miệng chẳng những không có mảy may nặng nề, ngược lại khơi gợi lên một bệnh trong dữ liệu, mang theo lành ý đường cong. Quan văn tập đoàn kịch liệt phản ứng, vừa vặn đã chứng minh hắn sở được manh mối là bực nào chí mạng. Chu Văn phủ như thế không kịp chờ đợi mong muốn đem hắn cái này phiền toái thanh trừ bị loại, thậm chí không tiếc vận dụng toàn bộ quan văn tập đoàn lực lượng, cái này ngược lại nhường Lâm Phong càng thêm vững tin, thuế mới thâm hụt phía sau, ẩn giấu đi đủ để cho vị này hộ tạo tham quân vạn kiếp bất phục bí mật. Cái này phô thiên cái địa vật tội, nhìn như là thao thiên cự lãng, muốn đem hắn cái này Diệp Cô thuyền hoàn toàn đập nát. Nhưng Lâm Phong trong lòng lại không có mảy may ý sợ hãi, bởi vì hắn nắm trong tay lấy, không phải một quặng rơm, mà là đủ để lật tung chiếc này lợi ích cự luân, định hải thần châm. Muốn dùng dư luận ép ta, dùng quy củ quan trường vây nốt ta. Lâm Phong ánh mắt sắc bén như đao, dường như có thể xuyên thấu trùng điệp nhà cửa, nhìn thấy những cái kia ngay tại một người làm quan cả họ được nhờ quan viên. Chỉ sợ các ngươi, tính lầm. Hắn quay người, trở lại trước thư án, đem kia phần chân chính sổ sách cùng tấm kia viết Chu đại nhân giấy ghi chép, cẩn thận cất kỹ. Phong bạo đã tiến đến, nhưng hắn chiếc này thuyền cô độc, không chỉ có muốn phá sóng tiến lên, càng phải trực đảo Long Đàm. Chương 81, tương kế tự kế, dẫn xà xuất động. Chương 81, tương kế tự kế, dẫn xà xuất động. Đối mặt phô thiên cái địa, nói chắc như đinh đóng cột bạch tội, Lâm Phong chẳng những không có như một ít người sở liệu như vậy thất kinh, buôn tàu khắp nơi khơi thông, ngược lại hoàn toàn trở nên yên lặng. Hắn trong mỗi ngày vẫn như cũ đúng giờ xuất hiện ở đằng kia ở giữa cũ nát đất tự phòng, đọc qua hồ sơ, ngồi xuống luyện khí, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn tại thiên hộ sở bên trong đi bộ nhàn nhã, đối mặt những cái kia hoặc đồng tình, hoặc trao phúng, hoặc e ngại ánh mắt, đều là một bộ mây trôi nước chảy, không để ý bộ dáng. Loại này khác thường bình tĩnh, nhưng rất nhiều trở lấy nhìn hắn trò cười người cảm thấy hoang mang, cũng làm cho một ít nút trong bóng tối người trong lòng dần dần sinh ra bất an. Trần Chấn Viễn thờ ơ lạnh nhạt mấy ngày, thấy Lâm Phong không phản ứng chút nào, trong lòng kia phần khoái ý cũng dần dần biến thành lo nghĩ. Tiểu tử này là nhận mệnh, vẫn là có khác cậy bảo. Hắn phân phó thủ hạ gấp rút giám thị, lại hồi báo nói Lâm Phong ngoại trừ ngẫu nhiên đi hồ sơ kho, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị thường tự động, càng không có ý đồ liên hệ bất kỳ khả năng giúp hắn người nói chuyện. Cố lộng huyền hư. Trần Chấn Viễn cuối cùng đem cái này quy kết làm Lâm Phong phô trương thanh thế, đợi cho triều đình vấn trách văn thư xuống tới, nhìn hắn còn có thể hay không chứa nổi đi. Nhưng mà Lâm Phong yên lặng, cũng không phải là nhận mệnh, mà là tại vải một trận cùng, một trận dẫn xà xuất động cùng. Trong tay hắn cầm thuế mối lớn án bằng chứng, nhưng hắn cũng không tính lập tức ném ra ngoài đi. Hắn đang chờ, chờ những cái kia nút trong bóng tối đối thủ, chính mình trước không giữ được bình tĩnh. Bạch tội, chỉ là đối phương bước đầu tiên cờ, kế tiếp, tất nhiên còn có càng tàn nhẫn hơn chuẩn bị ở sau. Mà hắn muốn lấy tính chế động, hậu phát chế nhân. Một ngày này, Lâm Phong lần nữa lặng yên rời đi thiên hộ sở. Hắn không có đi bến tàu khu, cũng không có đi điều tra bất kỳ cùng táo bang bên ngoài tường quan sản nghiệp, mà là đi một chỗ nhìn như không chút gì muốn làm địa phương. Vân Châu thành bên trong có tên động tiêu tiền, Túy Tiên lâu. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đi tầm hoan tác nhạc. Bằng vào liêm tức quyết cùng hình trinh mật lục thủ đoạn, hắn dễ dàng lẫn vào Túy Tiên lâu bếp sau tạp dịch bên trong, thay thế một cái bởi vì bệnh cấp tính mà bị thay thế tới làm rút. Mục tiêu của hắn là Túy Tiên lâu phía sau màn chủ nhân chân chính, cũng là táo bang phụ trách quản lý màu xám sản nghiệp, cùng thế lực khắp nơi đáp cầu dắt mối nhân vật trọng yếu một trong, ngoại hiệu Tiếu Diện Phật Chu Quý. Chu Quý người này, mặt ngoài là Túy Tiên lâu trưởng quỹ, khéo đưa đẩy lối lời, khéo léo, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn, trưởng quản lấy Tào Bang không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền tài qua lại cùng mạng lưới tình báo. Lâm Phong phán đoán, Tào Bang cùng Chu Văn phủ ở giữa lợi ích chuyển vận, xác suất rất lớn sẽ trải qua Chu Quý tay. Hắn tại Túy Tiên lâu ẩn nút 2 ngày, nương tựa theo vượt qua thường nhân sức quan sát cùng sự nhẫn nại, rất nhanh liền thăm dò Chu Quý một chút quen thuộc cùng hoạt động quy luật. Chu Quý cách mỗi 2-3 ngày, liền sẽ một thân một mình đi Túy Tiên lâu hậu viện một gian cực kỳ bí ẩn tinh thất, nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, trong lúc đó không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Lâm Phong kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Rốt cục, tại trạng vạng tối ngày thứ 3, hắn xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy Chu Quý lui tả hữu, lần nữa đi hướng gian kia tinh thất. Cơ hội tới. Lâm Phong giống như quỷ mị tránh đi tầm mắt mọi người, lặng yên không một tiếng động lén tới tinh thất ngoài cửa sổ. Bên trong truyền đến Chu Quý trầm thấp, mang theo một tia giọng lo âu, dường như đang cùng người nào trò chuyện. Bên kia thúc giục gấp, lần này vạch tội nếu là đẻ không ngã hắn, đằng sau liền phiền toái. Tiểu tử kia rất tà môn, La thiếu trong tay hắn đều không có chiếm được tốt. Khoản nhất định phải nhanh xử lý sạch sẽ, tuyệt không thể lưu giữ bất cái gì dấu vết. Chu đại nhân bên kia cũng đã nói, khi tất yếu, có thể vận dụng ảnh vệ hai chữ truyền vào trong thai. Lâm Phong ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đây cũng không phải là Tào Bang nội bộ xưng hô, càng giống là một loại lệ thuộc vào cái nào đó đặc biệt thế lực hoặc nhân vật bí ẩn lực lượng. Chẳng lẽ chính là ám ảnh sở thuộc tổ chức? Đúng lúc này, bên trong nói chuyện dường như kết thúc, truyền đến đứng dậy thanh âm. Lâm Phong không do dự nữa, hắn biết, vàng vào nghe lén đến đôi câu vài lời, còn chưa đủ lấy hình thành bằng chứng. Hắn cần càng trực tiếp đồ vật. Hắn hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn chân nguyên lặng yên vận chuyển, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngay tại Chu Quý đẩy ra cửa tinh thất, cất bước mà ra trong nháy mắt, Lâm Phong động. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh. Phong thần thối chi lôi lệ phong hành. Chu Quý chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ sắc bén vô song kình phong ở trước mặt đánh tới. Hắn dù sao cũng là lão giang hồ, phản ứng cực nhanh, thân thể mập mạp lấy một loại không phù hợp hình thể nhanh nhẹn hướng về sau mánh lui, đồng thời tay phải như ương chảo giống như dò ra, thẳng đến người tới cổ họng, chiêu thức tàn nhẫn, lại cũng có hậu thiên đỉnh phong tu vi. Nhưng mà, hắn đối mặt chính là Lâm Phong. Lâm Phong không tránh không né, tay trái như rắn ra khỏi hàng, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn giữ lại Chu Quý cổ tay, một cô bá đạo vô cùng hỗn độn chân nguyên trong nháy mắt tràn vào, như bẻ cảnh khô giống như đánh tan Chu Quý ngưng tụ nội lực. Cùng lúc đó, Lâm Phong phải chỉ đã tựa như tia chớp điểm hướng Chu Quý huyệt thiên trung. Chu Quý ánh mắt lộ ra cực hạn kinh hãi, hắn mong muốn la lên, lại phát hiện liền một tia thanh âm đều không phát ra được, kinh mạch toàn thân như là bị đông cứng, mềm mềm hướng hạ ngã xuống. Lâm Phong một thanh đỡ lấy hắn thân thể mập mạp, phòng ngừa hắn ngã xuống đất phát ra tiếng vang, đồng thời ánh mắt sắc bén quét về phía trong tinh thất. Bên trong không có mờ ai, chỉ có một chương án thư, phía trên đặt vào bút mực giấy nghiên, cùng mấy phong vừa mới viết xong, vết mực chưa khô mà tín. Lâm Phong cấp tốc đem Chu Quý kéo vào tinh thất, trở tay đóng cửa lại. Hắn nhanh chóng đọc qua kia mấy phong mật tín, nội dung đơn giản là thúc giục các phương gấp rút đối phó hắn Lâm Phong, cùng thương thảo ứng đối ra sao khả năng điều tra, tìm tư mịt mờ, nhưng trong đó một phòng, nâng lên Bắc Lương quan bên kia gần đây sẽ có động tĩnh lớn, cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm hàng hóa thông đạo thông thuận. Bắc Lương quan, hàng hóa thông đạo. Lâm Phong trong mắt hàn quang đại thịnh. Quả nhiên, Tào Bang, Chu Văn Phủ cùng Bắc Lương quan nội gián có trực tiếp liên hệ. Bọn hắn trong miệng hàng hóa chỉ sợ không chỉ là mối lậu, rất có thể còn bao gồm cung cấp Đại Viêm Vương triều quân giới, tình báo, hoặc là cái gì khác đồ vật. Hắn đem cái này mấy phong mật tín cấp tốc cất vào trong ngực, vừa cẩn thận lục soát tính thất, tại án thư một cái ẩn nấp hốc tối bên trong, tìm tới một bản càng nhỏ hơn, càng bí ẩn sổ sách, phía trên ghi chép chính là cùng Chu Văn Phụ chờ giữa quan viên bí ẩn tiền bạc qua lại. Chứng cứ đã đầy đủ. Lâm Phong nhìn thoáng qua sủi lơ trên mặt đất, giống như chó chết Chu Quý, suy nghĩ một chút, cũng không lấy tính mệnh. Hắn cũng chỉ như gió, tại Chu Quý trên thân liền chút mấy cái, dùng lại là hình trinh mật lục bên trong ghi lại một loại cực kỳ thủ đoạn thủ pháp, cũng không phải là chí mạng, lại có thể khiến người ta tại trong 12 thời thần kinh mạch rối loạn, giống như trùng gió. Miệng không thể nói, tay không thể xách, giữ lại hắn, so giết hắn càng hữu dụng. Một cái còn sống nhưng không cách nào mở miệng, không cách nào hành động tiếu diện Phật đủ để tại Tào Bang nội bộ gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa cùng hỗn loạn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong như cùng đi lúc như thế, lặng yên không một tiếng động rời đi Tuy Tiên lâu, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trở lại Thiên Hộ sở ất tự phòng, bóng đêm càng thâm. Lâm Phong đem đêm nay thu hoạch, mật tín, bí ẩn sổ sách, cùng lúc trước đạt được thuế mới tổng nợ, tấm kia viết Chu đại nhân giấy ghi chép đặt chung một chỗ. Tất cả ghép hình, cơ hồ đều đã gom góp. Hiện tại cũng chỉ chờ đầu kia bị kinh động rắn phái ra nó sắc bén nhất răng độc. Lâm Phong biết, đối phương tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn hắn nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ. Vậy tội không thành, như vậy kế tiếp, tất nhiên chính là trực tiếp nhất, máu tanh nhất, diệt khẩu. Hắn khoanh chân ngồi xuống, băng tâm quyết chậm rãi vận chuyển, linh thức như là thủy ngân chảy, bao phủ toàn bộ ất tự phòng cùng với xung quanh khu vực. Hắn đang chờ, chờ kia tất nhiên đến ám sát. Mà cái này, đúng là hắn dẫn xà xuất động kế hoạch cuối cùng một vòng. Chương 82, tông sư thích khách, dạ tập, đột kích ban đêm, phủ đệ. Chương 82, tông sư thích khách, dạ tập, đột kích ban đêm, phủ đệ bóng đêm như mực, đem Thiên Hộ sở bao phủ tại một mảnh trong yên lặng. Ất tự phòng chỗ nơi nhỏ lánh, càng là đèn đuốc ra rời, chỉ có trong phòng một chiếc cô đăng, tại giấy rắn cửa sổ bên trên bỏ ra Lâm Phong tính tọa điều tức cắt hình. Băng tâm quyết không ngừng vận chuyển, tâm hồ trong suốt như gương, tỏa ra phương viên trong vòng mấy chục trượng gió thổi cỏ lay. Vào ban ngày thu hoạch mấu chốt chứng cứ bị thích đáng ẩn giấu, mà Lâm Phong tự thân thì như là một khối đầu nhập cạm bẫy lưng ngồi, lặng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Hắn biết, đối phương tuyệt sẽ không cho hắn đem chứng cứ đem ra công khai cơ hội. Vậy tội là minh hương, mà cái này đêm khuya ám sát chính là tất nhiên theo sát phía sau ám tiễn. Giờ tí vừa qua khỏi, yên lặng như tờ. Ngay tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, băng tâm quyết ban cho siêu phàm linh thức đột nhiên bắt được một tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ cùng gió đêm hòa làm một thể tiếng xé gió. Thanh âm kia cũng không phải là đến từ mặt đất, mà là nguồn gốc từ nóc nhà. Tới. Lâm Phong khép kín hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hỗn độn chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không chút do dự, thậm chí không có ngẩng đầu, cả người thân thể như là không có trọng lượng giống như sát mặt đất hướng phía sau chân nhắn mà ra, tốc độ nhanh đến lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Cơ hồ ngay tại hắn rời đi nguyên địa sát na, ầm ầm. Lúc trước hắn ngồi xếp bằng chỗ nóc nhà, đột nhiên nổ tung một cái to lớn lỗ thủng. Một đạo đen như mực, dường như có thể hấp thu tất cả tia sáng thân ảnh, nương theo lấy bay tán loạn ngói vỡ cùng đoạn mục, như là chín thiên vẫn thạch giống như ầm vang rơi đập. Cuồng bạo khí kình đem tấm kia sách cũ án trong nháy mắt xoắn đến nát bấy, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Một cỗ sừng sững, băng lãnh, mang theo thuần túy sát ý kinh khủng uy áp, như là thực chất thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhỏ hẹp gian phòng. Không khí dường như đều bị đông cứng, làm cho người ngạt thở. Tông sư, người tới rõ ràng là một vị tông sư cảnh cường giả. Bóng đen kia một kích thất bại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng động tác lại không có mảy may đình trệ. Thân hình hắn giống như quỷ mị, tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền đã điều chỉnh tốt dáng vẻ, thậm chí thấy không rõ hắn như thế nào động tác. Một đạo cô động đến cực hạn, cơ hồ mạnh không thể gặp ô quang, đã lặng yên không một tiếng động xé rách không khí, đâm thẳng Lâm Phong mi tâm. Cái này ô quang tốc độ nhanh chóng, góc độ chi xảo trá, viễn siêu trước đó tao ngộ qua bất kể đối thủ nào. Trên đó ẩn chứa sắc bén cùng tự ý, càng làm cho Lâm Phong toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt đứng đấy lên. Tránh cũng không thể tránh. Lâm Phong con ngươi thích chặt, tại cái này sinh tử một đường trước mắt, thể nội hỗn độn chân nguyên tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Hắn không có lựa chọn đón đỡ, mà là đem phong thần thối cực tốc thôi phát đến cực hạn, thân hình như là trong cuồng phong tơ liễu, lấy một loại trái ngược lẽ thường dáng vẻ, tại cực kỳ nguy cấp lúc đột nhiên té ngửa về phía sau. Xuy. Kia sợi ô quang cơ hồ là lau chóp mũi của hắn lướt qua, sắc bén kình phong tại trên mặt hắn vạch ra một đạo nhỏ xíu vết máu, mang đi mấy sợi sợi tóc, cuối cùng không có vào phía sau hắn vết tường, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, biên giới bóng loáng như gương. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt Lâm Phong phía sau lưng. Quá nhanh, quá hiểm. Đây chính là tông sư cảnh thực lực sao? Nếu không phải hắn linh thức dự cảnh, nếu không phải phong thần thối đã đạt đến hóa cảnh, vừa rồi một kích kia, hắn tuyệt đối tránh không khỏi. Bóng đen kia thấy kích thứ hai lần nữa thất bại, phát ra một tiếng nhẹ a, hiển nhiên đối Lâm Phong có thể liên tiếp né tránh hắn sát chiêu cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn trên người sát ý lại càng thêm nồng đậm, như là thực chất hàn băng, một mực khóa chặt Lâm Phong. Thẳng đến lúc này, Lâm Phong mới miễn cưỡng thấy rõ người tới bộ dáng. Đối phương toàn thân đều bao phủ tại một loại đặc thù màu đen y phục dạ hành bên trong, liền diện mạo đều bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào, như là vạn niên hàn băng ánh mắt. Trong tay hắn cầm một thanh tạo hình kỳ lạ đoạn thứ, toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì phản quang, vừa rồi cái kia đạo chí mạng ô quang chính là bởi vậy phát ra. Ảnh vệ. Lâm Phong ổn định thân hình, tuyết ẩm cùng đao đã ra khỏi vỏ, băng lãnh lưỡi đao đưa ngang trước người, hỗn độn chân nguyên quán chú trong đó, tản mát ra hàn khí âm u, cùng đối phương kia sát ý lạnh như băng địa vị ngang nhau. Người áo đen kia không có trả lời, chỉ là dùng cặp kia ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, phảng phất tại dò xét một cái sắp chết đi con mồi. Trên người hắn khí tức như là vực sâu, sâu không lường được, cho Lâm Phong mang tới áp lực, thậm chí so trước đó giao thủ qua ba đồ còn phải mạnh hơn một bậc. Cái này tuyệt không phải bình thường tông sư sơ kỳ. Là ai phái ngươi tới? Chu Văn Phủ. Vẫn là ám ảnh. Lâm Phong một bên toàn bộ tinh thần đề phòng, một bên ý đồ dùng lời nói nhiễu loạn đối phương. Đồng thời, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Liêu mạng, hắn tuyệt không phải vị này tông sư thích khách đối thủ, vừa rồi hai lần né tránh đã là cực hạn. Người áo đen kia trầm mặc như trước, nhưng hắn quanh thân khí tức lại bắt đầu biến càng thêm nguy hiểm. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong đen nhánh đoạn thứ, một cỗ càng thêm cô đọng, càng khủng bố hơn sát ý bắt đầu ngưng tụ. Không thể đợi thêm nữa. Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết, một kích sau, đối phương tuyệt sẽ không lại cho hắn cơ hội né tránh. Ngay tại người áo đen kia thân hình khẽ nhúc đích, sắp phát ra lôi đỉnh một kích trong nháy mắt, Lâm Phong động. Hắn cũng không lui lại, ngược lại chủ động bước về phía trước một bước. Thể nội, Thiên Dương, Bài Vân, Phong Thần ba cỗ hoàn toàn khác biệt chân khí trước kia chỗ không có điên cuồng tốc độ, hướng về vùng đan điển kia sợi hỗn độn quy nguyên chân khí hội tụ, áp xúc và chạm. Đây không phải nước chảy thành sông dung hợp, mà là tại sinh tử áp lực dưới cương ép hỗn hợp, là đập nồi dìm thuyền, là hướng chết mà sinh. Ông, một cỗ hỗn loạn mà cuồng bạo khí tức tự Lâm Phong thể nội bộc phát ra. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đường hồng, kinh mạch truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhưng hắn trong ánh mắt quang mang lại càng ngày càng thịnh. Kia tông sư thích khách hiển nhiên cũng đã nhận ra Lâm Phong thể nội kia cấp tốc kéo lên, nhưng lại cực không ổn định kinh khủng năng lượng, trong mắt lạnh như băng bên trong lần đầu xuất hiện một tia ngưng trọng. Hắn không do dự nữa, thân hình hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy tia chớp màu đen, trong tay đen nhánh đoạn thứ đâm thẳng Lâm Phong trái tim. Một kích này, ngưng tụ hắn toàn bộ sát ý cùng công lực, thế phải một kích mất mạng. Mà cũng liền tại thời khắc này, Lâm Phong hội tụ lực lượng toàn thân, nhận thụ lấy kinh mạch đau nhức hữu quyền, đột nhiên hướng về phía trước đảo ra. Quyền phong phía trên, không còn là đơn nhất thiên xương chi lạnh, hoặc bài vân chi cường, hoặc phong thần tốc độ, mà là một cái chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, nội bộ hỗn độn khí lưu điên cuồng xoay tròn, tản ra hủy diệt tính chấn động, hỗn độn khối không khí. Tam phân quy nguyên khí, sơ thành. Vâng. Hỗn độn khối không khí cùng kiêng ngưng tụ tông sư một kích toàn lực đen nhánh đoạn thứ, ngang nhiên đụng nhau. Chương 83, Tam tuyệt hợp nhất, uy nguyên khí thành chương 83, Tam tuyệt hợp nhất, uy nguyên khí thành oanh. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang tại nhỏ hẹp đất tự phòng bên trong nổ tung. Đây không phải là đơn giản sắt thép va chạm, càng giống là hai cỗ hoàn toàn khác biệt thiên địa vĩ lực ngang nhiên đụng nhau. Hỗn độn khối không khí cùng đen nhánh đoạn thứ tiếp xúc sát na, thời gian dường như xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Ngay sau đó, một cỗ hủy diệt tính năng lượng sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, như là nộ hải cuồng đảo giống như hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Gian phòng bên trong còn lại những cái kia cũ nát đồ dùng trong nhà, tản mát hồ sơ, tại cỗ lực lượng này trước mặt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé rách, nát bấy, sau đó hóa thành một mịt. Tứ phía vách tường phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, lít nha lít nhít vết dạng giống như mạng nhện lan tràn ra, nóc nhà lỗ rách lần nữa mở rộng, đá vụn đoạn mục như là như mưa rơi rơi xuống. Toàn bộ thiên hộ sở đều bị bất thình lình, dường như địa long xoay người giống như tiếng vang cùng chấn động sở kinh động. Vô số đèn đuốc giữa đêm khuya khoát sáng lên, tiếng kinh hô, tiếng hò hét, tạp nhạp tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nhưng mà, ở vào phong bạo trung tâm nhất hai người, lại đối đây hết thảy ngẩng mặt làm ngơ. Kia tông sư thích khách trong mắt lạnh như băng bên trong, lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Hắn cảm giác chính mình đâm ra không phải một thanh đoạn thứ, mà là một tòa vạn trượng sơn nhạc. Kia hỗn độn khối không khí bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng không phải là đơn giản cương mãnh hoặc cầm đu, mà là một loại càng thêm bản chất, càng thêm cuồng bạo, chôn vùi chi lực. Hắn ngưng tụ tông sư cảnh tu vi toàn lực một kích, kia đủ để xuyên thủng kim thạch, chặt đứt thép tinh ô quang, tại tiếp xúc đến hỗn độn khối không khí trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết đầu nhập liệt dương, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, vỡ vụn. Đoạn thứ bên trên truyền đến kinh khủng lực phản chấn, như là vô số cây đung đỏ cương châm, dọc theo cánh tay kinh mạch lao ngược lên trên. Giang giác, hắn nắm đâm cánh tay xương cốt phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Phúc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm lịch huyết không bị khống chế phun ra, nhuộm đỏ che mặt miếng vải đen. Cả người như là bị một thanh vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng, hướng về sau lảo đảo rút lui, mỗi lui một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, cứng rắn bàn đá xanh từng khúc rạn nứt. Trong mắt của hắn kinh hãi biến thành hoàn toàn sợ hãi. Cái này sao có thể? Một cái tiên tiên sơ kỳ tiểu tử, làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế, quỷ dị như vậy lực lượng. Cái này hoàn toàn vi phạm với võ đạo lẽ thường. Mà Lâm Phong, giống nhau không dễ chịu. Cưỡng ép hỗn hợp tam tuyệt chân khí, thi triển ra cái này chưa hoàn toàn trưởng khống tam phân quy nguyên khí, đối với tự thân hắn phụ tải viễn siêu tưởng tượng. Ở đằng kia hỗn độn khối không khí ly thể mà ra trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đan điền như là bị móc sạch, kinh mạch như là bị vô số đem cái rũa lập đi lặp lại phá xoa, truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, cổ họng ngọt ngọt, một cấu ngai ngái phun lên, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, thân thể hơi rung nhẹ, cơ hồ muốn đứng không vững. Cánh tay phải càng là bủn rủn chết lặng, tạm thời đã mất đi trí giác. Nhưng hắn cặp mắt kia lại sáng đến đáng sợ, như là trong đêm tối thiêu đốt sao trời. Thành công. Tại sinh tử áp lực bức bách hạ, hắn rốt cục bước ra cái này liên quan khóa một bước. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, mặc dù một cái giá lớn to lớn, nhưng tam phân quy nguyên khí thành. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, kia hỗn độn khối không khí bên trong ẩn chứa bí lực, viễn siêu lúc trước hắn bất kỳ một môn tuyệt học đơn nhất thi triển. Đây là một loại chất biến, là chân chính thuộc về quy nguyên cấp độ lực lượng. Kia tông sư thích khách ổn định thân hình, cảm thụ được thể nội khí huyết sôi trào cùng cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, lại nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đã tràn đầy kiêng kỵ thậm chí là một tia sợ hãi. Hắn nhiệm vụ thất bại, tự thân bị thương, càng quan trọng hơn là đối phương này quỷ dị mà cường đại thủ đoạn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn cùng trường khống. Nơi đây không thích hợp ở lâu, động tĩnh quá lớn, thiên hộ sở nhân mã bên trên liền sẽ đuổi tới. Hắn không do dự nữa, hóa độc trừng Lâm Phong một cái, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo khói đen, giống như quỷ mị theo kia to lớn nóc nhà lô rách bên trong thoát ra, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở nặng nề trong bóng đêm, cho nên ngay cả một câu ngoan thoại cũng không kịp thả. Lâm Phong không có truy kích, cũng vô lực truy kích. Hắn trông tuyết ẩm cùng đao, miệng lớn thở phì phò, điều động lấy thể nội còn sót lại hỗn độn chân nguyên, tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương. Khu cụ hắn nhịn không được lại ho ra một ngụm nhỏ tụ huyết, nhưng trên mặt cũng lộ ra thoải mái mà nụ cười lạnh như băng. Tông sư thích khách, ảnh vệ, không gì hơn cái này. Trải qua trận này, hắn không chỉ có bảo vệ tính mệnh, bảo vệ chứng cứ, càng là một lần hành động đột phá bối rối hắn thật lâu võ đạo quan hải, chân chính nắm giữ tam phân quy nguyên khí hình thức ban đầu. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng uy lực của nó đã đủ để nhường hắn nắm giữ chống lại thậm chí uy hiếp tông sư vô liếng. Bịch. Ất tự phòng cái kia vốn là lão đạo muốn ngã cửa phòng bị người từ bên ngoài đột nhiên phá tan, một đám nghe hỏi chạy tới cầm y liễu vệ cầm trong tay bó đuốc binh khí, thất kinh bập bảo. Khi bọn hắn nhìn thấy gian phòng bên trong như là bị gió lốc tẩy lễ qua giống như vừa buồn cảnh tượng, cùng độc lập với phế tích trung ương, mặc dù sắc mặt tái nhợt lại khí tức nghiêm nghị Lâm Phong lúc, tất cả mọi người sợ ngây người, hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng. Cái này, nơi này vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có tông sư cấp cường giả ở đây kỳ chiến? Trần Chấn Viễn cũng tại một đám tâm phúc chen chúc hạ vội vàng đuổi tới, hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, ánh mắt vô cùng phức tạp, có chấn kinh, có nghi hoặc, càng có một tia khó nói lên lời kiêng kỵ. Lâm Phong chậm rãi ngồi dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Trần Chấn Viễn. Trần Thiên Hộ thanh âm của hắn mặc dù có chút khàn khàn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, xem ra, cái này Vân Châu thành kẻ muốn giết ta, so ta tưởng tượng còn muốn nóng nổi, cũng còn muốn có bản lĩnh. Hắn không có vạch Trần thích khách thân phận, nhưng hắn biết, Trần Chấn Viễn minh bạch. Trận này ám sát, cùng hắn cho thấy, đủ để đánh lui tông sư lực lượng, đem hoàn toàn thay đổi hắn tại Vân Châu Thiên Hộ sở, thậm chí toàn bộ Vân Châu cách cục bên trong địa vị. Từ giờ khắc này, hắn không còn là một cái có thể tùy ý nắm, bị giá không phó thiên hộ, mà là một thanh đã ra khỏi vỏ, uống qua tông sư chi huyết, lưỡi dao. Chương 84, trọng thương tông sư, chấn động Vân Châu. Chương 84, trọng thương tông sư, chấn động Vân Châu. Ất tự phòng bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có bó đuốc thiêu đốt lúc phát ra đom đóm âm thanh, cùng đá vụn ngẫu nhiên theo tàn phá nóc nhà lăn xuống nhỏ bé tiếng vang. Xông tới cầm ý liề vệ nhóm, bao quát Trần Chấn Viễn ở bên trong, đều như là bị làm định thân pháp giống như cứng tại nguyên địa, ánh mắt hoảng sợ quét mắt mảnh này như là bị cự thú trà đạp qua phế tích, cuối cùng ngưng kết tại độc lập với gạch ngói vụn bên trong cái kia đạo màu đen thân ảnh bên trên. Lâm Phong trụ đao mà đứng, sắc mặt tái nhợt, áo bào bên trên nhiễm lấy bụi đất cùng điểm điểm đỏ sẫm vết máu, hô hấp hơi có vẻ thô trọng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn giờ phút này trạng thái không tốt, bị nội thương không nhẹ. Nhưng mà, trên người hắn tản ra cố khí tức kia, lại không còn là trước đó thâm trầm nội liễm, mà là một loại trải qua huyết hỏa rèn luyện, chạm phá cường địch sau nghiêm nghị cùng sắc bén, như là vừa mới lao đi vết máu bảo đao, hàn quang thấu xương. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào sắc mặt biến đổi không chừng Trần Chấn Viễn trên mặt. Trần Thiên Hộ Lâm Phong mở miệng lần nữa, thanh âm so vừa rồi vững vàng một chút, lại mang theo một loại áp lực vô hình, xem ra, cái này Vân Châu thành kẻ muốn giết ta, so ta tưởng tượng còn muốn nóng nổi, cũng còn muốn có bản lĩnh. Hắn ngữ khí bình thản, phảng phất tại trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật, nhưng trong lời nói ý vị, lại làm cho Trần Chấn Viễn trong lòng đột nhiên trầm xuống. Có bản lĩnh? Đâu chỉ có bản lĩnh, có thể đem cái này ất tự phòng hủy thành bộ dáng như vậy, làm cho Lâm Phong thụ thương, vừa rồi kia ngắn ngủi giao phong tiết lộ ra còn sót lại khí kình, đến nay vẫn nhường hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đây tuyệt đối là tông sư cấp lực lượng. Mà Lâm Phong, vậy mà tại một vị tông sư tập sát hạ, sống tiếp được, đồng thời xem ra, còn làm cho đối phương ăn phải cái lô bốn. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là tiên tiên sơ kỳ. Trần Chấn Viễn biết hầu có chút phát khô, hắn cương ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, gạt ra một tia nụ cười khó coi, dừng. Lâm Phó Thiên Hộ, ngươi không sao chứ? Vừa rồi, rốt cuộc vừa nãy chính là côn đồ, dám dạ tập, đột kích ban đêm, ta cầm ý để vệ nhà thự. Hắn tránh đi Lâm Phong trong lời nói phong mang, đem trọng điểm chuyển hướng kẻ tập kích. đây cũng là ở đây tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Lâm Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thản nhiên nói, một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chúng bản quan một đao, đã bỏ chạy. Đáng tiếc, chưa thể lưu lại. Hắn hơi hận, đem đánh lui nói thành kích thương, đem tam phân quy nguyên khí đụng nhau nói thành chúng một đao. Có chút át chủ bài, không cần thiết hoàn toàn bại lộ. Nhưng dù vậy, kích thương tông sư bốn chữ này đã đủ để long trời lở đất. Kích, đả thương. Một gã tổng kỳ la thất thanh, lập tức ý thức được thất thố, đội vàng che miệng bà, nhưng trong mắt hai nhiên lại không cách nào che giấu. Tông sư thích khách bị Lâm đại nhân đả thương. Ông trời của ta. Lâm đại nhân hắn tiếng bàn luận xôn xao trong đám người không thể ức chế băng lên, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại Lâm Phong trên thân, đã theo lúc đầu chấn kinh biến thành hoàn toàn kính sợ cùng khó có thể tin. Tiên thiên chiến tông sư không chỉ có sống tiếp được, còn đả thương đối phương. Đây quả thực là truyền thuyết thần thoại. Trần Chấn Viễn sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn phá hủy. Hắn biết, từ tối nay trở đi, hắn cũng không còn cách nào dùng trước thái độ mà đối đãi Lâm Phong. Một cái có thể kích thương tông sư tồn tại, dù chỉ là tiên thiên, nó địa vị cùng uy hiếp cũng đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Phó Thiên Hộ dũng mãnh như thần, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Trần Chấn Viễn khô cằn định nọt một câu, lập tức nói sang chuyện khác, nghiêm nghị đối Tả Hữu Quát, còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức phong tỏa hiện trường, tra rõ, nhìn xem có hay không lưu lại đầu mối gì, tăng cường nha thự đề phòng. Đám người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao hành động, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cái kia đạo màu đen thân ảnh, tràn đầy tâm tình phức tạp khó tả. Lâm Phong không tiếp tục để ý tới Trần Chấn Viễn, hắn chậm rãi đi đến một bên coi như hoàn hảo góc tường, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức. Hỗn độn chân nguyên tại thể nội chậm rãi chảy xuôi, từ dưỡng kinh mạch bị tổn thương, băng tâm quyết luốt lên lấy kịch chiến sau khí huyết sôi trào. Hắn cần mau chóng khôi phục trạng thái. Chuyện tối nay tuyệt không có khả năng như vậy kết thúc. Tin tức như là liệu nguyên giã hỏa, lấy so hôm qua vạch tội phòng ba càng tấn manh tốc độ, quét sạch toàn bộ Vân Châu thành thượng tầng. Nghe nói không, Thiên Hộ sở đêm qua có tông sư thích khách tập sát vị kia Lâm Phó Thiên Hộ. Kết quả đây, Lâm Phó Thiên Hộ chẳng lẽ cái dám? Vị kia Lâm đại nhân không chỉ có không có việc gì, còn một đao đả thương nặng cái kia tông sư, đem nó kinh sợ thối lui. Cái gì? Đây không có khả năng. Thiên Thiên kích thương tông sư, ngươi chẳng lẽ đang nói mơ? Thiên chân vạn sát, Thiên Hộ sở ất tự phòng đều bị đánh thành phế tích. Trần Thiên Hộ tự mình dẫn người xem xét hiện trường, lưu lại tông sư khí kình không giả được. Rất nhiều người đều tận mắt thấy Lâm đại nhân chỉ là bị thương nhẹ. Ông trời của ta, cái này Lâm Hàn đến cùng là thần thánh phương nào? Khó trách hắn dám đối cứng Tào Bang, trực diện quan văn bạch tội. Hóa ra là có cái loại này kinh thiên thực lực xem như lực lượng. Vân Châu Thiên, sợ là muốn thay đổi các loại phiên bản truyền ngôn tại các đại phủ đệ, nha môn, thế lực ở giữa điên cuồng lưu truyền. Mỗi một cái nghe được tin tức người, phản ứng đầu tiên đều là không tin, nhưng càng ngày càng nhiều chi tiết được chứng thực sau, liền biến thành vô biên rung động cùng ngưng trọng. Một cái có thể kích thương tông sư tiên thiên, giá trị cùng uy hiếp viễn siêu 10 cái bình thường tiên thiên cao thủ. Ý vị này, hắn nắm giữ ở một mức độ nào đó đánh vỡ quy tắc thực lực. Vân Châu hiện hữu thế lực cách cục, chắc chắn vì vậy mà sinh ra kịch liệt rung chuyển. Tào Bang tổng đà vừa mới thu được tiếu diện Phật Chu Quý không hiểu trùng gió, miệng không thể nói tin tức la huy, còn chưa kịp tiêu hóa tin dữ này, liền lại nhận được tông sư thích khách thất thủ, Lâm Phong thực lực kinh khủng cấp báo. Trong tay hắn quý báo chén trà ba một tiếng rớt xuống đất, rơi nát bấy, cả người như là bị rút khô khí lực giống như ngồi liệt tại trên ghế bành, sắc mặt xám xịt, lẩm bẩm nói, tiên thiên tổn thương tông sư. Lâm gia, đây là ra một đầu chân long, ai trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra nồng đậm hối hận cùng sợ hãi. Châu phủ công sở, Chu văn phủ trong thư phòng. Vị này luôn luôn trầm ổn hộ tào tham quân, tại nghe xong tâm phúc mật báo sau, đột nhiên đứng người lên, đổ trên bàn nghiên mực, mực nước hắt vây đầy đất. Sắc mặt hắn xanh xám, ngực kịch liệt chập trùng, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ cùng một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận bối rối. Phế vật, đều là phế vật. Hắn thấp giọng gào thét, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Tông sư ảnh vệ ra tay, vậy mà đều thất bại. Kia Lâm Phong thực lực, vậy mà kinh khủng như vậy. Trong tay hắn còn nắm giữ lấy thuế muối chứng cứ phạm tội. Kết thúc, lần này toàn kết thúc. Hắn biết, chính mình nhất định phải lập tức khai thác hành động, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu không, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Một đêm này, Vân Châu thành vô số đại nhân vật trắng đêm chưa ngủ, mà ở vào phong bạo mắt Lâm Phong, tại bình minh tiến đến thời điểm, chậm rãi mở hai mắt ra. Trải qua một đêm điều tức, thương thế của hắn đã ổn định lại, khí tức cũng khôi phục bình ổn, thậm chí bởi vì đêm qua thời khắc sinh tử đột phá, tu vi mơ hồ còn có điều tinh tiến. Hắn đứng người lên, đi đến kia to lớn lô rách hạ, ngửa đầu nhìn về phía dần dần sáng lên bầu trời. Trải qua này một đêm, hắn xem như chân chính tại cái này Vân Châu thành, lập xuống hiển hách hung danh. Kế tiếp, giờ đến phiên hắn hoàn thủ. Chương 85, thích khách phản bội, bằng chứng như núi. Chương 85, thích khách phản bội, bằng chứng như núi. Thần Hy hơi lộ ra, xua tán đi thiên hộ sở bên trong hỗn loạn cùng ồn ào náo động, lại đuổi không tiêu tan tràn ngập tại mỗi người trong lòng rung động cùng ngưng trọng. Ất tự phòng đã hoàn toàn biến thành nguy phòng, Lâm Phong tạm thời đem đến bên cạnh một gian hơi hơi hoàn chỉnh chút sư phòng. Hắn lui tất cả đến đây quan sát hoặc đánh lấy hỗ trợ cờ hiệu tìm hiểu tin tức người, gian phòng bên trong chỉ còn lại hắn cùng cái kia bị hắn bí mật giam giữ, giờ phút này đã giải trừ huyệt ngủ người áo đen tù binh. Trải qua một đêm điều tức, Lâm Phong sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận, nhưng trong kinh mạch mơ hồ nhói nhói còn tại nhắc nhở lấy hắn cưỡng ép thi triển tam phân quy nguyên khí một cái giá lớn. Hắn ngồi một chương mới dọn tới trên ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trên mặt đất cái kia bị phế lấy cổ tay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Tào Bang quỷ nước. Thủy quỷ kia sau khi tỉnh lại, đầu tiên là hoảng sợ dò xét bốn phía, chờ thấy rõ ngồi ngay ngắn lâm phòng, cùng cảm nhận được tự thân tình cảnh sau, trong mắt lập tức bị tuyệt vọng tràn ngập. Lớn, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân cái gì đều nói. Không đợi Lâm Phong mở miệng, hắn liền dãy rủa lấy mong muốn dập đầu, nước mắt chảy ngang, đã hoàn toàn sụp đổ. Đêm qua Lâm Phong như là thần ma giống như trong nháy mắt phế bỏ bốn người bọn họ cảnh tượng, cùng về sau mơ hồ cảm nhận được trận kia càng khủng bố hơn tông sư cấp giao phong, đã sớm đem dũng khí của hắn hoàn toàn nghiền nát. Lâm Phong không nói gì, chỉ là cầm lấy trên bản quyển kia theo Phong Long hóa trạm có được, ghi chép mối lậu xuất nhập tổng nợ, cùng kia mấy phong theo Chu Quý Tĩnh thất tìm ra mật tín, đặt ở trước mặt đối phương. Thủy quỷ kia nhìn thấy sổ sách cùng mật tín, thân thể run lợi hại hơn, như là run rẩy. Nói một chút đi, Lâm Phong lúc này mới lên tiếng, thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, các ngươi thủy quỷ doanh là như thế nào cùng trên bờ giao tiếp, những này hàng cuối cùng hướng chạy chỗ nào? Qua tay người đều có ai? Nói rõ ràng, có lẽ có thể giữ lại ngươi một mạng. Thủy quỷ kia như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng triệt để giống như bàn giao lên, về. Bẩm đại nhân, chúng ta thủy quỷ doanh chỉ phụ trách tại dưới nước thuyền đắm điểm phụ cận, dùng đặc chế công cụ mở ra khoang chứa hàng, đem tiêu ký tốt muối bao lấy ra, sau đó từ thủy tính huynh đệ tốt nhất thông qua dưới nước thẩm nghĩ vận đến ngư trụy độ kia trước bức bỏ thuyền hàng dưới cứ điểm. Trên bờ tiếp ứng chính là Phong Long hóa chạm người từ Chu Quý Chu ra. Không, Chu Quý tên vương bắt đạn kia tự mình phụ trách kiểm kê nhập kho về sau đâu? Lâm Phong truy vấn. Về sau tiểu nhân không được rõ lắm. Quỷ nước ánh mắt lóe lên một cái, chỉ nghe trong bang địa vị cao huynh đệ ngẫu nhiên nhắc lên, nói những này hàng sẽ từ Chu Quý thông qua đặc thù con đường từng nhóm vận ra khỏi thành, tựa như là giao cho một chút treo tuần chữ cờ hiệu thương đội tuần chữ cờ hiệu. Lâm Phong ánh mắt mãnh liệt, cái nào tuần? Quỷ nước dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, tiểu nhân thật không biết là cái nào tuần a, chỉ biết là bang chủ cùng mấy vị trưởng lão đối bên kia đều cung kính thật sự, mỗi lần giao tiếp đều cực kỳ bí ẩn, không cho mảy may sai lầm. Đúng rồi, có một lần tiểu nhân trong lúc vô tình nghe được Chu Quý sau khi say rượu nói quát, nói ngay cả ảnh vệ đại nhân đều cùng bọn hắn có lui tới ảnh vệ. Lâm Phong ánh mắt đông nhiên sắc bén như lao, gắt gao tiếp cận thủy quỷ kia, ngươi xác định là ảnh vệ? Thủy quỷ kia bị Lâm Phong đột nhiên bộc phát khí thế dọa đến cơ hồ sủi lơ, mang theo tiếng khóc nước nở nói, là Chu Quý nói, hắn nói ảnh vệ các đại nhân thần thông quảng đại, là trong kinh thành một vị nào đó quý nhân thủ bút, có bọn hắn che chở, tại Vân Châu liền có thể đi ngang. Tối hôm qua đến ám sát đại nhân ngài, chỉ sợ sẽ là ảnh vệ người. Quả nhiên, Lâm Phong trong lòng lại không hoài nghi. Đêm qua cái kia tông sư thích khách chính là cái gọi là ảnh vệ, mà có thể điều động ảnh vệ đồng thời dòng họ là tuần kinh thành quý nhân, mục tiêu đã vô cùng rõ ràng. Đương triều lại bộ thượng thư Chu Diên Nho, mà Vân Châu vị này hộ tào tham quân Chu Văn Phủ, chỉ sợ chính là Chu Diên Nho xếp vào tại Vân Châu tâm phúc, thậm chí khả năng chính là thân tộc. Tất cả manh mối tại thời khắc này hoàn toàn quan thông. Tào Bang là người chấp hành, lợi dụng trưởng khống đường thủy tiện lợi trộm bận quan mối. Chu Văn Phủ là Vân Châu nội bộ ô dù cùng lợi ích phân phối người, lợi dụng chức quyền che giấu thuế mới thâm hụt, cũng cung cấp che chở. Mà phía sau chỗ dựa, kinh thành lại bộ thượng thư Chu Diên Nho, thì khả năng vận dụng ảnh vệ cái loại này bí ẩn lực lượng, phụ trách thanh trừ chướng ngại, bảo đảm đầu này lợi ích dây xích an toàn. Thậm chí Bắc Lương quan ám ảnh cũng có thể là cùng chương này khổng lồ mạng lưới quan hệ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lâm Phong cưỡng chế trong lòng chấn động, đem tấm kia viết Chu đại nhân thúc phải gấp giấy ghi chép, đặt vào quỷ nước trước mặt. Phía trên này Chu đại nhân thật là hộ tào tham quân Chu Văn Phủ. Quỷ nước nhìn kỹ một chút kia chữ viết, mặc dù hắn không biết chữ, nhưng này đặc biệt ấn dám cùng trang giấy hắn lại là nhận ra, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Đúng, chính là Chu tham quân phủ thượng chuyên dụng giấy viết thư. Chu Quý mỗi lần thu được Chu phủ tin tức truyền đến, đều là dùng loại này giấy. Nhân chứng, vật chứng, liên quan dây xích đã hoàn chỉnh. Bằng chứng như núi. Lâm Phong chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần sáng lên bầu trời. Hắn biết, nắm giữ trong tay những chứng cứ này, đủ để đem Chu Văn Phủ thậm chí phía sau Tào Bang hoàn toàn đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, thậm chí khả năng dung chuyển kinh thành vị kia lại bộ thượng thư địa vị. Nhưng còn chưa đủ nhanh, mạch tội hắn tấu chương chỉ sợ đã nhanh tới kinh thành, đối phương tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nhất định phải tại đối phương phát động mãnh liệt hơn phản kích trước đó, ra tay trước, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hắn quay người, nhìn về phía cái kia sủi lơ trên mặt đất bị nước, ánh mắt băng lãnh. Ngươi lời nói, bạn quan nhớ kỹ, tạm thời giữ lại ngươi một mạng, đợi cho trên công đường cần ngươi làm đường làm chứng. Nếu dám có nửa câu nói ngoa, Lâm Phong không có nói tiếp, nhưng này cỗ sát ý lạnh như băng, nhường bị nước trong nháy mắt như rơi vào hờ băng, cuốn quýt dập đầu cam đoan tuyệt vô hư ngôn. Lâm Phong không nhìn hắn nữa, gọi hai tên coi như đáng tin, giờ phút này đối với hắn đã là kính sợ có phép tổng kỳ, phân phó bọn hắn đem tên này quỷ nước bí mật chuyển gì, chặt chẽ trông giữ, tuyệt không cho phép có sai lầm. Sau đó, hắn trở lại trước án, trải rộng ra trang giấy, bắt đầu múa bút thành văn. Hắn muốn biết một phần kỹ càng tình tiết vụ án trận đấu, đem Tào Bang trộm vận quan mối, cấu kết quan viên, tạo thành kết sủ thuế mối thâm hụt, thậm chí điều động thích khách hành thích mệnh quan triều đình tội ác, từng cái nhóm minh cũng phụ bên trên mấu chốt chứng cơ sao chép phó bản. Phần này trận đấu, hắn sẽ không còn thông qua Vân Châu bình thường con đường thượng đấu, mà là phải vận dụng thủ đoạn phi thường, trực tiếp hiện lên đưa kinh thành bắt chấn phủ ti, thậm chí thẳng tới thiên tính. Đồng thời, hắn cũng phải vì sắp đến càng thêm kịch liệt phong bạo, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chu Văn Phủ, Tào Bang còn có kia giấu ở kinh thành trong bóng tối ảnh vệ chủ nhân. Lâm Phong ngòi bút dừng lại, bút tích trên giấy choáng mở một đoàn nhỏ nồng đậm bóng đen. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, kiên định như sắt. Cái này Vân Châu Thiên là thời điểm nên thay đổi một chút.